Chương 27, trèo thiên thê, cuối cùng. Tại mỗi giờ mỗi khắc thừa nhận không có gì sánh kịp phụ tải dưới, lần này, hắn lần nữa chật vật thẳng tiến cấp 3 bậc thang, đặt tới cái thứ 7 bậc thang, cách sau cùng điểm cuối cùng bèn bèn chỉ còn lại 2 cái cầu thang. Mà hắn bỏ lên trên cái thứ 7 cầu thang về sau, cũng bởi vì kia càng ngày càng chân thực ảo giác cùng áp lực, lại một lần nữa lâm vào thật sâu trong hôn mê. Thế nhưng là, coi như như thế, hắn vẫn tại muốn hôn mê thời điểm, dùng thân thể mình ghé vào đệ bát giai thang trời phía trên, triệt để gãy mất đường lui của mình, từ chiến đến cùng, không để cho mình mất đi hy vọng. Lại qua hồi lâu, Quảng Thành Tử mới khó khăn lắm tỉnh lại, bởi vì tâm thần hao hết nguyên nhân, tiếp tục leo lên cũng thất bại nhiều lần leo lên, rơi xuống, vô hạn tuần hoàn bên trong. Cho dù thân thể đã không có tiến lên lực lượng, cũng từ đầu đến cuối không có từ bỏ động lực để tiến tới. Nhưng từ đầu đến cuối, Quảng Thành Tử nhưng thủy chung không có nghĩ qua lui bước, hắn chật vật nhìn về phía trước, tại hắn trong đôi mắt đã không có lúc đầu thanh tịnh, mắt thường có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một mảnh nhỏ máu tinh hồng đôi mắt. Quảng Thành Tử miễn cưỡng xê dịch thân thể một cái, hắn lại phát hiện, mình đã triệt để đã mất đi xúc giác. Trước đó hành động đã tiêu hao hắn toàn bộ khí lực, linh hồn của hắn sắp tiêu hao hầu như không còn. Cũng liền ở thời điểm này, đột nhiên, một vệt kim quang bắn thẳng đến Quảng Thành Tử trong đồng tử, khiến cho hắn nguyên bản mỏi mệt không chịu nổi đôi mắt có chút hồn meo. Chỉ gặp một tòa cự đại vô cùng kim trung xuất hiện tại thứ 9 cực bậc thang phía trên, thần quang hội tụ. Mà tại kia kim trung hậu phương, loáng thoáng hiện hiện lấy kia cổ pháp huyền ảo đạo quan. Quảng Thành Tử nguyên bản đã không có chút nào thần thái ánh mắt, khi nhìn đến tối hậu trung điểm một cái chớp mắt, đột nhiên trở nên có chút sáng lên, điểm cuối cùng ngay tại phía trước. Nhưng hắn hiện tại đã dùng không ra nhiều ít lực lượng, hắn hiện tại ngay cả một cái cực kỳ bình thường người bình thường đều đánh không lại. Quảng Thành Tử trông thấy điểm cuối cùng ngay tại cách đó không xa, ý thức ngay tại một nháy mắt hồi phục một kia. Trong thân thể nguyên bản cực kỳ bé nhỏ lực lượng, nhìn thấy trước mắt to lớn kim trùng, lại có động lực để tiến tới. Rốt cục, trời không phụ người có lòng, hắn thành công bỏ tới tầng thứ 8 giai, Quảng Thành Tử đã tàn phá không chịu nổi gương mặt bên trên. Khoe miệng cũng bởi vì ý thức không rõ nguyên nhân, khó khăn lắm kéo ra một tia khó coi mỉm cười. Run rẩy nâng tay phải lên, chỉ thấy không có một tia huyết nhục tay phải xuất hiện ở trên không, bạch cốt tranh tranh, hướng sau cùng thang trời với tới. Tín niệm trong lòng, cùng bất khuất chấp nhất, tại thể nội bạo tạc, bộc phát ra lực lượng cuối cùng, Quảng Thành Tử thân thể bỗng nhiên hướng lên xông lên. Cuối cùng vượt qua sau cùng trở ngại đạt tới thứ 9 thang trời, Quảng Thành Tử đột nhiên có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đã mất đi ý thức, tìm kiếm thăm dò, trong hoàng hốt, một đạo quen thuộc ảnh trong gương xuất hiện. Quảng Thành Tử lắc đầu, lại chớp mắt xem xét, phát hiện mình đột nhiên xuất hiện tiếp trước tử cực cung bên trong. Mà bây giờ mình ngay tại nhà mình đạo quán trong tàng thư các ghé vào sách chồng lên ngủ thiết đi. Chẳng lẽ ta ngay tại nằm mơ, xuyên qua đến hồng hoang thế giới? Quảng Thành Tử sau khi tỉnh lại mơ hồ nói. Quang Trần Tử, đã rất muộn. Đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ngươi thế nhưng là còn muốn tiếp tục tu luyện đâu. Đừng mệt nhọc chính mình. Sư phó Hiền Hòa thanh âm đột nhiên xuất hiện bên tai bên cạnh, làm rối loạn Quảng Thành Tử suy nghĩ. Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần đối với mình sư phó ngu ngơ cười một tiếng. Chi nói, sư phó, ngài đi nghỉ trước đi. Sáng sớm hôm sau, Quang Trần Tử thật sớm đã ăn xong sư phó làm dược thiện làm bữa sáng, liền ra cửa, mới vừa từ nhà mình xuất phát, liền quay đầu hỏi mình sư phó. Sư phụ ta không phải mắc phải quái bệnh sao? Ngay tại Quảng Thành Tử vừa mới nói xong, liền bị Hòa Lăng Tử một trưởng vỗ nhẹ nhẹ ở sau gáy, cười mắng. Quái bệnh gì? Ngươi có phải hay không đêm qua ngủ hồ đồ rồi, nói cái gì mê sảng? Còn không mau đi làm tảo khóa. Quảng Thành Tử nghe được Hòa Lăng Tử tiếng cười mắng, tay phải gãi đầu một cái phát, bị gửi đi trong đại điện làm tảo khóa đi. Nhân sinh như ảnh, vút qua. Minh chủ, đạo minh khai mạc đã bắt đầu, ngài chuẩn bị xong chưa? Một cái thân mặc đạo bào đạo nhân, lễ phép mà cung kính nói với Quảng Thành Tử. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt đã qua 40 năm, mà sư phụ Hòa Lăng Tử cũng đã phi thăng rất lâu. Mà Quảng Thành Tử rốt cục thực hiện Hòa Lăng Tử nguyện vọng, trấn hưng tử cực cung, lãnh đạo tử cực cung sáng tạo ra thống ngự thiên hạ đạo minh, mà bây giờ đạo gia thành rất nhiều lưu phái đứng đầu. Quảng Thành Tử nằm trên ghế, nhìn xem dĩ vãng từng màn kinh lịch tại thời khắc này tái hiện. Quảng Thành Tử nhìn xem cái này viễn cảnh bên trong hết thảy, những này tất cả đều là nội tâm của hắn kỳ vọng. Quảng Thành Tử một lần lại một lần hỏi nội tâm của mình có thể bỏ được sao? Có thể đã quên sao? Quảng Thành Tử lần thứ nhất tại lúc này đối với mình con đường xuất hiện mở mịt. Nếu như một mực không thể tỉnh ngộ lại như vậy, liền sẽ trầm tĩnh tại cái này vô biên huyễn cảnh bên trong vĩnh viễn mê thất trong đó. Tại cái này từng lần một khảo vấn bên trong, khiến cho đến Quảng Thành Tử ánh mắt thanh minh, sáng tỏ, cuối cùng không nhiễm một tia bụi bặm. Một đạo âm thanh trong trẻo từ Quảng Thành Tử trong miệng truyền ra, đạo hướng tới, tâm chỗ khống. Âm dương điều hòa, duy đạo độc tôn. Đã mình trùng sinh, tự nhiên dũng cảm tiến tới, trực chỉ thương cùng. Kia đã mất đi ý thức lại kiệt lực Quảng Thành Tử, ngay tại một sát na này, đột nhiên mở to hai mắt. Bằng vào tan nát không chịu nổi thân thể ra sức làm một cái lý ngư đả đỉnh động tác, đạt tới điểm cuối cùng. Leo lên đệ cửu trọng đám mây. Lại ngay tại sau khi thành công, Quảng Thành Tử đã không có mảy may phong thái tứ chi mở ra, nằm ở đám mây phía trên, thể nội phong ấn cũng biến mất không thấy. Mà tại nhìn kỹ phía dưới, Quảng Thành Tử hai mắt trợn tròn lên, du lịch như huyền ti khí tức từ Quảng Thành Tử hơi thở bên trong thở ra. Hai mắt cũng đã hoàn toàn mất đi thần thái, ngay cả nhắm mắt lại khí lực đều biến mất không thấy, cả người linh hồn rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Ngay tại Quảng Thành Tử leo lên đệ cửu trọng đám mây lúc, nguyên bản cổ pháp kim trùng, lặp đi lặp lại cởi tận phương hoa, tách ra tung hoành thiên địa kim quang. Toàn bộ Côn Luân Sơn tiên tiên linh khí, toàn bộ đều hướng phía Quảng Thành Tử dũng mãnh lao tới, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí. Tàn mát tại Quảng Thành Tử trên đầu, hóa thành từng đóa kim hoa tiến vào Quảng Thành Tử tàn phá không chịu nổi trong thân thể. Tiệp Kim Trung cũng rất giống bị người gõ vang, mình phát ra từng tiếng thiên đạo thần âm, khen, 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 lần lượt 9 lần, khuyết tán đến toàn bộ Côn Luân Sơn cái này động thiên phúc địa. Hiện tại vô luận đang làm cái gì chuyện sinh linh toàn bộ dừng lại trong tay mình sự tỉnh, nhìn về phía quảng thành từ nơi đây. Đợi tiếng chuông vang vọng qua đi, vừa đến tràn ngập hỗn độn khí tức, huyền chi lại huyền ấn ký từ kia kim trung bên trong hiện ra. Phi tốc trên không trung sẽ qua, ẩn vào quảng thành tử thân thể bên trong liền biến mất không thấy, mà quảng thành tử cũng tại cái này đã ấn ký tác dụng dưới. Toàn thân cao thấp thương thế đang lấy tốc độ kinh người hồi phục, ngay cả linh hồn tổn thương lần lượt khôi phục. Đợi quảng thành tử thương thế gần như hoàn toàn khôi phục lúc, một cỗ lực lượng vô hình, có toàn bộ Côn Luân Sơn tụ tập mà ra, xông vào sông dài vận mệnh bên trong. Chui vào thuộc về quảng thành tử viên kia mệnh tinh bên trong, tại cỗ lực lượng này ra chỉ hạ. Thuộc về quảng thành tử mệnh tinh tách ra vô tận quang hoa, lấp lánh không thôi. Chương 28, khai thiên là ấn. Ngọc Thỏ vẫn lạc, Kim Ô phục sinh, cũng không biết bao lâu thời gian đi qua. Quảng thành tử lâm vào thâm trầm trong hôn mê, mà thức hải của hắn chỗ, lúc này lại hào quang tán thả, ngàn vạn tường thụy chậm chậm hiện ra tại quảng thành tử trong óc. Thức hải chỗ một đạo huyền ảo vô cùng ấn ký đang phát ra vô lượng và mang, tuyên cổ, cô tịch, bất hủ, bất diệt, một loại thiên địa chết mà ta không chết ý cảnh đập vào mắt. Mà kia thần bí ấn ký hóa thành một đạo ánh sáng, lần lượt tận vào quảng thành tử linh hồn bên trong. Chỉ gặp từng đạo thần văn khắc nhập linh hồn lúc, thiên địa sinh tử chi khí ngang qua tám phần, chiếu sáng quảng thành tử toàn bộ linh hồn. Từng đạo đạo vận, thần văn truyền vào quảng thành tử não hải chỗ, khiến cho quảng thành tử giữa bất chi bất giác thấy rõ lấy toàn bộ hồng hoang huyền bí. Ngay tại ấn ký toàn bộ cùng quảng thành tử hòa làm một thể sau, một cái thái cổ mà lâu đời chẳng cảnh hiện ra tại quảng thành tử trong lòng. Hiện có bản cổ thị, hỗn độn thứ nhất ma thần, nay khi mở ra hỗn độn, diễn hóa thiên địa, lấy chứng đại đạo, tuyên cổ bất hủ. Đạo này tang thương mà cổ lão thanh âm mang theo vô thượng uy áp, vang vọng hỗn độn, vỡ vụn chư thiên. 3000 ma thần nghe nói về sau, hướng phía bản cổ vị trí phóng đi. Bản cổ nhìn thấy 3000 ma thần hướng hắn vọt tới, cũng bất nói nhảm, trực tiếp há mồm hét lớn một tiếng, "Hừ, a, cha ba tiếng khai thiên thanh âm." Lấy bản cổ thân thể làm trung tâm, phương viên tỷ tỷ bên trong địa phương đều vang dội hét to âm thanh. Dạng này sóng âm khuyết tán tại bốn phía, hướng 3000 ma thần nguyên thần oanh kích mà đi, cái này ba tiếng khai thiên âm, không chỉ có chí cương chí dương, còn ẩn chứa chí âm chí nhu biến hóa, liền có thể uống đoạn thiên cung, lại nhưng tịch diệt nguyên thần. Có thể nói là một đại thần thông vô thượng, cho dù là 3000 ma thần bực này vô thượng cường giả cũng trong phút chốc lâm vào mở thiên đạo vận bên trong, tịch diệt nguyên thần. Ngay tại 3000 ma thần chết thì chết, tán tán lúc, bản cổ chỉ là dùng trong tay khai thiên cự phủ không ngừng vung chạm, một búa tiếp lấy một búa. Một búa hỗn đột phá, hai búa âm dương sinh, ba búa càn khôn biến, nhìn thấy hỗn đột phá diện, bản cổ tựa như thấy được một tuyến cơ duyên, dòng dã 81 búa về sau. Trong lúc vô hình nghe được, vang một tiếng, vô lượng hỗn độn chi khí một phân thành hai hóa thành thanh chọc nhị khí. Thanh khí không ngừng lên cao, chọc khí không ngừng hạ xuống. Thượng giả không biết mấy ngàn vạn dặm là vì trời, hạ giả không biết mấy ngàn vạn dặm xuống làm địa. A, quảng thành tử chỉ cảm thấy trong đầu vượng vượng hồ hồ, không hiểu thấu nhiều hơn một phần tạp nhạp ký ức, làm cho có chút vẻ mặt hốt hoảng. Nhìn không được dùng tay phải sờ sờ có chút nở cái chán, đợi căng đau có chút làm dịu về sau. Đồng nhiên, thân thể của hắn dừng lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt chỗ, trong mắt mơ mơ màng màng giống như chỉ gặp một vị đạo nhân xếp bằng ở quảng thành tử bên người, nhắm mắt dưỡng thần. Đạo hữu ngươi đã tỉnh. Một tiếng bình thản lại cất giấu thật sâu cung kính lời nói từ quảng thành tử vang lên bên hai. Đạo hữu là? Quảng thành tử mơ hồ không rõ nhìn xem người kia nói. Đạo hữu, ta chính là Bạch Hạc A. Chúc mừng đạo hữu, kế lao ra nhà ta về sau, người thứ tư thông qua cái này 3000 vấn thiên thê. Đạo hữu quả nhiên là khó lường nhân vật, hiện tại đạo hữu nhưng có cái gì thương thế còn chưa khỏi hẳn. Một tiếng trẻ thơ thanh thúy thanh vang lên lần nữa. Quảng thành tử lắc đầu, thần sắc chậm rãi thanh tỉnh lại, chậm rãi đứng dậy, thoáng giãn ra xuống gân cốt. Đối Bạch Hạc đồng tử nói ra, đạo hữu quá khen rồi. Ta cũng chỉ bất quá là vận khí tương đối tốt thôi, hiện tại ta đã không sao, cảm tạ đạo hữu vì ta hộ pháp. Đây là việc rất nhỏ, còn xin theo ta đi, gặp mặt lao ra nhà ta. Bạch Hạc đồng tử đối quảng thành tử làm một cái đạo lễ cung kính nói. Thế là Bạch Hạc liền dẫn quảng thành tử hướng phía Tam Thanh chỗ đạo trường đi đến. Phía trước đi trên đường đi, quảng thành tử sửa sang lại một chút thức hải bên trong thêm ra tới ký ức về sau, mới phát hiện đây là thông qua cái này 3000 bấn tiên thê ban thưởng một trong, một phần khai thiên lạc ấn. Mà lại cái này một phần khai thiên lạc ấn, là tại Hồng Hoang bên trong ngoại trừ bản cổ đích truyền bên ngoài, duy nhất một phần hoàn chỉnh lạc ấn. Chính là ngay cả vô thượng đạo tổ Hồng Quân cũng không có một phần hoàn chỉnh lạc ấn. Cái này khai thiên lạc ấn diệu dụng vô tận, trên đó nội dung không lưu loát vô cùng, quá mức cao thâm, chính là thánh nhân cũng khó có thể toàn bộ lĩnh ngộ. Nhưng chỉ cần lĩnh ngộ chút ra lông, đó cũng là sẽ thu hoạch được chỗ tốt to lớn, phải biết kia bản cổ Tam Thanh tu luyện vô thượng công pháp, bắt đầu từ cái này khai thiên lạc ấn bên trong nội đến. Đây chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong nhất thời điểm ấn ký a. Cái này khai thiên lạc ấn trực tiếp nhìn thấy thiên đạo hình thành mở đầu, có thể tăng tốc quảng thành tử đối pháp tắc lĩnh ngộ, khiến cho hắn về sau chứng đạo Hỗn Nguyên, đưa đến không thể đo lường tác dụng. Huống chi có cái này là ấn, quảng thành tử liền không còn có nỗi lo về sau, chân chính thành cái này hồng hoang một phần tử. Về sau không còn có người có thể suy tính ra quảng thành tử là người hậu thế bí mật, không cần lo lắng tiên đạo dò xét. Hiện tại quảng thành tử chính là cái này hồng hoang năm đầu trô hóa hình tiên thiên ma thần, không cách nào tại lục soát quảng thành tử tương lai hết thảy tin tức. Mà lại lần này thông qua cái này 3000 vấn thiên thê, quảng thành tử còn thu được bản cổ đại thần cái này một Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên một phần khí vận. Từ bản cổ vẫn lạc về sau, bản cổ đại thần hết thảy toàn bộ hóa thành thiên địa này bản vật. Mà bây giờ Quảng Thành Tử có cái này một phần khí vận, có thể nói tại khí vận một phương diện, đã không chút thua kém tại đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Còn có thể có chút vượt qua, mà cái này một phần bản cổ khí vận, ít nhất có thể tăng tốc hắn mấy chục lần tốc độ tu luyện. Chỉ cần Quảng Thành Tử sau này không làm chuyện thương thiên hại lý gì, vậy hắn liền nhất định tính mệnh không lo, tại Hồng Hoang Thiên Địa bên trong không người nào dám trực tiếp giết chết Quảng Thành Tử. Như thế tới nói, lần này trèo thiên thê, không chỉ có được cái này một phần khí vận, hơn nữa còn đạt được cái này chân quý như thế khai thiên lạc ấn, đối với con đường sau này mang đến vô số chỗ tốt. Đi không lâu, Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười đi theo Bạch Hạc đồng tử đi tới một tòa bình thường một mạc đạo quán. Cùng nhau đi tới, xuôi theo đạo cảnh sắc, hình tượng không đồng nhất, các hiện linh dị, tất cả đều hợp lấy đạo pháp tự nhiên ý cảnh, để cho người ta nhịn không được hãm sâu trong đó, không thể tự kiềm chế. Quảng Thành Tử theo ba người đi vào Đông Côn Luân núi Ngọc Hư đỉnh. Ngọc Hư đỉnh xây dựng ở Ngọc Hư Sơn phía trên, vì dãy núi Côn Luân Đông Côn Luân chủ phong. Côn Luân Sơn chính là vạn sơn chi tổ, núi cao trăm vạn trượng, kéo dài hơn trăm triệu vạn dặm, trong núi biển mây mênh mông, kỳ phong trùng điệp nhiều vô số kể, trong núi tường vân bao phủ, linh khí như nước. Bình thường một mạc đạo quán xây ở cái này Côn Luân Sơn phía trên, tường trắng ngói đen, khí thế nội liễm, trên cửa treo một khối tấm biển, thượng thư Ngọc Hư cùng ba cái thiên đạo thần văn. Mà cái này thiên đạo thần văn khí tượng sông nghiêm, khiến cho người tâm thần thanh thản, thể xác tinh thần thoải mái dễ chịu. Đợi cho Quảng Thành Tử hai người tới Ngọc Hư cung trước cửa lúc, Bạch Hạc đồng tử nhẹ nhàng mà cung kính nói với Quảng Thành Tử: "Nhà ta ba vị lão gia, ngay tại trong đó tu đạo luyện pháp, ta liền bất tiến vào quấy rầy, còn xin đạo hữu một mình tiến về gặp mặt lão gia nhà ta." Quảng Thành Tử đáp ứng về sau, liền một mình hướng Ngọc Hư cung đi, ngay tại Quảng Thành Tử trải qua cái này phiến đại môn thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được trong đó linh khí, căn bản cùng bên ngoài không cách nào so sánh được, trong đó tiên thiên linh khí phảng phất sống lại, tinh thuần vô cùng. Cái này tiên thiên linh khí vô luận là này chất lượng vẫn là số lượng, đều là nhà mình Cựu Tiên Sơn gấp mấy chục lần trở lên, không trải qua để cho người ta ngưỡng vọng. Chậm rãi đi vào Ngọc Hư cung lúc, nhìn một cái, chính là ba vị đạo nhân đứng sừng sững ở trên đại điện, nhìn qua Quảng Thành Tử. Chương 29, Tam Thanh Đạo Tôn. Ngay tại Quảng Thành Tử bước vào cái này Ngọc Hư cung lúc, phía trước ba đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ba người này khí tượng mỗi người mỗi vẻ, nhưng đều người thời nay ngưỡng vọng. Chỉ thấy phía trước, đứng tại ở giữa nhất chính là một lão giả. Hai đầu lông mày, mày trắng tung hoành, mặt như hải nhi, đồng nhan tóc bạc, mặt lộ vẻ ra không chút biểu tình băng lãnh hương vị, càng là thêm một phần cường giả khí chất. Lão giả kia hai chân đứng ở hư không, phản phất trời đều muốn bị hắn giẫm lên dưới chân, phía sau một trường thái cực đồ chậm rãi xoay tròn lấy, ảo diệu sinh sôi, đại đạo chí cao. Mà một đôi đạm mạc lại như cùng chết xám đôi mắt, đang không ngừng nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử. Phản phất trong chớp mắt liền sẽ hóa thân chí cao thiên đạo, thái thượng vong tình, trên thân đạm mạc khí tức nặng nề. Tay cầm bạch ngọc phất trần, thân mang đạo bào màu trắng đen. Đạo bào bên trên tuyên khắc lấy âm dương ngũ hành chi biến hóa, huyền chi lại huyền. Đứng tại bên trái nhất chính là một người trung niên, mặt như bạch ngọc, cũng là không có gì biểu lộ, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ để cho người ta cảm thấy e ngại. Trên thân tôn quý chi khí rõ ràng, thỉnh thoảng truyền đến một đạo bản cổ uy áp, giống như lấy uy hoàng tiên đạo đại thế, để cho người ta nhịn không được quỳ rạp trên đất. Phía sau chư thiên khánh vân hiện hiện, vạn tà không vào, đạo pháp bất xâm. Vừa đứng ở đâu, hắn chính là thiên địa chúa tể, phản phất thiên địa linh khí đều đối với hắn cung duy. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Khí thế bức người, thân mang màu ngà sữa ngọc thanh sắc đạo bảo. Mà đứng tại bên phải nhất chính là người thanh niên, vừa nhìn thấy thật giống như nhìn thấy một thanh tuyệt thế sát kiếm. Cả người dường như đứng ở kiếm đạo đỉnh phong, một đôi mày kiếm mắt sáng, tách ra vô tận kiếm ý hơi yếu tu sĩ nhìn thấy đôi mắt này, đoán chừng liên động tay dụng khí đều không có. Phía sau một thanh tuyệt thế hung kiếm, khí thế nghiêm nghị, một cỗ kiếm khí ngút trời, phảng phất xé rách thương khung kiếm khí liền của tới. Trảm thiên diệt địa, đầy trời mây mù đột nhiên quét sạch sành sanh, phong quyển tăng vân, toàn bộ tiên thiên linh khí đột nhiên trở nên một mảnh thanh minh, vạn dặm cung mây. Cứ như vậy tùy ý vừa đứng, phảng phất không gian chung quanh đều muốn bị sắc bén kiếm khí cắt vỡ vụn, thân mang một thân hắc ngọc sắc đạo bào. Đợi đến thấy rõ ba người khuôn mặt về sau, Quảng Thành Tử trong lòng buông lỏng, trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả tay đều tại có chút rung động, hắn không chút do dự, hướng về phía trước dạo bước mà đi. Ngay tại sắp đến gần Tam Thanh chỗ, Quảng Thành Tử lại đột nhiên ngừng lại. Lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên tuôn ra tại một cỗ sợ hãi thần sắc, mãnh liệt tưởng niệm, giống mãnh liệt thủy triều tiếp tục không ngừng, xông bại trong lòng của hắn đê đập. Để hắn một chút đống nhiên tại nguyên chỗ, không còn dám tiếp tục hướng phía trước một bước. Quảng Thành Tử hít thở sâu mấy hơi thở, dòng dã mấy chục giây qua đi, nội tâm mênh mông tưởng niệm cảm xúc mới có chỗ có chút làm dịu. Một bước tiến lên trước, một sát na này, gió tây hoa ngữ, giây lát ở giữa, thời gian rút lui vạn năm. Quảng Thành Tử lập tức đều có chút hoảng hốt, trong chớp mắt, vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn 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 dạy bảo chi tình. Đây cõi lòng nhìn chúng, yêu mến tri ân, còn giống như chỉ là dừng lại tại ngày hôm qua cảnh tượng. Ngay sau đó liền kích động, đội vàng kềm chế nội tâm kích động chi tình. Mấy chục giây qua đi, lấy Quảng Thành Tử kim tiên viên mãn tâm cảnh, cũng một lát sau mới khó khăn lắm thu liễm kích động không thôi tâm cảnh. Đối Tam Thanh vội vàng phát ra từ thật lòng làm vái chào nói: "Tiểu đạo Quảng Thành Tử, ta lần này ngàn dặm xa xôi chạy đến, chỉ vì nghe theo tiền bối dạy bảo, còn xin thu nhận." Lão tử cùng Thông Thiên hai người liếc nhau một cái, sau đó lại nhìn một chút Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ gật đầu. Đối Quảng Thành Tử trên mặt nghiêm túc, mang theo cái này một loại hoàng hoàng uy áp nói thẳng: "Ta có hỏi một chút, mong rằng cáo chi. Không biết tiểu hữu sở tu chính là loại công pháp nào? Như có trách móc chỗ, còn xin thông cảm." Quảng Thành Tử từ khi nghịch phản thời không, đi tới Hồng Hoang Thiên Địa, liền quyết định không cho bất luận kẻ nào hiểu rõ hắn là đến từ hậu thế chuyện này, cùng liên quan tới Hỗn Độn Châu hết thảy hạng mục công việc. Nếu là Quảng Thành Tử toát ra đôi câu vài lời, này thiên đạo chiếu rọi phía dưới, lập tức liền sẽ phát sinh một chút không cũng biết biến cố. Đây đối với hắn về sau mưu đồ là cực kỳ bất lợi. Bởi vì phương thế giới này có một chân lý vô thượng tồn tại, bên kia là thiên đạo, một khi tiết lộ ra tin tức tương quan, vậy hắn nhẹ thì lại thiên phạt giáng lâm, nặng thì thần hồn câu diệt. Đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn chất vấn, Quảng Thành Tử giả bộ như do dự, qua sau một hồi hồi đáp. Tại hạ sở tu pháp môn, chính là ta kết hợp chuyển thừa ký ức, dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào ngộ đạo lúc, kết hợp với tự thân đối đại đạo lý giải, mới ngộ ra phương pháp tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn như có đăng chiêu lượng nhẹ gật đầu, sau đó liền không nói nữa. Lúc này ở bên cạnh trầm mặc thật lâu, lão tử đột nhiên đối nói Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhị đệ, ta xem người này tư chất còn tốt, nghị lực kinh người. Bên ta mới thiên cơ diễn toán phía dưới, đo đến hắn chính là chúng ta Tam Thanh môn hạ thủ đồ, lại thêm hắn tu hành cùng ngươi giống nhau, ngược lại là chuyển thừa ngươi công pháp không có hai nhân tuyển. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy thái thanh lời của lão tử về sau, lại một lần nữa yên lặng đo lường tính toán một chút, phát hiện quả không ngoài sở liệu. Lại vận khí tiên thiên pháp nhãn nhìn về phía Quảng Thành Tử, tại thần quang chiếu xuống, khí vận kinh người, thiên tư chắc tuyệt, căn cơ càng bị đánh nện vững chắc vô cùng. Lại tinh tế xem xét, chỉ gặp hắn quanh thân màu ngà sữa ngọc thanh linh lực hùng hậu dị thường tinh luyện vô cùng, so với mình tại kim tiên chi cảnh cũng không kém mảy may, còn có chút ít siêu việt. Trời sinh liền tu hành ta bản mệnh công pháp, Nguyên Thủy Kim Trương. Xem ra thật sự là ngọc thanh tiên định thủ đồ. So với một chút tung hoành hồng hoang một chút hồng hoang đại thần cũng không kém nhiều ít, trung phẩm tiên thiên ma thần tư chất cũng là hồng hoang ít có. Càng để cho người ngoài ý muốn chính là kẻ này thế mà còn hiểu đến lễ nghi đạo đức, tại ngày này sơ khai không lâu hồng hoang bên trong, là không có lễ nghi đạo đức. Có chỉ có mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn hoàn cảnh. Cũng chỉ có vẹn vẹn mấy vị đứng tại hồng hoang bên trong, cường giả đứng đầu mới hiểu được lễ nghi, mà bây giờ Quảng Thành Tử chỉ có chỉ là kim tiên chi cảnh, cũng đã tôn lễ nặng nói, đúng là khó được. Chỉ gặp Quảng Thành Tử đứng ở trong gió, đứng ở chỗ này, một cỗ tinh khí thần viên mãn, đi như gió, đứng như lỏng, hiện ra một bộ người khiêm tốn chi tượng. Khí thế phi phàm, trưởng ấu có thứ tự, vừa nhìn liền biết kẻ này thích hợp nhập Ngọc Thanh môn hạ. Liên tại Nguyên Thủy Thiên Tôn quan sát, lập tức Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy hài lòng dị thường, nghiêm túc khuôn mặt lộ một tia nhu sắc đối Quảng Thành Tử nói: "Ta chính là bản cổ Tam Thanh một trong, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng ngươi có sư đồ duyên phận." Quảng Thành Tử gặp lập tức tình hình, lúc này chỉnh ngay ngắn y quan túi người quỳ gối, đệ tử Quảng Thành Tử bái kiến sư phụ. Mà lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phất tay áo đem Quảng Thành Tử kéo lên: "Không đội không đội, ta hỏi trước ngươi một vấn đề, ngươi như đáp được, ta liền thu ngươi làm đồ. Ngươi như đáp không được, cho dù ngươi ta có sư đồ duyên phận, ta cũng sẽ không thu ngươi làm đồ." "Được chứ?" "Đạo trường xin mời hỏi." Quảng Thành Tử trả lời: "Kia ta liền hỏi ngươi, cái gì gọi là đạo?" Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi: "Cái gì là đạo?" Quảng Thành Tử lâm vào một cái mê mang hoàn cảnh, Quảng Thành Tử không ngừng mà đang hỏi mình cái gì gọi là đạo, cái gì gọi là nói. Nghĩ đi nghĩ lại ngay cả bản cổ Tam Thanh tại cái này đều quên. Một cách giờ, hai cách giờ, bốn cách giờ, cũng không biết trải qua bao lâu. Quảng Thành Tử ánh mắt bên trong mê mang dần dần biến mất, thay vào đó là một cỗ có thể đem vạn vật đều đâm thủng qua ánh mắt sắc bén. Hồi đáp: "Đạo tức là ta tức là nói. Thân thể ta là đạo, ta đi tức pháp. Đạo pháp gắn bó, thiên đạo cùng tồn tại, đạo như ngăn ta liền chẳng đạo." Chương 30, Bái Sư Ngọc Thanh. Bàn cổ Tam Thanh ba người đứng sừng sững ở một bên, nghe xong Quảng Thành Tử cái này bình thản thân ảnh phiêu giật vậy mà có thể nói ra như thế hào khí vượt mây tới. Tam Thanh cũng bất lại có chút cảm hoài mình lúc trước hỏi thời điểm chẳng cảnh, nhìn xem Quảng Thành Tử tay vô vỗ râu dài hài lòng nhẹ gật đầu. "Tốt tốt tốt." Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng không để ý nghiêm sư hình tượng nói liên tục ba chữ "tốt". Ít khi, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Quảng Thành Tử, trong mắt mang theo thưởng thức nói ra: "Tiểu hữu, nhưng nguyện bái ta vì sư." Quảng Thành Tử lập tức trả lời: "Đệ tử Quảng Thành Tử bái kiến sư phụ." Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp thu một cái đệ tử ưu tú như thế, cảm thấy cũng là vô cùng vui sướng. Kia một chương nguyên bản không chút biểu tình mặt, cũng hiếm thấy trên mặt tiêu dung. "Quảng Thanh Tử, ngươi bây giờ đã nhập chúng ta môn hạ, vậy vi sư theo hầu ngươi cũng muốn rõ ràng. Vi sư chính là khai thiên tích địa đại thần bản cổ đích truyền, là vì bản cổ nguyên thần một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn." Ngay sau đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại phân biệt chỉ vào đứng tại bên cạnh mình Thái Thanh lão tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên nói: "Hai vị này theo thứ tự là ta chi đại ca Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lão tử cùng Tam Đệ Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Hắn hai vị chính là ngươi sư bá cùng sư thúc. Về sau nhìn thấy ngươi sư bá sư thúc còn cần cung kính, hai bọn họ đều là bản cổ đích truyền, một thân tu vi tất cả đều không thua vi sư. Ta một trong mạch am hiểu khí đạo, ngươi sư bá một mạch am hiểu đàn đạo, mà ngươi sư thúc thì sở trường tại trận đạo, làm ngươi có rảnh thời điểm, cũng có thể hướng ngươi sư bá sư thúc thỉnh giáo một ít." Quảng Thành Tử nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói về sau, lại tiến lên đi phân biệt đối lao tử cùng Thông Thiên đi một người đệ tử lễ. Sau đó từ mình không gian tùy thân bên trong, đem mình trước kia trên Cựu Tiên Sơn hái được Bất Lao Tiên Đạo, tuyển ra ba viên lớn nhất linh đạo. Hai tay cung kính hướng Tam Thanh bọn người dâng lên. Đệ tử thân gia đơn sơ, chỉ có cái này Bất Lao Đảo còn có mấy phần huyền diệu, đặc biệt hiến đến là sư trưởng lễ bái sư. Nguyên Thủy Thiên Tôn đám ba người nhìn thấy cái này Quảng Thành Tử động tác cũng bất lại bèn nhìn nhỏ cười, cũng không khách khí. "Ngươi ngược lại là có hiếu tâm." Tam Thanh cũng không cự tuyệt, liền đem kia Bất Lao Đảo thưởng thức. Một bên ăn còn vừa nhẹ gật đầu, đối cái này quả đảo hương vị cũng tán thưởng không thôi. Quảng Thành Tử nhìn thấy Tam Thanh đã đem quả đảo ăn xong, cũng không có động tác khác, liền thẳng tắp đứng ở Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, chờ lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn ăn bài. Lúc này lão tử đều đâu vào đấy nói: "Nhị đệ lần này thu ngươi làm đồ, ngươi còn cần từ quý trọng như thế cơ duyên, sau này ngươi chính là ta Tam Thanh môn hạ đại đệ tử. Mong rằng ngươi sau này phải chăm chỉ tu luyện, như có cái gì không hiểu chỗ, cũng có thể hướng chúng ta thỉnh giáo, chúng ta tuyệt sẽ không tàng tư. Ngươi sau này không muốn rơi ta Tam Thanh bản cổ đích truyền chi danh, đệ tử nhất định sẽ không cô phụ sư bá kỳ vọng. Quảng Thành Tử cũng nghiêm túc lập tức quyết định thật nhanh đáp. Dù sao tu hành là chính mình sự tình, tu luyện liên quan đến với hắn tương lai con đường, Quảng Thành Tử thế nhưng là mỗi giờ mỗi khắc chưa từng thư giãn. Tốt. Nhị đệ, chuyện bây giờ đã xử lý không sai biệt lắm, ngươi bây giờ vẫn là đem nên chuyện phân phó dặn dò xong. Chúng ta hiện tại đã làm trễ nải hồi lâu thời gian, còn cần lập tức bế quan tu luyện, củng cố Hồng Quân đạo tổ đại đạo, tranh thủ tu vi có thể tiến thêm một bước. Lão tử nhìn thấy hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Quảng Thành Tử sư đồ danh phận đã định ra, cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, liền chuẩn bị cùng Nguyên Thủy Thông Thiên bắt lấy một tơ một hào thời gian tới tu luyện. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe đạo Thái Thanh lão tử khuyên cáo âm thanh, nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý, liền đối với Quảng Thành Tử vuốt ve râu dài nói: "Đỗ Nhi, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tại Côn Luân Sơn đi tu hành, vẫn là trở lại chính ngươi đạo trường một mình tiềm tu? Sư phụ chẳng lẽ là ghét bỏ đệ tử tư chất thấp, muốn đuổi đệ tử đi? Đệ tử nay vừa đến sư phụ ưu ái, bái nhập sư phụ môn hạ, vẫn chưa tới nửa khắc công phu, còn chưa phục thị sư phụ mảy may, đệ tử sao có thể như thế bất hiếu? Còn xin sư phụ không muốn ghét bỏ ta tu vi thấp, lưu ta tại Côn Luân Sơn đi phục thị sư phụ." Quảng Thành Tử tình thâm ý cắt trả lời: "Đương nhiên lưu tại Côn Luân Sơn, cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa, từ đây tu hành tài nguyên liền không thiếu, huống chi còn có thể nghe theo bản cổ Tam Thanh giảng đạo." Huống chi Quảng Thành Tử cho tới nay đều cảm thấy mình có lỗi với Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền đạo tri ân, khắp nơi khiến cho sư phụ khó làm, đương thời liền muốn như thế nào đền bù, hắn như thế nào không đồng ý tại Côn Luân Sơn tu hành. Phải biết Thái Thanh lão tử tọa hạ đại đệ tử Huyền Đô chuẩn thánh tu vi, bị người tôn xưng Huyền Đô đại pháp sư, có thể nói thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân. Thông Thiên giáo chủ tọa hạ đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, sau càng là hóa thành Đa Bảo Như Lai, tôn làm Phương Tây tiểu thừa Phật giáo giáo chủ, cũng là bệ nghệ hồng hoang nhân vật. Cũng chỉ có hắn Quảng Thành Tử phong thần đại kiếp liền rơi vào luân hồi, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo không người kế tục, tại chúng thánh bên trong một mực không ngẩng đầu được lên. Lần này nghịch chuyển hồng hoang, nhất định phải cải biến lúc trước bi kịch. Tam Thanh bọn người nghe thấy Quảng Thành Tử cái này thấm vào ruột gan lời nói, trong lúc nhất thời cũng không nhịn được cảm khái và phần. Mà lão tử, Thông Thiên hai người cũng không khỏi hâm mộ lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể thu được ưu tú như vậy đồ đệ, cảm khái và phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn trông thấy Quảng Thành Tử như thế có hiếu tâm, cũng sinh lòng hài lòng, nhưng xoay mặt liền đối Quảng Thành Tử nghiêm vừa nói: "Vị sư một hồi sẽ qua, liền muốn cùng ngươi sư bá, sư thúc cùng một chỗ bế quan tiềm tu, lĩnh hội lần này đạo tổ giảng đạo được. Ngươi trước tiên có thể đi tham quan dãy núi Côn Lôn Đông Côn Luân, làm quen một chút hoàn cảnh, tìm một cái động phủ tu luyện. Ta đặc cách ngươi tại Côn Luân Sơn tùy ý đi lại, nhưng là nhớ lấy, ngàn bạn không thể đi Tây Côn Luân. Tây Côn Luân cũng có một vị đại thần thông hạng người, tọa lạc trong đó, cùng chúng ta Tam Thanh cùng thế hệ từng giao, không thể tới trở mặt, nhớ lấy. Nếu như tu hành trên đường gặp được khó khăn gì, trước tiên có thể tự hành giải hoặc, nhưng như gặp đến khó đề, cái kia chỉ có trở vi sư sau khi xuất quan mới có thể vì ngươi giảng giải." Đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đem một chút chú ý hạng mục cáo chi về sau, lại hơi có chút ôn nhu nói: "Ta xem ngươi tu vi đã đạt Kim Tiên viên mãn, cái này Tiên Tiên ngũ hành tinh khí liền bàn cho ngươi." Nguyên Thủy Thiên Tôn tay áo vung lên, năm đầu từ Tiên Tiên ngũ hành chi tinh khí biến thành ngũ hành thần long, vô thanh vô tức xuất hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay. Nhưng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn phong cấm bắt đầu, chỉ gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn ấn quyết một giải, kia ngũ hành thần long liền từ Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay gào thét mà ra, hướng về Quảng Thành Tử gào thét mà đến. Quảng Thành Tử thấy thế cũng không chút hoang mang, đem tay áo bảy khẽ động, liền đem cái này Tiên Tiên ngũ hành tinh khí bỏ vào trong túi. Còn không đợi Quảng Thành Tử nói ra đáp tạ lời nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn nói thêm: "Hiện tại vi sư lại đem bản môn tu luyện công pháp Nguyên Thủy Kim Trường truyền cho ngươi, ngươi lời đầu tiên đi lĩnh ngộ huyền bí trong đó, lại tiến hành tu luyện." Nói xong, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngón trỏ tay phải liền đối Quảng Thành Tử lăng không một chỉ gặp thanh quang phá không mà ra, lóe lên lăng không phía dưới, liền không có vào Quảng Thành Tử thức hải bên trong. Liền đem hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn tu luyện Nguyên Thủy bản Nguyên Thủy Kim Trường, cùng hắn đối bản cổ khai thiên lạc ấn vô số năm cảm ngộ đều truyền thâu cho Quảng Thành Tử, thuận tiện Quảng Thành Tử ngày sau tu hành. Hiện tại Hồng Hoang còn không có yêu sư Côn Bằng sáng tạo yêu văn, càng không người tộc Thương Hiệt sáng tạo nhân văn, có là thiên đạo ẩn hiện ra đạo văn. Cho nên tu luyện công pháp chỉ có thể thông qua đem nội dung bao hàm tại pháp lực bên trong, lại truyền đến nguyên thần của đối phương bên trong, cũng không biết đúng tốt là xấu. Chương 31, Vân Long Tiên Cảnh. Ngay tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đem khai thiên lạc ấn cảm ngộ, cùng đem Nguyên Thủy bản Nguyên Thủy Kim Trường truyền cho Quảng Thành Tử về sau, mở miệng nói: "Được rồi, vi sư hiện tại đã muốn cùng hai ngươi vị sư trưởng đi bế quan tiềm tu, lần này bế quan cũng không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Như ngươi về việc tu hành gặp được cái gì tài nguyên nhu cầu, có thể tự nói rõ với Bạch Hạc đồng tử, mặc ngươi lấy dùng, ngươi lại đi thôi." Trận Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội vàng vàng đi theo đã rời đi trước bản cổ Hải Thanh, bước nhanh hơn, vội vàng hướng Ngọc Hư Cung hậu viện đi. Quảng Thành Tử xa xa đối Nguyên Thủy Thiên Tôn bóng lưng rời đi vái chào một bài: "Đệ tử tuân mệnh." Quảng Thành Tử lên tiếng, liền cẩn thận thối lui ra khỏi đại điện. Hắn đi ra bậc hậu, liền trước tiên ở Ngọc Hư Cung chung quanh chuyển một chút, hiểu rõ một chút hoàn cảnh về sau, phát hiện cùng kiếp trước không có gì khác biệt. Sau đó Quảng Thành Tử linh lực vận chuyển, liền hóa thành một cái độn quang hiện lên, hướng Ngọc Hư Sơn hạ bay lượn mà đi. Quảng Thành Tử đến giữa sườn núi vị trí về sau, tìm một cái bình đài hạ xuống, chỉ nghe nguyên một tiếng oanh minh ở bên tai vang lên. Chớp mắt xem xét, một chuỗi thác nước bay lưu thẳng xuống dưới, mãnh liệt mà xuống, về sau, Quảng Thành Tử thế mà hướng thác nước trung ương bay thẳng mà đi. Phanh phanh phanh. Quảng Thành Tử đứng vững thác nước lực trùng kích, xuyên qua thác nước, đợi trên người lưu lại giọt xương bị linh lực bốc hơi về sau, phát hiện trong đó có động tiên khác. Mắt trần có thể thấy, phía trước đen nhánh không ánh sáng, có một đạo hơi có vẻ chật hẹp núi khe hở, dọc theo núi khe hở hướng khe hở chỗ sâu bước đi. Càng đi bên trong đi, càng hiện chật hẹp, thỉnh thoảng cũng sẽ có một sợi tia sáng từ núi trong khe chuyển đến. Càng tiếp cận điểm cuối cùng lúc, khe hở cũng dần dần trở nên tăng lớn, hoàn cảnh cũng càng ngày càng thanh lũ lại một đạo rẽ ngoặt về sau, phong cảnh rộng mở trong sáng, lọt vào trong tầm mắt phía dưới, động phủ phía trên một chút xíu hình quang bắn thẳng đến mà xuống, chiếu sáng cái này ăn không tất cả sự vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp một đám không núi phi vũ tử trúc lâm liền chiếu vào trước mắt. Cái này rừng trúc cũng có khác một phen huyền ảo, là vì trung phẩm tiên tiên linh căn, đạo văn tử trúc. Những trúc này lớn nhất công hiệu chính là chế tác đạo phủ, sắp xếp trận pháp, có che lấp thiên cơ hiệu quả. Xuyên qua rừng trúc, chỉ gặp một khối lớn đất trống liền xuất hiện phía trước ra. Giữa đất trống còn tung hoành lấy từng đầu tiên tiên linh thủy dòng sông, giăng khắp nơi, hình thành một đạo thiên nhiên ưu mỹ hình tượng. Nước sông linh tính mười phần, nhìn kỹ chính là một sợi lụa mỏng xẹt qua đại địa, tuyệt không thể tả. Nơi xa còn có một tòa tráng lệ thác nước dựng nên trong đó, vì những này tiên tiên linh thủy sông không ngừng cung cấp sức sống mới. Thác nước giống như là chạy xiết bạch long từ sơn cốc đỉnh chỗ lao xuống, thẳng tắp rơi vào phía dưới vân long đàm bên trong. Từng đạo xanh tươi ướt át phục long dây leo dọc theo thác nước leo lên trên đi. Giống như cùng dũng cảm tiến tới cự long so một lần ai thắng ai thua, thác nước bên trong cắm rất nhiều cái hòn đá củ ấu. Cự long lao xuống thời điểm, đụt vào đột xuất thạch lăng, tựa như phung phí phi vũ nước bắn. Kia nước bắn bọt nước tựa như một mảnh trắng loáng tuyết bay, phiêu nhiên mà xuống, thỉnh thoảng sẽ có một cỗ trong núi gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, càng giống như tuyết trắng nhảy múa, la miệt sinh trần. Có một hồi, kia bọt nước liền sẽ một cái bay lên, trở nên càng phát tinh tế, giống một thanh tuyệt thế thần kiếm bay sông mà xuống, thẳng tắp hướng Vân Long Đàm chém tới. Phương Đông đã bạch, phương Tây duy hắc. Thanh phong từ đến, đứng tại như vào nơi cửa, một cỗ tràn ngập linh dị tạo hóa chi khí khí liền đập vào mặt. Một nơi tuyệt vời tiên cảnh phúc địa. Quảng Thành Tử phi tốc hướng về phía trước kia một mảnh đất trống bay đi, ai? Rốt cục trở về, Vân Long tiên cảnh. Nơi đây chính là kiếp trước Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử tu hành đạo phủ, Vân Long tiên cảnh. Nơi đây không chỉ có ít hai lui tới, linh khí thanh thúy tươi tốt, cảnh sát thanh đù, càng thêm khó được chính là nơi đây tiên thiên linh mạch, thật tốt hợp kia tiên thiên đại trận, cựu cựu thôn linh trận. Cái này một khối lớn giữa đất trống dựng dục có 9 đầu tiên thiên địa mạch, cùng 9 đầu tiên thiên thủy mạch, bàn nước giao thoa lấy phía trước đất trống bên trong. Tiên thiên sinh kết thành cựu cựu thôn linh trận, là một cái không thể thấy nhiều tu hành đạo phủ. Nơi đây tiên địa trung linh, linh khí nồng đậm. Linh khí mức độ đậm đặc mặc dù không kịp Ngọc Hư cung cái này đỉnh cấp động tiên phúc địa linh nhãn, nhưng cũng chỉ nho nhỏ kém hơn một chút thôi. Quảng Thành Tử chậm rãi dạo bước, đến cái này cựu cựu thôn linh trận nhãn chỗ, cũng không đội mà bố trí đạo phủ. Bởi vì hắn về sau còn có càng trọng yếu hơn sự tình, chờ đợi sự tình xong xuôi về sau, lại có thời gian dư thừa chậm rãi kiến tạo đạo phủ. Quảng Thành Tử tay áo hất lên, đạo phủ mình lối vào liền bày ra từng đạo cấm chế. Sau đó liền dùng pháp lực huyễn hóa một trương vân sàng, túi người nằm đi lên, nguyên thần tiến vào hỗn độn châu bên trong, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Quảng Thành Tử bắt đầu trước lĩnh hội Nguyên Thủy Thiên Tôn pháp môn tu luyện, đồng thời lại so sánh mình tu hành pháp môn. Xem ở công pháp lý giải bên trên, nhưng có cái gì sơ hở chỗ? Dù sao Nguyên Thủy Kim Trương cũng không phải chính Quảng Thành Tử sáng tạo công pháp, trên thế giới cũng không có cái thứ hai Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cho nên nói chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể hoàn toàn lý giải pháp quyết nội dung, những người khác là không thể nào hoàn toàn lý giải. Cho nên Nguyên Thủy Thiên Tôn nguyên bản Nguyên Thủy Kim Trương, có thể nói Quảng Thành Tử hiện tại Nguyên Thủy Kim Trương đại cương. Trên đó kỹ càng ghi chép cái này Nguyên Thủy Kim Trương lý niệm cùng quá trình, có trợ giúp Quảng Thành Tử đối công pháp lý giải sai lầm, tiến hành sửa chữa, làm tu hành Nguyên Thủy Kim Trương càng thêm thông thuận. Lần này lần chỉnh lý lĩnh hội trọn vẹn bỏ ra Quảng Thành Tử hơn 4000 năm thời gian, cũng chính là ngoại giới hơn 500 năm, nhưng lần này tu vi không có chút nào tiến thêm. Vẫn là Kim Tiên viên mãn chi cảnh, bất quá lại làm Quảng Thành Tử đối sau này con đường có cấp độ càng sâu nhận biết, càng làm cho hắn về sau sáng chế mình bản mệnh pháp quyết, đặt xuống cực kỳ trọng yếu cơ sở, chỉ cần nửa đường không vấn lạc, hắn nhất định sẽ có được một cái càng rộng lớn hơn bầu trời. Đương nhiên, đến cùng có thể đi tới một bước nào, chuẩn thánh hay là hôn nguyên thánh nhân, liền muốn nhìn Quảng Thành Tử chính hắn cơ duyên và tạo hóa. Ngay sau đó Quảng Thành Tử lại lần lượt tìm hiểu Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền cho hắn khai thiên lạc ấn cảm ngộ. Chỉ gặp từng đạo huyền ảo tin tức tại Quảng Thành Tử náo hải chỗ lượn vòng lấy. Những tin tức này kỹ càng trình bày Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn vô số năm đối khai thiên lạc ấn cảm ngộ, cũng là đối Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên phân tích. Hồng Hoang thế giới phía trên đoán chừng chỉ có bản cổ Tam Thanh cùng hiện tại Quảng Thành Tử có hoàn chỉnh khai thiên ấn ký. Nhưng là cái này khai thiên ấn ký quá mức huyền ảo, lúc trước Quảng Thành Tử cũng từng nho nhỏ thử giải một hồi, liền phát hiện cái này lạc ấn quá mức không lưu loát khó hiểu. Nhưng bây giờ có Nguyên Thủy Thiên Tôn đối khai thiên lạc ấn trực tiếp lĩnh ngộ, thì có thể tiết kiệm Quảng Thành Tử không biết nhiều ít cái tuế nguyệt. Lúc này, Quảng Thành Tử đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho cảm nộ cử động, cũng không khỏi phát ra từ nội tâm cảm động. Nay bằng với là đem mình nội tình bốn liếng đều toàn bộ phó thác ra ngoài, phải biết đời trước của hắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền cũng không có đem khai thiên ấn ký đôi câu vài lời truyền cho hắn. Bởi vì kiếp trước liền xem như lĩnh hội Nguyên Thủy Kim Trương liền đã hao hết Quảng Thành Tử đại bộ phận tâm lực, đâu còn có công phu đi lĩnh hội càng thêm thâm ảo khai thiên ấn ký. Chỉ là không có nghĩ đến, bây giờ vừa mới bái sư, Nguyên Thủy Thiên Tôn đem cái này hồng hoàng chúng sinh đều coi là chân bảo tu luyện tâm đắc truyền thụ cho hắn, cái này gọi hắn làm sao không cảm động. Một thế này, hắn nhất định sẽ trọng trấn đạo giáo đạo thống, hảo hảo mưu tính một phen, nhất định phải phòng ngừa giống kiếp trước đồng dạng ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi cục diện. Tình cuối cùng, khổ hận mỗi năm áp kim tiền, vì người khác làm quần áo cưới, làm Phật giáo nhặt được một cái có sẵn chỗ tốt. Chương 32, Thái Ức Kim Tiên. Cứ như vậy, Quảng Thành Tử lại dùng gần 400 năm thời gian, sơ bộ lĩnh hội sửa sang lại Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền lại ân ký cảm ngộ. Quảng Thành Tử những năm này đắm chìm trong rộng lớn bát ngát ấn ký lĩnh ngộ bên trong, hiện tại rốt cục nhanh kìm nén không được muốn đột phá kim tiên chi cảnh, tấn thăng thái ớt kim tiên chi cảnh. Trước đó, muốn bước vào thái ớt kim tiên, nhất định phải cô đọng tu sĩ trong lồng ngực tiên tiên ngũ hành khí. Như thế nào trong lồng ngực ngũ hành khí? Ngũ hành này chia làm kim chi phế khí, mộc chi căn khí, thủy chi thật khí, hỏa chi tâm khí, thổ chi tỷ khí. Tâm tăng thần, hậu thiên vị thức thần, tiên tiên vi lễ, không với ai thì thân định, nam phương xích đế chi hỏa khí hướng nguyên. Can tăng hồn, hậu thiên vị du hồn, tiên tiên vị nhân, không với bụi thì hồn định, đông phương thanh đế chi một khí triều nguyên. Tỷ tăng ý, hậu thiên vị vọng ý, tiên tiên vi tín, không với muốn thì ý định, trung ương hoàng đế chi thổ khí triều nguyên. Phế tăng phách, hậu thiên vị quỷ phách, tiên tiên vi nghĩa, không với giận thì phế định, tây phương bạch đế chi kim khí triều nguyên. Thần tăng tinh, hậu thiên vị trọng tình, tiên tiên vị trí, không với bùi thì tinh định, bát phương mặc đế chi thủy khí triều nguyên. Tu sĩ con đường từ từ, muốn đột phá kim tiên chi cảnh, nhất định phải dùng giữa thiên địa tiên tiên ngũ hành chi khí đến cô động tu sĩ trong lồng ngực vũ khí. Đã đạt tới thể nội trong lồng ngực ngũ khí phù hợp thiên địa ngũ hành chi khí, thiên nhân hợp nhất. Phổ thông tu sĩ phần lớn đều là trực tiếp luyện hóa giữa thiên địa tiêu tán ngũ hành chi khí đến cô động trong lồng ngực vũ khí. Nhưng là dạng này tốc độ quá chậm, chỉ thích hợp hồng hoang thế giới bên trong một chút không bối cảnh, không tài nguyên, lại tư chất thấp tu sĩ. Nếu như gặp phải giống như là Quảng Thành Tử, loại này căn cơ cực kỳ vững chắc tu sĩ, vậy cần tiên tiên ngũ hành chi khí càng là viễn siêu người khác vô số lần. Giả sử Quảng Thành Tử trực tiếp hấp thu thiên đạo ở giữa ngũ hành chi khí, vậy liền không biết muốn tới năm nào tháng nào mới có thể thành công cô đọng trong lồng ngực ngũ hành khí. Cho nên hồng hoang tiên thiên ma thần bình thường đều sẽ tìm giữa thiên địa ngũ hành linh vật đến cô đọng trong lồng ngực ngũ hành, để mà đột phá thái ất. Nhưng là tu sĩ sử dụng dạng gì ngũ hành linh vật đột phá, đối tu sĩ đưa đến không đồng nhất tác dụng, ngũ hành linh vật cũng chia khác biệt đẳng cấp. Sử dụng đẳng cấp khác nhau, ngũ hành linh vật cuối cùng ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí cấp bậc là không giống. Tốt ngũ hành linh vật, ngưng luyện trong lồng ngực ngũ khí tự nhiên tiềm lực cao cường. Vừa nghĩ tới ngũ hành linh vật, đại khái bên trên chính là phân thuộc ngũ hành, tiên thiên linh căn. Cùng tại một chút linh khí dư giả chi địa chỗ tự nhiên cô đọng, tiên thiên ngũ hành tinh khí. Tại hồng hoang thế giới bên trong, tiên thiên linh căn thiên sinh địa dưỡng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, huống chi là muốn phân thuộc ngũ hành linh căn, kia phạm vi liền càng thêm rút nhỏ. Mà những này phân thuộc vì ngũ hành tiên thiên linh căn chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Muốn nói nhất là chứ danh ngũ hành cực phẩm tiên thiên linh căn, kia hồng hoang thập đại linh căn bên trong thứ 5, chính là tiếng tăm lừng lẫy. Tiên thiên mậu thổ linh căn nhân sâm quả thụ, tiên thiên giáp mộc linh căn nguyệt quế thụ, tiên thiên bính hỏa linh căn phù tăng thụ, tiên thiên canh kim linh căn bồ đề thụ, tiên thiên nhâm thủy linh căn bàn đạo thụ. Mỗi một khỏa tiên thiên linh căn đều là cực phẩm tồn tại, nhưng là từ không có một người sử dụng những này cực phẩm linh căn. Bởi vì một khi rút ra cái này cực phẩm tiên thiên linh căn linh khí, đến cô đọng ngũ hành chi khí, dạng này cố nhiên có thể là tu vi tiến thêm một bước, nhưng là cũng sẽ làm linh căn phẩm chất hạ xuống không ít. Huống chi cái này cực phẩm ngũ hành linh căn tại hồng hoang bên trong, trên cơ bản đều là có chủ tồn tại. Cho nên tại hồng hoang bên trong tiên thiên ma thần cũng sẽ không tùy tiện tổn thương những này linh căn căn cơ, mà là đổi một loại đường tắt, sử dụng công hiệu giống nhau cực phẩm tiên thiên ngũ hành tinh khí tới tu luyện. Mà tiên thiên ngũ hành tinh khí thì là hồng hoang khai thiên tích địa thời điểm, âm dương ngũ hành diễn hóa thời điểm, tại một chút linh khí nơi tụ tập chỗ bồi dưỡng mà thành. Những này ngũ hành tinh khí cũng căn cứ tinh khí hàm lượng nhiều ít, tới phân chia vì ngũ hành hóa rắn, ngũ hành hóa cầu, ngũ hành hóa dao, ngũ hành hóa rồng. Những này linh căn, tinh khí phẩm chất, phân biệt đối ứng cuối cùng tu sĩ cô động trong lồng ngực ngũ hành khí cực, thượng, trung, hạ phẩm chất. Căn cứ sử dụng đẳng cấp gì ngũ hành linh vật, sẽ làm tu sĩ tốc độ tu luyện sẽ có khác biệt trình độ tăng tốc. Đồng thời còn sẽ căn cứ linh vật phẩm chất đến quyết định tăng cường nhiều ít tu sĩ sử dụng ngũ hành pháp thuật uy năng. Một khi sử dụng phẩm chất cực tốt ngũ hành linh căn hoặc tiên tiên ngũ hành chi tình, vậy sẽ đối về sau chứng đạo mang đến rất nhiều trợ giúp. Quảng Thành Tử nhìn qua trong tay bị giam cầm cực phẩm tiên tiên ngũ hành thần long, đây cũng là hắn bái sư mang đến một trong chỗ tốt. Nếu như bằng vào mượn chính Quảng Thành Tử lẻ loi một mình tìm kiếm ngũ hành linh vật, đầu tiên có thể hay không tìm tới ngũ hành tinh khí vẫn là một vấn đề. Coi như may mắn gặp, cũng sẽ không thu hoạch được trong tay cái này cao cấp nhất ngũ hành hóa rồng. Theo Quảng Thành Tử bình tâm tĩnh khí, đồng thời đem trong tay thổ hành thần long cất đặt tại đan điền cánh ngoài, công pháp nhất chuyển. Mắt trần có thể thấy, hỗn độn châu ngoại thiên địa ở giữa thổ chi linh khí, nhao nhao hướng Quảng Thành Tử chô điên cuồng vào tới. Đây là Quảng Thành Tử dùng để cô động trong lồng ngực thổ chi tỷ khí, tinh luyện giữa thiên địa thổ chi tinh hoa dị tượng. Về phần tại sao đầu tiên cô động thổ chi tỷ khí, chủ yếu là bởi vì trong ngũ hành thuộc thổ là rộng rãi nhất, nặng nề, điều hòa âm dương. Cho nên trước thông qua ngưng kết tính tình sẽ tốt hơn một điểm. Theo trong tay thổ hành thần long không ngừng thu nhỏ, Quảng Thành Tử khí tức thì không ngừng tăng cường. Không ngừng mà hướng phía Thái Ức Kim Tiên xuất phát, mà quá trình này chính là đã qua trọn vẹn trăm năm. Đợi cho trăm năm về sau, hỗn độn châu bên trong, Quảng Thành Tử rốt cục đã đạt tới Kim Tiên chi cảnh cực hạn, nhìn trước mắt chỉ còn lại lớn chừng quả đấm thổ chi cự long. Quảng Thành Tử trong lòng có rõ ràng cảm ngộ giờ phút này chính là ta về Thái Ức thời điểm. Quảng Thành Tử há miệng hút vào, thổ chi thần long toàn bộ bị hắn thu nạp vào trong bụng. Lập tức Quảng Thành Tử giờ phút này trên dưới quanh người, tất cả đều tản ra từng đạo thổ chi nguyên khí quay trùng quanh ở bên người. Tập trung nhìn vào, thật giống như từng tòa thần sơn quay trùng quanh tại Quảng Thành Tử trung quanh, được không hùng tráng. Giữa thiên địa vô số thổ hành linh khí bị Quảng Thành Tử hấp dẫn mà đến, hướng về Quảng Thành Tử thân thể điên cuồng quán tâu mà vào, trợ giúp luyện hóa vừa mới thu nạp vào trong bụng thổ chi tinh khí. Theo giữa thiên địa sinh sôi không ngừng thổ chi nguyên khí nhập thể, giờ phút này Quảng Thành Tử trong bụng thổ chi tinh khí thể tích ngay tại từ từ thu nhỏ. bởi vậy có thể thấy được, toàn thân hắn kinh lạc bên trong tràn đầy huyền hoàng sắc thổ chi tinh khí. Ở trong kinh mạch chu thiên không ngừng vận chuyển, sau đó những này thổ chi tinh khí đi toàn bộ tràn vào thân thể lá lách. Một cỗ như là thần xa trôi qua huyền hoàng sắc thổ chi tinh khí tràn vào lá lách, nguyên thủy kim chương vận chuyển cũng càng hiện nhanh chóng, từng đạo trong lồng ngực tiên tiên ngũ hành khí không ngừng tụ tập lại. Theo tiên tiên ngũ hành khí tạo ra, lá lách cũng đang bị không ngừng tiến hóa. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, chỉ gặp thể nội lá lách trở nên càng ngày càng mạnh. Hiện tại hắn toàn bộ lá lách cũng phát sinh biến hóa cực lớn, lá lách hiện tại liền như là một viên tản ra huyền hoàng sắc tuyệt phẩm linh thạch, trên đó tuyên khắc phù văn huyền ảo không thôi. Trên đó mỗi một cái phù văn đều phát ra từng đợt thái cổ thương đầm ý vị, liền như là một tòa kéo dài không thôi, lại sừng sững giữa thiên địa bất chu sơn mạch. Rầm rầm rầm. Theo hai tiếng thanh âm điếc tai nhức óc tại thể nội oanh minh vang vọng, quảng thành tử lá lách tiến hóa hiện tại đã chuẩn bị kết thúc. Từng tòa huyền hoàng sắc thái cổ sơn mạch tại lá lách bên trong hiện hóa, để lộ ra một cỗ thông thiên triệt địa nặng nề khí thế. A. Theo quảng thành tử một tiếng tiếng giống khuyết tán mà ra, thể nội bình cảnh trong nháy mắt thành công vỡ ra. Quảng thành tử thu công mà đứng, từ đây thái ớt kim tiên thành. Chương 33, tùy thân độc phủ. Quảng thành tử tại kết thúc lần này tu hành về sau, tu vi cũng thành công đột phá thái ớt, trong ngắn hạn không có cái gì quá lớn tiến triển. Quảng thành tử cũng muốn chính tiến hành bước kế tiếp lưu đồ, đồng thời một câu ngao ngoe muốn động tâm, ngay tại lặng yên nhảy lên. Bởi vì quảng thành tử biết, cái kia cực kỳ trọng yếu đồ vật nhất định phải đoạt tới tay. Vật kia chính là đối sau này quảng thành tử tu đạo kiếp sống có thể đưa đến hết sức quan trọng tác dụng. Tại tài nguyên vô tận hồng hoang khắp mặt đất, vật kia từ xưa đến nay cũng vẹn vẹn xuất hiện qua một lần. Từ đây liền lại không xuất hiện vết tích. Quảng thành tử nhớ mang máng, ở kiếp trước thu hoạch được vật kia người cũng liền vẹn vẹn một người thôi. Mà kia một người về sau cũng đã trở thành một kinh thiên động địa cường giả. Quảng thành tử ở trong lòng âm thầm lưu đồ về sau cũng không chậm trễ thời gian, hắn trực tiếp tại Vân Long Tiên cảnh bên trong lưu lại tin tức, để phòng sư phụ ba người nửa đường xuất quan tìm không thấy hắn. Tiện tay bố trí một chút cấm chế, Quảng thành tử liền ra Vân Long Tiên cảnh. Vận khởi túng địa kim quang thuật, trực chỉ thương thiên, cái này túng địa kim quang thuật chính là nguyên thủy kim chương bên trong ghi lại đại thần thông một trong. Cái này túng địa kim quang thuật, kim quang lóe lên chính là 10 vạn dặm, mặc dù không kịp chuẩn thánh bên trong thứ nhất nhanh quân bằng, cánh khẽ vô chính là 99 vạn bên trong, nhưng này cũng không tệ. Quảng thành tử dựa vào cái này túng địa kim quang thuật, lần lượt xuyên qua to to nhỏ nhỏ mấy ngàn tòa linh khí bức người hoàng cổ thần sơn. Tại không kinh động nơi đó bản thổ tu sĩ tình huống dưới, đi tới một tòa nhìn bắt ngát đục ngầu bên cạnh hồ. Đây là một cái rất là bình thường núi cao hồ nước, linh khí tại toàn bộ Côn Luân thượng chúng coi là hạ đẳng nhất. Trung quanh cũng không có cái gì linh vật tồn tại, cả tòa hồ nước cũng chỉ bất quá 2-3 dặm phương viên. Quảng thành tử đè xuống đột quang, mũi chân điểm một cái, chậm rãi rơi vào bên cạnh hồ trên mặt đất, toàn thân kim quang từ từ tan biến. Quảng thành tử nhìn thấy cái này bình thản không có gì lạ hồ nước, cũng không kỳ quái, trực tiếp bình tâm tĩnh khí, ngay tại một bên trong bụi cỏ yên lặng ngồi xếp bằng bắt đầu. Thời gian từng giờ từng phút qua ra, trăng sáng sao thưa, ổ chim khách bay về phía nam. Ban đêm giáng lâm, kia đục ngầu hồ nước bên trên dần dần thay ngén lên sáng chói sương mù. Trên ánh trăng đầu cảnh, quá khí không ngừng vẩy hướng đại địa, đem bao phủ ở trên mặt hồ phương sương mù, tăng thêm bên trên một vòng huỳnh quang, giống như là cho cái này thanh thúy tươi tốt nước hồ phủ thêm một kiện hoàng hốt như khói lụa mỏng. Quảng thành tử lặng lặng xếp bằng ở bên bờ, cơ hồ liền hô hấp đều bình phong đi. Đợi ở trên trời ngọc thọ thẳng treo trung ương thời điểm, mất cả tháng chi tinh khí cũng là nồng nặc nhất thời điểm. Chốc lát, một vòng nhỏ không thể thấy không gian ba động trong hồ dập dờn mà ra, trung quanh nồng đậm nguyện chi tinh khí, lặng yên không tiếng động bị cái này xóa không gian ba động toàn bộ hấp thu. Tại bên trong không gian này nguyên lai còn có một cái tràn ngập cấm chế hư ảo cửa nhỏ, cái này cánh cửa nhỏ không có chút nào sóng linh khí, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng bị xem nhẹ rơi. Chính là chỗ này quả nhiên là tùy thân độc phủ. Tới quả nhiên không sai. Quảng thành tử trong lòng có chút kích động cũng là có chút may mắn âm thầm nắm tay nói. Cái này thoảng qua ẩn hiện tùy thân động phủ chính là hắn mục tiêu của chuyến này, cái này tùy thân động phủ chính là những cái kia đại thần thông người đem mình động thiên phúc địa tiến hành tế luyện mà thành. Hắn sở dĩ biết trước mắt cái này không đáng chú ý trong hồ nhỏ có một tùy thân động phủ, đó là bởi vì hắn kiếp trước ngẫu nhiên nghe nói qua chuyện này. Ở kiếp trước, cái này tùy thân động phủ là tại lần thứ 3 Tử Tiêu cung giảng đạo về sau mới xuất hiện. Thời điểm đó tùy thân động phủ cũng không biết là nguyên nhân gì, có chút lộ ra một chút vết tích bị những sinh linh khác phát hiện. Nhưng là về sau cái này tùy thân động phủ lại có một sự kiện phát sinh, chấn kinh lúc ấy hồng hoang tất cả tu sĩ. Đó chính là Tử Tiêu thần lôi kiếp, cái này vô chủ tùy thân động phủ thành công đưa tới Tử Tiêu thần lôi. Mà lại cũng không phải là giống Quảng Thành Tử độ kiếp như thế, chỉ là một đạo, mà là chọn vẹn 3000 thần lôi trực tiếp vênh đỉnh. Lần kia lôi kiếp quả thực là nghe rợn cả người, nhật nguyệt lập đi lập lại, thiên địa câu diệt. Ngay cả toàn bộ to lớn đỉnh cấp động thiên phúc địa Côn Luân Sơn, đều sinh sinh từ trên bản đồ xóa đi 1/3. Về sau vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn thành thánh về sau, vận dụng vô thượng thần thông, mới đền bù kia 1/3 thiếu hụt. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tùy thân trong động phủ nhất định có dấu một loại đủ để gây nên thiên đạo kiêng kỵ trọng bảo. Cũng chính bởi vì dạng này, tòa này thường thường không có gì lạ hồ nhỏ cũng vì vậy mà danh tiếng vang xa. Từ đây có thuộc về mình danh tự, Âm Dương Hồ. Về sau tại mạt pháp trong năm, cái này Âm Dương Hồ cũng bởi vì từng có Tử Tiêu thần lôi, chết sự phân cực sinh, thành cái này Côn Luân bên trên ít có linh khí chỗ tụ tập. Mà cái kia tùy thân động phủ tại độ kiếp về sau, kết quả không cần nói cũng biết, chật vật khiêng một hồi lâu, thần kỳ vượt qua 2000 đạo Tử Tiêu thần lôi. Nhưng cũng tiếc chính là, cuối cùng vẫn là bị Tử Tiêu thần lôi vô tình hủy diệt. Vẹn vẹn chỉ để lại một chút linh vật, cùng một chút di tích chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một trận rung động thiên địa kiếp nạn. Mà hậu thế Xích Tinh Tử trong tay Tiên Thiên Linh Bảo, Âm Dương Kính, chính là ở chỗ này ngẫu nhiên lấy được. Nhưng là nếu như động phủ này chỉ có cái này mấy món Tiên Thiên Linh Bảo, vậy còn không về phần Quảng Thành Tử dừng lại mình tu luyện, vội vã vội vàng chạy đến cái này. Nếu như đoán không sai, cái này tùy thân trong động phủ, cuối cùng rồi sẽ xuất hiện một cái cải biến chính mình vận mệnh đồ vật. Hắc ám đã qua, quang minh sơ hiện. Nguyên bản đen như mực đêm tối cũng rốt cục qua khứ, chân trời toát ra một tia ánh sáng. Mà ở bên hồ tĩnh tọa một đêm Quảng Thành Tử, giờ phút này cũng đã mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào kia hồ trung ương kia cánh cửa nhỏ, nhất thời cũng không chịu thư giãn. Lại qua một hồi, Thái Âm Tinh cuối cùng một tia dư uy cũng rốt cục lui bước. Nhưng vào lúc này, Thái Âm Thái Dương cuối cùng giao thoa chỗ, vừa đến vượt qua vô số thì giờ Đông Lai Tử khí bắt đầu phổ chiếu nhân gian. Đợi tại Đông Lai Tử khí đến lâm kia âm dương hồ lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản kia phiến đóng chặt cửa nhỏ. Bởi vì Đông Lai Tử khí ảnh hưởng, không gian tương hô bặm mẻo, kia cánh cửa nhỏ cũng có chút mở ra một tia khe hở không gian. Quảng Thành Tử thấy thế, lập tức ý thức được cơ hội tới. Quảng Thành Tử đem thể nội trong kinh mạch hùng hậu ngọc thanh linh lực liên tục không ngừng thông qua đầu ngón tay bắn thẳng đến đâu một tia trong cái khe, ý đồ mở rộng khe hở, theo màu ngà sữa linh lực rót vào trong đó. Ầm ầm, giữa thiên địa Đông Lai Tử khí cũng bị Quảng Thành Tử linh lực dẫn động, đang bị kia một tia khe hở phi tốc hấp thu. Trung quanh tiên thiên linh khí cũng giống như tứ hải sóng lớn đồng dạng quần cuộn lấy, bị Quảng Thành Tử kéo dài luyện hóa, bổ sung thể nội hao tổn ngọc thanh linh lực. Tại vết nứt không gian bên trong, bởi vì lượng lớn linh lực chỗ bộc phát mãnh liệt năng lượng, tại kia đạo không gian khe hở bên trong quanh quẩn. Phản phất ngay cả kia một vùng không gian đều là không thể thừa nhận cỗ này vỡ vụn không gian năng lượng, đều tiến tới hiện ra một bức quái dị vặn vẹo hình tượng, nhưng là kỳ quái chính là, vô luận bên trong không gian này phát sinh bao lớn động tĩnh, bên ngoài bên cạnh thì không có bất kỳ cái gì ba động tồn tại, vô luận là linh khí vẫn là thanh âm, đều không có cảm giác chút nào. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng có trách, nếu như thanh thế quá mức to lớn, vậy cái này tùy thân động phủ cũng sẽ không ẩn giấu đi lâu như vậy. Mà liên tại kia một tia vặn vẹo trong vết nứt không gian, liếc nhìn lại, kia phản phất là một mảnh giống như hư ảo chẳng cảnh. Một tòa không biết hoang cổ thần sơn, càng ngày càng rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Chương 34, không gian đường hầm. Theo không gian kia trong cái khe, hư ảo hoang cổ thần sơn chậm chậm hiện ra. Cùng lúc đó, một cỗ phảng phất từ viễn cổ long hán thời đại lúc, liền lưu lại tới mãnh liệt khí thế, cũng lặng yên hướng bốn phía nhộn nhạo lên. Loại khí thế này thấy không rõ sợ không được, nhưng lại khiến cho trung quanh phun trào tiên thiên linh khí triệt để bình tĩnh lại. Ngay cả kia cánh cửa nhỏ trung quanh thời gian, cũng rất giống không còn chút nào nữa lưu động động tĩnh. Quảng Thành Tử thấy cảnh này, ánh mắt mới là có chút run lên, trong lòng có chút kiêng kỵ. Cố khí thế này nhất định là một vị tuyệt cường cường giả lưu lại, mặc dù tại tuế nguyệt trôi qua hạ suy yếu rất nhiều, nhưng đối với hiện tại Quảng Thành Tử tới nói, có thể ảnh hưởng đến thời gian pháp tắc khí thế, đã đủ để mang đến trình độ nhất định uy hiếp. Quảng Thành Tử một mực nhìn chằm chằm kia vặn bẹo khe hở không gian, trong tay không có chút nào lười biếng, linh lực liên tục không ngừng chuyển thâu đến không gian kia trong cái khe. Kia một vùng không gian khe hở bên trong, bởi vì Quảng Thành Tử chuyển vận hải lượng linh lực, hiện tại đột nhiên truyền ra mãnh liệt oanh kích thanh âm, không gian kia vặn bẹo càng thêm bị liệt. Sau đó, Quảng Thành Tử liền có chút ngạc nhiên nhìn thấy, nơi đó nguyên bản một tia khe hở không gian, vậy mà bởi vì Quảng Thành Tử không ngừng cố gắng, lúc này đang bị chậm rãi trương vỡ ra tới. Không gian kia khe hở chiều dài, cũng ngay tại mỗi giờ mỗi khắc lan tràn, mà tại không gian kia khe hở về sau, tòa kia rộng lớn mà nhìn không thấy cuối hoang cổ thần sơn hình tượng, ngay tại không gian này trong cái khe lần lượt hiện ra. Kia rộng lớn thần sơn hiện ra tại Quảng Thành Tử trong mắt, xa xa nhìn lại, giống như trống rỗng lơ lửng một tòa huyền không sơn giống như, nhưng mà to lớn như vậy một vùng núi, nếu như suy nghĩ không tệ, lại chỉ là kia tùy thân trong động phủ không đáng chú ý một phần nhỏ thôi. Hô hô, theo kia huyền không sơn hình tượng, tại không gian kia trong cái khe tiếp tục hiện ra thời điểm, lập tức lại một cỗ nhu hòa mà vô tức không gian cương phong từ không gian kia trong cái khe chậm rãi thổi lất phất ra. Kia không gian cương phong qua ra, mang theo một loại phiêu miểu vô tích thần uy, liền thiên địa tiên thiên linh lực cũng bị cái này cương phong quấy đến hiếm nát. Mà lúc này Quảng Thành Tử hiển nhiên cũng đã chú ý tới cái này dị dạng. Không gian cương phong, Quảng Thành Tử trong lòng hơi có vẻ kiêng kỵ, thần sắc hơi ngẩn ra một chút nói, hắn đối với cái này tùy thân động phủ hiểu rõ tình huống, cũng không phải là rất kỹ càng, khoảng chừng kiếp trước nghe nói, hiển nhiên cũng không biết động phủ này bên trong có không gian cương phong tồn tại. Cái này không gian cương phong là hồng hoang thế giới bên trong phi thường khủng bố cấm kỵ chi vật, chủ yếu tại không gian pháp tắc tương đối hỗn loạn chi địa mới có cơ hội hình thành. Càng khủng bố hơn chính là những này không gian cương phong cũng không phải là đơn độc hình thành, 89/10 sẽ đem vô số đạo không gian cương phong ngưng tụ thành cực đoan mà đáng sợ không gian hồng lưu. Một khi không thêm phòng bị, tùy tiện liên quan đủ trong đó, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Quảng Thành Tử vẻ mặt nghiêm túc, có chút khó coi thầm nghĩ, không nghĩ tới không gian này trong cái khe thế mà tràn ngập không gian cương phong. Về sau làm việc còn muốn càng thêm cẩn thận, tránh khỏi bị xoắn thành vỡ nát, xem ra hiện tại duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể kỳ vọng sẽ không xuất hiện không gian hồng lưu. Quảng Thành Tử nhìn thấy không gian kia khe hở, đã đủ để mở lớn thành một người mở miệng chỗ, cũng không do dự. Phiêu giật thân thể khẽ động, đã là cướp ra ngoài, hóa thành một đạo hồng quang phóng tới không gian kia trong cái khe. Kia một đạo kinh hồng mà qua lưu quang, vượt ngang hư không, tiến vào vết nứt không gian. Sau đó Quảng Thành Tử bóng lưng thì càng phát thưa thớt, cho đến cuối cùng triệt triệt để chậm chạp tan biến. Đợi Quảng Thành Tử hoàn toàn tiến vào không gian này khe hở lúc, kia mở miệng chỗ cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, biến mất không thấy. Ông Quảng Thành Tử dạo bước thật nhanh xông vào không gian này khe hở về sau, chỉ gặp một đạo từ không gian chi lực tạo thành hơi có vẻ không ổn định đường hầm, kéo dài nghìn dặm, không biết cuối cùng Cái này đường hầm đang từ quảng thành tử lối vào kéo dài tới đến, thẳng tới kia tùy thân động phủ cấm chế chỗ cửa lớn. Không gian chung quanh đường hầm tương đương trong suốt, giống như một đạo vô thanh vô tức hoa trong gương, trăng trong nước. Đường hầm bên ngoài thì là một mảnh tan nát không chịu nổi thế giới. Khắp nơi đều có nguyên nhân vì không gian loạn lưu mà không chọn vẹn vật thể, từng khối phiêu phủ ở đường hầm bên ngoài, các loại vật hình thù kỳ quái, nhưng đều không ngoại lệ, chính là những này toàn bộ đều là khó gặp bảo vật. Đường hầm bên ngoài còn có thỉnh thoảng phá đến mấy đạo nguy hiểm không gian cương phong, khiến cho nguyên bản liền tương đối bất ổn đường hầm trở nên càng phát chập chờn mà bắt đầu, cho người ta một loại khác loại mỹ cảm cùng cảm giác nguy hiểm. Đương nhiên trong đó cũng có chút không sợ không gian chi lực kỳ chân dị thú tại đường hầm bên ngoài nội sinh tồn lấy. Quảng Thành Tử bước nhanh hành tẩu tại không gian bên trong đường hầm, hướng điểm cuối cùng mau chóng đuổi theo, liền giống như là tại tham quan hậu thế thủy tộc quán giống như. Mà tại kia đường hầm cuối cùng chỗ, kia phiến cấm chế cửa nhỏ sau thì là một bên hoàn chỉnh thế giới. Cực kỳ làm cho người chú mục chính là cái này hoàn chỉnh thế giới là từ một mảnh vô hạn vô ngần biển cổ dãy núi tạo thành. Trước đó Quảng Thành Tử tại ngoại giới nhìn thấy hoang cổ thần sơn cảnh tượng, chính là cái này to lớn dãy núi này một góc của băng sơn. Bởi vậy có thể thấy được, tòa này viễn cổ dãy núi đến tột cùng có đáng sợ quy mô, chỉ sợ này diện tích cùng bán cổ Tam Thanh Đông Côn Luân tương đối chi, cũng không kém bao nhiêu. Lúc này ngay tại hết sức chăm chú xem xét kia phương hoàn chỉnh thế giới Quảng Thành Tử, nhưng cũng không có chú ý tới cảnh vật chung quanh phát sinh biến hóa, khiến cho hắn một cái lảo đảo, kém một chút bị trượt chân. Quảng Thành Tử cũng rốt cục lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện, nguyên lai là không gian này trong cái khe, đột nhiên có một cái không ổn định. Ngay cả đường hầm bên ngoài một chút kỳ chân dị thú cũng giống như phát hiện cái gì nguy cơ, phản phất bạo loạn lên, hướng nơi xa thoát đi mà đi. Quảng Thành Tử tại cực nhanh bên trong, nhìn xem không gian này đường hầm bên ngoài không gian cương phong càng phát dày đặc. Hắn mắt lộ một tia kim quang ngưng trọng nhìn qua xung quanh, khẽ chau mày thầm nghĩ, xem ra có phiền phức một tới. Quảng Thành Tử pháp nhãn vận chuyển, nhìn xem tình huống xung quanh, cũng không để ý không gian này phải trang ổn định. Dưới chân bộ pháp cũng đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo kim quang hướng nơi xa bỏ chạy. Chốc lát, lúc này Quảng Thành Tử chỗ không gian bên trong đường hầm, không khí đã bắt đầu trở nên có chút mờ tối. Đường hầm bên ngoài mắt trần có thể thấy, một đạo hủy thiên diệt địa sóng lớn đã tụ tập lại, ngay tại phô thiên cái địa hướng tất cả địa khu buôn tập mà đi. Mà lại, cái này sóng lớn cũng không phải là có hay không ngần trí nước tạo thành. Tại cái này sóng cả bên trong, toàn bộ là từ từng đạo màu đen gợn sóng ngưng tụ thành, kinh khủng như vậy, cái này sóng lớn chính là kia Quảng Thành Tử không muốn gặp phải không gian hồn lưu. Dòng lũ bên trong từng đạo không gian cương phong, hóa thành hoàn toàn không có kiên không phá vỡ rơi giao tứ ngược các phương. TTT. Dòng lũ mãnh liệt qua ra, vạn vật giai ninh, không gian đường hầm bên ngoài một chút tan nát đại lục, cùng một chút còn chưa tới kịp thoát đi một chút dị thú. Tại bị lấy không gian hồng lưu cọ rửa qua đi, nhao nhao hóa thành vô hình, có chút dị thường khổng lồ đại lục cũng bất hạnh chịu được đến cố này dòng lũ xung kích. Kết quả cuối cùng chính là một phương này đại lục sinh sinh bị chặn ngang chặt đứt, đại lục đứt gãy miệng bóng loáng như gương, toàn bộ bị chia làm hai. Cái này khiến Quảng Thành Tử thấy là âm thầm kinh hãi, có chút cảm thán nói, cái này không gian hồng lưu quả nhiên danh bất hư truyền. Chương 35, lốc xoáy bao tác. Quảng Thành Tử nhìn thấy không gian hồng lưu kia uy năng kinh thiên động địa, liền toàn lực vận chuyển thể nội ngọc thanh linh lực, hai tay tại trong chớp mắt bóp lên vô số huyền ảo ấn quyết, trong cơ thể hắn bàng bạc linh lực cũng theo ấn quyết biến hóa gào thét mà ra, hóa thành một đạo không thể phá vỡ linh lực bình chướng, đem không gian này đường hầm bên ngoài một mực bao phủ mà tiến. Đợi tại Quảng Thành Tử cô động xong linh lực bình chướng về sau, lúc này nguyên bản chống trải thế giới đã là tất cả đều lờ mờ. Gia tiên tế địa màu đen thủy triều đánh tới chớp nhoáng, kia trải qua Quảng Thành Tử gia cố linh lực bình chướng không gian đường hầm, tại cùng kia không gian hồng lưu va nhau đụng một cái mắt, trực tiếp bị màu đen dòng lũ bên trong ẩn chứa vô số vô thanh vô tức không gian cương phong từ đường hầm mặt ngoài chém đứt ra từng đạo lại thâm sâu lại mật vết đao. Cái này đủ để biểu hiện cái này không gian hồng lưu cấm kỵ chi danh không phải gọi không. CCC. Ngay tại không gian hồng lưu không ngừng cọ rửa Quảng Thành Tử cô động mà thành linh lực bình chướng lúc, kia bình chướng giống như cũng có chút chống đỡ không được, không ngừng chân chiến. Nhưng là cũng may kia linh lực bình chướng là kia vô thượng công pháp nguyên thủy kim chương bên trong một hạng đại thần thông, phẩm chất hay là vô cùng cứng chắc. Thẳng đến cái kia màu đen dòng lũ toàn bộ xuyên qua đường hầm, nhưng thủy chung chưa từng hoàn toàn vỡ vụn, như thế để Quảng Thành Tử lặng lẽ thở dài một hơi. Chốc lát, còn không đợi Quảng Thành Tử trầm tĩnh lại, hắn trực giác liền truyền đến một cái khí tức nguy hiểm, bất chi bất giác toàn thân trên dưới đột nhiên một cái cứng ngắc. Trên thân liền tựa như bị cái gì hung thú để mắt tới, cực kỳ nguy hiểm. Quảng Thành Tử tại cảm thấy nguy cơ về sau, không để ý thân thể cứng ngắc, thôi động nhục thân có thể tiếp nhận tốc độ nhanh nhất, hướng điểm cuối cùng phi nhanh bỏ chạy. Liều mạng làm thể nội linh lực điên cuồng thiêu đốt lên, không ngừng làm sâu sắc linh lực bình chướng. Ngay tại Quảng Thành Tử sắp đến điểm cuối cùng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, trước đó không gian hồng lưu xuất hiện trước nhất địa phương. Hiện tại giống như xảy ra cái gì, khiến cho không gian xung quanh không khí trở nên cuồng bạo vô cùng, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ngay tại kia khởi nguyên chỗ, giống như bởi vì lúc trước không gian hồng lưu ảnh hưởng, một đạo so vừa mới kia không gian hồng lưu còn kinh khủng hơn to lớn màu đen lốc xoáy bao tác, giờ phút này ngay tại cực tốc tụ tập, đồng thời đang lấy quét sạch thiên địa uy thế, phun ra ngoài, thôn vệ tiếp xúc đụng hết thể vật thể. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này, cũng đã ý thức được, nhất định là trước kia lấy đại pháp lực cưỡng ép quyết trương không gian này khe hở, đả thông không gian đường hầm, đưa tới không gian dị biến. Hiện tại kia kinh khủng màu đen vòi rồng đã triệt để thành hình, cũng hướng không gian này thế giới nhanh chóng di động tới. Trước đó may mắn vượt qua không gian hồng lưu hết thể sự vật, đều bị cái này quét sạch toàn bộ không gian trong vòi rồng màu đen không gian lợi nhận, không lưu tình chút nào quét mà qua, đem bọn hắn khổng lồ hình thể cắt nát thành bay đầy trời sợi thô. Quảng Thành Tử nhìn xem kia phiêu tán mà đi đầy trời bột phấn, mỹ mắt đều vô ý thức không nhịn được nhảy lên, trái tim đều theo siết chặt. Cái này cường đại vòi rồng, lại trong nháy mắt đem cái này tàn phá trong thế giới hết thảy toàn bộ tịch diệt. Uy năng đơn giản có thể so với chuẩn thánh đại năng một kích toàn lực, thật sự là quá mạnh. Quảng Thành Tử thấy cảnh này lúc này phán đoán, không thể địch lại. Lập tức giải trừ bao phủ tại đường hầm bên ngoài linh lực bình chướng, để mà tiết kiệm linh lực tiêu hao, toàn bộ đều dùng để gia tăng tốc độ. Dù sao lấy cái này lốc xoáy bao táp uy năng, thêm không thêm cái này linh lực bình chướng cũng không có bản chất khác nhau. Siêu siêu siêu. Theo Quảng Thành Tử đem toàn bộ linh lực hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, rốt cục khoảng cách kia phiến cấm chế chi môn chỉ còn cách xa một bước. Mà lúc này kia kinh khủng màu đen vòi rồng cũng rốt cục đến lâm, quả không ngoài sở liệu, không gian kia đường hầm thật giống như một tờ giấy mỏng, đâm một cái là rách. Không ra một hơi công phu liền xé nát không gian đường hầm. Đợi toàn bộ đường hầm cũng đã bị cái này kinh khủng vòi rồng phá hủy hầu như không còn thời khắc, mà cái này vòi rồng cùng Quảng Thành Tử ở giữa cũng đã không đủ một quyền khoảng cách. Quảng Thành Tử hai mắt trừng lớn, nhìn chằm chằm kia đạo vòi rồng, gặp kia vòi rồng cách mình càng ngày càng gần. Quảng Thành Tử hai mắt giờ phút này lại là đã vằn vện tiêu máu, đóng chặt trên dưới răng, không để ý nhục thân của mình, cưỡng ép siêu việt cực hạn của mình. Tại đột phá cực hạn phía dưới, Quảng Thành Tử thân thể biến thành một vệt ánh sáng, khiến cho tốc độ so với ban đầu cực hạn tốc độ còn phải lại tăng tốc hơn 2 lần, ngay cả trung quanh thời gian sói mòn đều chậm chạp. Rốt cục đi tới kia phiến cấm chế chi môn, hắn thấy thế không chút nào do dự, trực tiếp đột nhiên hướng chỗ kia vào tới. Tại Quảng Thành Tử xông vào kia đạo cấm chế đại môn lúc, màu đen vòi rồng cũng tiếp theo phía sau bao trùm tới. Cả hai trước sau không cao hơn một cái hô hấp, nếu như Quảng Thành Tử chậm một nửa bước, vậy sau này liền lại không Quảng Thành Tử người này. Đương Quảng Thành Tử hiểm lại càng hiểm thoát khỏi cái này lốc xoáy bao tác, tiến vào kia tùy thân động phủ, rốt cục triệt để kết lực, toàn thân làm không lên nửa điểm khí lực. Hắn đột nhiên hướng động phủ mặt đất rơi xuống, chỉ gặp Quảng Thành Tử xẹt qua một đầu ngân tuyến, vọt tới mặt đất. Bèn, đợi cho mặt đất một tiếng vang thật lớn về sau, trên mặt đất thêm một người hình cái hố. Chốc lát, chỉ nghe khụ khụ khụ, vài tiếng ho khan từ cái hố này bên trong truyền ra. Quảng Thành Tử toàn thân tương đối không chịu nổi từ cái hố này bên trong leo lên, nằm trên mặt đất khôi phục tự thân. Cũng may mắn Quảng Thành Tử hiện tại nhục thân bất phàm, tại vừa mới hóa hình lúc, nhục thân cũng đã có được hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Mà sau đó lại trải qua thể nội ngọc thanh lôi châu rèn luyện, cùng kinh lịch một hệ liệt gặp chắc trở. Hiện tại nhục thân sớm đã đến trung phẩm hậu thiên linh bảo trình độ, coi như khoảng cách thượng phẩm hậu thiên linh bảo cũng chênh lệch không xa. Quảng Thành Tử ngồi trên mặt đất, thoáng tu chỉnh về sau, đột nhiên có một loại đặc biệt khí thế truyền đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía vị kia tại chân trời thái âm cùng mặt trời linh lực cầu. Cái này hai viên linh lực cầu a hệ thở cực âm dương cá phương bị tương hỗ giao thoa, tạo hóa tùy thân động phủ toàn bộ sinh linh. Kia thay thế thái âm tinh linh lực cầu, toàn thân toát ra đen nhánh nhăn sắc, loại kia tối tăm, phản phất đủ để che đậy tất cả mọi người cảm giác. Giống như một cái lô đen đang không ngừng xoay tròn, diễn hóa thành thao thiết cự thú, bất kỳ cái gì đồ vật đều đánh không lại cái này kinh thiên động địa hắc ám. Cuối cùng chỉ có thể bị vô tình thôn phệ, khiến người sinh ra hàn ý trong lòng. Mà kia tản ra nóng bỏng quang mang linh lực cầu, chiếu sáng vô hạn quang huy, khiến người sinh lòng ấm áp. Tại kia ánh sáng chói mắt đoàn bên trong, tựa hồ cũng dựng dục tương đương kinh khủng tồn tại, không dùng khinh thường. Rất hiển nhiên, hai loại linh lực cầu xem ra là trước đó nắm giữ động phủ này bậc đại thần thông lưu lại. Nhìn động phủ này thái cực âm dương bố trí, vị tiền bối này nên là tinh thông âm dương pháp tắc đại năng. Nhìn lại động phủ này có chút hoang vu, khắp nơi linh dược cũng không thấy người quản lý, xem ra đã hoang phế rất lâu. Mà lúc này, Quảng Thành Tử rơi xuống tại động phủ này bên dưới, xa xa nhìn lại, mảnh này hằng cổ an tĩnh đại địa, quá mức bao la. Hắn thân ở trong đó, liền giống như một khắp nơi có thể thấy được sâu kiến. Trung quanh thái cổ đại thụ san sát, mỗi một khỏa đều nặng như bạt tấn, 10 phần khổng lồ, giống như không chu toàn chi sơn, nghĩ đến vô luận là ngọn gió nào thổi mưa rơi đều không làm gì được bọn chúng. Khắp nơi có thể thấy được còn có một số kỳ dị dị thú, những này dị thú bởi vì không có con đường người dẫn lĩnh, không rõ tiên đạo. Lại thêm trường kỳ ở chỗ này linh khí dư giả chi địa, trí tuệ thấp, bản năng phun ra nuốt vào linh khí, cho nên từng cái đều dáng dấp vô cùng to lớn. Nhưng là bởi vì tại thời gian tích lũy xuống, từng cái thần uy vô tận, tại Quảng Thành Tử cảm giác dưới, còn có mấy cái linh thú thậm chí có thể cho Quảng Thành Tử mang đến cảm giác nguy cơ. Chương 36, dãy núi vô danh đợi cho Quảng Thành Tử hiểu rõ, cái này tùy thân động phủ tình huống căn bản về sau, hắn hiện tại mặc dù nghĩ lập tức đi tìm cơ duyên, nhưng vẫn là tại một cái nghĩ sâu tính kỹ về sau, vẫn là dứt khoát khống chế lại hơi có vẻ lo nghĩ nội tâm. Chú ý cẩn thận Quảng Thành Tử, hiện tại vẫn là lựa chọn đem tu vi tiến thêm một bước. Bởi vì hắn mình rất rõ ràng, tại cái này từ chuẩn thánh đại năng mở tùy thân động phủ, có trời mới biết có thể hay không bố trí hậu thủ gì. Chỉ bằng vào hắn hiện tại thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, tại động phủ này bên trong xung loạn, thật sự là có chút mạo hiểm. Lại thêm trước đó, vì thoát đi kia lốc xoáy bao tác, cưỡng ép đột phá thân thể cực hạn, làm thân thể lưu lại thương thế không nhẹ, nhưng là thời khắc sinh tử có đại cơ duyên. Quảng Thành Tử tại một cái tu chỉnh về sau, liền đã nhận ra linh lực trong cơ thể phá rồi lại lập, để hắn cảm thấy thời cơ đột phá. Quảng Thành Tử tại suy nghĩ qua đi, vận hành ngọc thanh linh lực, đi đầu chấn áp thương thế bên trong cơ thể, chợt thân thể lướt đi, dự định trước tìm một cái sinh linh nơi yên tĩnh, dùng làm tiếp xuống đặt chân chi địa. Quảng Thành Tử tầm trời thấp cực nhanh cái này vô cùng vô tận dãy núi vô danh, hắn cũng không có thăng quá cao, bởi vì nếu như thăng quá cao, vô cùng có khả năng bị nơi đó sinh linh phát giác, trở thành mục tiêu công kích. Quảng Thành Tử đi tới nơi xa lạ này chi địa, vẫn là lặng lẽ vào thôn tốt hơn, tận lực không làm ra động tĩnh quá lớn. Trong núi không tuyến nguyện. Giờ phút này trên trời thái âm cao chiếu, mờ tối ánh trăng chiếu ở một mảnh rõ ràng sáng tỏ hồ nước nhỏ bên trên. Mà giờ khắc này một tòa tương đối đơn sơ trong thủy phủ, Quảng Thành tự ẩn vào hỗn độn châu bên trong, giờ phút này không ngừng mà thẩm vận nguyên thủy kim trường, chuẩn bị tiến hành sau cùng điều chỉnh. Bây giờ cách hắn đi vào cái này tùy thân độc phủ đã qua trọn vẹn một năm, tại hỗn độn châu bên trong cũng đã dòng dã 8 năm. Tại vừa mới bắt đầu lúc, Quảng Thành tử cũng không có tìm được tương đối thích hợp độc phủ. Càng nghĩ cuối cùng liền quyết định, tại một không thu hút tiểu thủy đỗ bên trong xây một cái lâm thời thủy phủ, dạng này tính bí mật tương đối cao, cũng không có người nào nữa quấy rầy. Tại cái này 8 năm tu dưỡng bên trong, thương thế của hắn cũng đã hoàn toàn khỏi hẳn, hiện nay chuẩn bị đột phá thái ớt kim tiên trung kỳ. Mà hắn hiện tại ngay tại làm chính là chuẩn bị cuối cùng, nhìn có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá bình cảnh. Đợi cho thân thể điều chỉnh làm trạng thái tốt nhất lúc, Quảng Thành tử bình tâm tĩnh khí. Từ trong không gian lấy ra kia tiên tiên canh kim tinh khí, vận chuyển nguyên thủy kim trường, điên cuồng hấp thu bên trong tiên tiên canh kim chi khí. Chỉ gặp cái kia kim sắc thần long bên trong, từng đạo tiên tiên canh kim chi khí bị hấp thụ mà ra, tại trải qua nguyên thủy kim trường chuyển hóa. Cuối cùng luyện thành một đạo màu bạch kim hành nguyên khí, trong kinh lạc theo pháp quyết lộ tuyến tiến hành chu thiên tuần hoàn. Theo từng đạo tiên tiên canh kim chi khí tiến vào thể nội, kinh mạch toàn thân tựa như bị ngàn vạn kim châm lẫn nhau đâm xuyên, kịch liệt đau nhức không thôi. Nhưng là đợi cho kim chi nguyên khí không ngừng luyện hóa, nguyên bản liền đã cường hãn thân thể, tại cái này cảnh kim chi khí không ngừng phá hư cùng chữa trị bên trong, cũng biến thành càng ngày càng cứng cỏi. Toàn thân cao thấp kinh lạc bị phát triển càng ngày càng rộng, cuối cùng kia từng đạo màu bạch kim hành nguyên khí bị thể nội phổi luyện hóa hấp thu. Thể nội phổi đang hấp thu cái này cảnh kim nguyên khí về sau, tựa như dùng từng đạo kiếm khí thô bạo rèn luyện phổi, chuyến ra trận trận như tê liệt thống khổ. Quảng Thành tử trong mày, cắn chặt răng, mồ hôi lạnh trên trán có chút nhỏ xuống. Theo từng trận đau nhức, càng ngày càng nhiều kim hành nguyên khí Quảng Thành tử phổi luyện hóa, phổi tiến hóa cũng muốn thành công. Bên ngoài cơ thể một khối tiên tiên canh kim chi tinh bị hấp thu luyện hóa hoàn tất về sau, hóa thành hư vô, Quảng Thành tử kim hành chi khí cũng càng thêm tới gần viên mãn. Không biết quá khứ bao lâu, Quảng Thành tử kim hành chi khí rốt cục cô đọng thành công, toàn bộ phổi liền phảng phất một thanh trạm thiên liệt địa sắc bén kim kiếm. Thân kiếm tản ra một cỗ tựa như có thể bạch phá không gian lăng lệ kiếm khí. Quảng Thành tử phổi bên trong hiện ra một đạo màu bạch kim khí trụ, vô số trôi tuyệt thế thần kiếm thoáng hiện, có thể nói vạn kiếm quy tông, tản ra làm cho người rung động tuyệt cường khí thế. Lần này Quảng Thành tử đột phá quá trình 10 phần thuận lợi, tại thể nội phổi ngưng tụ tới trình độ nhất định về sau, tia thái ớt trung kỳ bình cảnh, thật giống như giấy đồng dạng đâm một cái là rách. Toàn bộ quá trình đều phảng phất nước chảy thành sông, thuận lợi dị thường. Kỳ thật đây cũng là chuyện đương nhiên, Quảng Thành tử tích lũy quá mức hùng hậu, vô luận là tâm cảnh vẫn là cơ sở vân vân, đều không ngoại lệ đều thỏa mãn đột phá điều kiện, thậm chí còn vượt xa khỏi. Chúng chi cái này thái ớt kim tiên đại thể yếu nghĩa chính là tích lũy. Chỉ cần có đầy đủ ngũ hành chi khí, như vậy đột phá cũng không phải là rất khó khăn. Đột phá sau khi thành công, Quảng Thành tử quanh thân khí tức bắt đầu bình phục lại. Hỗn độn châu bên ngoài linh khí bốn phía tụ tập tốc độ cũng bắt đầu chậm rãi chậm dần, ý vị này hắn chính thức bước vào thái ớt kim tiên trung kỳ. Quảng Thành tử nhìn thấy tu vi đã đột phá, khóe miệng mỉm cười, ra hỗn độn châu, phong bế lâm thời thủy phủ, tay bấm tránh nước quyết, thân hình chính là hướng nơi xa lướt ra ngoài. Thân hình nhanh chóng lướt qua cái bóng trong nước, Quảng Thành tử nhìn qua mặt nước chuyển đến, càng ngày càng hào quang sáng tỏ. Khoe miệng cũng là nhấc lên một vòng hương phấn tiểu dung, món đồ kia ta liền không khách khí nhận. Quảng Thành tử ra mặt nước, nhìn qua cái này liên miên mấy trăm tỷ cây số dây núi vô danh, nâng lên hạ xuống ở giữa, tựa như một đầu thái cổ cự long nằm yên giữa thiên địa, phun ra nuốt vào lấy lượng lớn linh khí, uy áp chúng sinh. Quảng Thành tử có chút cảm thán, chắc không được nơi đây sẽ bị kia vô danh cường giả chọn làm độc phủ. Cả tòa đại địa long mạch tương hỗ tụ họp, như thế động thiên phúc địa chính là tại hồng hoang bên trong cũng ít gặp rất. Quảng Thành tử vận khởi túng địa kim quan thuật, bóp lấy liễm khí thuật, vứt bỏ khí tức quanh người. Kim quang lấp loé phía dưới, trong chớp mắt, Quảng Thành tử liền một đường hướng cái này dãy núi vô danh bên trong cái khác sơn phong bỏ chạy. Cùng nhau đi tới, bởi vì nơi đây tùy thân động phủ, thời gian dài không người quản lý. Tăng thêm động phủ này bên trong, tất cả đều là một chút trí tuệ không cao dị thú, căn bản không ai sẽ thu thập linh tài linh căn. Lại thêm linh khí dư giả, dãy núi này có thể nói là linh tài khắp nơi trên đất. Mà tại Quảng Thành tử hướng về, cái này vô hạn vô ngần dãy núi vô danh chỗ sâu mà đi lúc, lại một tháng lướt qua, dãy núi vô danh bên trong, một tòa linh khí dư giả sơn phong chỗ. Chỉ gặp một đạo như gần như xa kim quang không ngừng mà cực nhanh mà ra, tại mặt đất phiêu nhiên du tẩu. Đạo kim quang kia giống như cá giết sang sông giống như ở trong dãy núi càn quét. Trời cao ba thước, vô cùng bất nhập tìm kiếm lấy thai nghén ở trong vùng núi này thiên tài địa bảo. Người này chính là Quảng Thành tử, Quảng Thành tử mạo hiểm đi vào mảnh thế giới này chính là muốn tìm kia không biết nghịch thiên linh tài. Bởi vì không biết đạo bất luận cái gì manh mối, tự tiêu thần lôi phía dưới, đầu mối gì đều không để lại tới, cho nên chỉ có thể sử dụng một chút cũ phương pháp. Đó chính là dùng thảm thức lục soát, hướng về linh khí dư giả địa phương một tấc tìm kiếm, chỉ cần Quảng Thành tử chưa thấy qua linh vật, liền toàn diện bỏ vào trong túi. Đương nhiên đang tìm kiếm lúc, hắn còn đối mặt nơi đây bên trong một chút dị thú mạnh mẽ, khiến cho Quảng Thành tử cũng thực phí hết một phen tay chân, thu một chút vết thương nhỏ, mới khó khăn lắm giải quyết, đương nhiên thương thế trên người cũng rất nhanh liền khôi phục. Mà lần này vô cùng bất nhập lục soát cũng hoàn toàn chính xác có một chút hiệu quả. Một đường mà qua, ngắn ngủi không đến một tháng, Quảng Thành tử chính là gặp được rất nhiều phân tán linh quang tiêu tán bốn phía, cái này hiển nhiên là một chút thiên địa linh bảo sinh trưởng chi địa. Quảng Thành tử ở trong chút thời gian này cũng rốt cục thu hoạch đông đảo. Chương 37, Âm Dương Cung. Tại tháng này tìm kiếm bên trong, Quảng Thành tử tại có thể so với đỉnh cấp tiên tiên ma thần hùng hậu khí vận tương trợ hạ. Góp nhặt một chút Quảng Thành tử chưa từng thấy qua linh tài, những này linh tài đều là hồng hoang bên trong khó gặp, ở đời sau đã diệt tộc tuyệt chủng. Nhưng là tiếc nuối là cũng không có tìm được Quảng Thành tử muốn cái kia linh vật. Mà những này chân quý linh tài trong đó, chân quý nhất chính là hai viên tiên tiên linh căn, trong đó càng là có một kiện trung phẩm tiên tiên linh căn, là một gốc tiên tiên tử lê quả thụ, chuyên trách tạo hóa sinh cơ, ăn được một cái quả liền có thể chữa trị đại la kim tiên cực kỳ trở xuống tương thế. Ngoài ra còn có hồi phục linh lực trong cơ thể, có chữa trị nhất định ám thương công năng. Có thể nói hồng hoang ít có thánh dược chữa thương. Đương Quảng Thành Tử tại phát hiện viên này tiên tiên linh căn lúc, trên cây đã kết đầy 36 quả, cái này cực lớn để cao Quảng Thành Tử tại cái này tùy thân động phủ an toàn. Đương nhiên còn có cái khác vài cọng tiên tiên linh vật, liền không đồng nhất nói rõ chuyện. Dù sao tại cái này động tiên phúc địa bên trong, nồng đậm tiên tiên linh khí tầm bộ dưới, liền xem như trong đó một gốc phổ thông linh thảo. Đặt ở hậu thế, đó nhất định là coi như tổ tông cung cấp. Tại một mảnh rậm rạp trong rừng cổ thụ, từng đạo bóng cây cực nhanh từ Quảng Thành Tử thân thể bên trên sẽ qua. Từng viên to lớn cổ thụ bị Quảng Thành Tử lắc tại hậu phương, mà Quảng Thành Tử thân ảnh của hắn cũng bởi vì tốc độ siêu nhanh, khó mà phân tích rõ thanh. Một vệt kim quang hiện lên, một lát liền không có chút nào âm thanh, cuối cùng đợi cổ thụ bóng mở tán đi sau, quen thuộc ánh nắng lại lần nữa đem hắn thân thể đều bao phủ đi vào. Dương quang phổ chiếu phía dưới, là Quảng Thành Tử nguyên bản tuấn tiếu dung mạo tăng thêm một bút khí chất. Từ thu thập được tiên tiên tử lê quả thụ về sau, bởi vì kia thần bí linh vật không có chút nào tin tức, Quảng Thành Tử cũng không lãng phí thời gian, toàn lực vận khởi túng địa kim quang thuật, đối cái này khổng lồ thế giới tiến hành một tấc điều tra, không có chút nào thư giãn. Đương nhiên tại lục soát ở trong Quảng Thành Tử cũng gặp phải không ít so với hắn còn cường đại hơn dị thú. Quảng Thành Tử chỉ cần vừa gặp phải, hắn cũng không liều mạng, trực tiếp vận khởi túng địa kim quang thuật, hướng nơi xa, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đó cũng không phải Quảng Thành Tử đánh không lại đối phương, mà là hắn không muốn làm không có ý nghĩa đánh nhau, mà lãng phí thời gian. Một ngày này, Quảng Thành Tử một bên thu thập linh vật, một bên tiếp tục tìm kiếm kia không đấu vết linh vật, hắn lúc này xuyên thẳng qua tại một mảnh cao ngất trong rừng cây. Cái đó là, Quảng Thành Tử phi độn tại trong rừng rậm, đột nhiên một màn cảnh tượng chiếu rọi tại trước mắt của hắn, khiến cho hắn thần sắc có chút chính là dừng lại, trong mắt có một chút kinh nghi nổi lên. Tại kia cổ thụ rừng chỗ sâu nhất thì là một mảnh trống trải bình đài. Lúc này, trước đó phương trên bình đài có một đạo to lớn kiến trúc phóng lên tận trời. Cho dù là ngoài vạn dặm cũng là có thể thấy rõ ràng, hiển nhiên, Quảng Thành Tử tìm kiếm món đồ kia, 89 phần 10 ngay tại cái này sở kiến trúc bên trong. Quảng Thành Tử thấy thế, lập tức tăng tốc độ bay, hướng kia công trình kiến trúc mau chóng đuổi theo, không hạ một lát, Quảng Thành Tử liền vượt ngang vạn dặm đi tới nơi đây. Quảng Thành Tử đè xuống đột quang, bước nhanh hướng phía cửa chính đi đến, hắn vừa đi, một bên âm thầm phát động thần thức thật nhanh hướng kia kiến trúc lan tràn mà đi, theo thức hải bên trong thần thức không ngừng bao phủ nơi đây, liền rất nhanh liền gặp được trở ngại. Dĩ vãng không có gì bất lợi thần niệm, nhưng vào lúc này giống như mất hiệu lực, tất cả thần thức đều đụng phải một khối cứng rắn pha lê, giống như chỉ có thể ở cung điện bên ngoài xuyên thẳng qua, căn bản là không có cách thẩm thấu tiến cung trong điện bộ, hướng về chỗ càng sâu tìm kiếm. Lấy Quảng Thành Tử có thể so với đại la kim tiên thần niệm, đã có rất ít đồ vật có thể khiến cho hắn vô công mà trở về. Gặp được loại tình huống này, Quảng Thành Tử nhưng cũng chưa từng có thất vọng thân sắc, bởi vì hắn càng có thể vững tin động phủ này là chuẩn thánh cường giả mở. Cung điện này hẳn là cái này tùy thân động phủ hạch tâm chi địa, Quảng Thành Tử thần niệm lại thế nào quỷ thần khó lường, cũng chỉ là một cái đại la kim tiên thần thức. Như là đại la kim tiên trình độ thần thức, liền có thể thăm dò chuẩn thánh cường giả động phủ, kia là tuyệt đối không thể. Quảng Thành Tử gặp thần thức không thể vận dụng, liền tự mình quan sát mảnh này kiến trúc, quan sát qua sau mới phát hiện ảo diệu bên trong. Cái này nguyên một phiến cung điện toàn bộ đều từ âm dương một mạch mà thành, làm cho hợp thành một cái chỉnh thể, trung quanh kia to lớn kiến trúc khí thế bức người. Coi như đứng tại thật xa, cũng cảm thấy trận trận áp bách, cái này sở kiến trúc toàn thể đều hiện đầy phức tạp cấm chế, nhưng là cũng may cũng không có vận chuyển. Đứng tại cung điện một bên, cũng cảm giác cả tòa kiến trúc tản ra sinh cơ bừng bừng, thỉnh thoảng một loại kỳ dị mùi thơm xông vào mũi, sau đó phiêu đãng ở trong thiên địa này. Hắn nhẹ hít một hơi mùi thơm, làm cho trong cơ thể hắn linh lực lưu động đều mau lẹ một chút. Đợi cho kiến trúc này bật cửa chính chỗ, chỉ gặp trên đó hoành treo âm dương cung ba cái thiên đạo thần văn. Từ trên đại thể nhìn, cái này âm dương cung tương đối về sau thế ngọc hư cung tới nói, cũng không kém mảy may. Quảng Thành Tử cất bước đi hướng trước, cũng không có tùy tiện đi vào cái này âm dương cung. Mặc dù dựa theo hiện tại xem ra, động phủ này bên trong chuẩn thánh cường giả đã vất lạc, cũng không có cái gì nguy cơ. Nhưng là ai biết kia chuẩn thánh đại năng có thể hay không tại động phủ của mình bên trong làm cái gì tay chân, dù sao mình là không mời mà tới người. Cho nên vẫn là trước tiên đem bối cảnh của chính mình nói rõ ràng, để phòng về sau gặp được chuyện lúng túng. Bần đạo bàn cổ Tam Thanh Chi Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, hôm nay có hạnh gặp phải tiền bối động phủ, muốn đi vào chiêm ngưỡng một chút thánh địa. Như có chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Quảng Thành Tử đầu tiên là tại âm dương cung bên ngoài, rất cung kính thi lễ một cái. Đợi qua sau một lúc lâu, phát hiện bên trong không hề có động tĩnh gì, cũng không về lời nói, sau đó mới bước chân đạp nhẹ đẩy cửa đi vào, tiến vào cái này âm dương cung phòng trước. Tiên điện kỳ danh là Đông Lai Điện, cái này Đông Lai Điện là âm dương cung trong đó một tòa cung điện, chủ yếu dùng cho nghênh đón tân khách, nói chuyện trời đất địa phương. Cái này Đông Lai Điện trang trí phi thường hoa lệ, lấy tử kim sắc làm chủ điệu, quỳnh lâu ngọc vũ, điêu lan ngọc thế. Trung quanh trải rộng không biết tên cấm chế, trên đó khắp nơi đều có thể thấy tinh mỹ tự nhiên âm dương thần văn, tương hỗ du chuyển, tuyệt không thể tả. Những này cấm chỉ cho dù là vô số năm chưa từng mở ra, trên đó uy năng cũng chưa từng suy yếu mảy may. Bốn phía đại điện trên vách tường, còn tốt giống như chiếu lên vô cùng ảo diệu bích họa bên trên vẽ lấy vô số thái âm thái dương tinh, kỳ chân dị thú vân vân. Bảo vệ lấy Đông Lai Điện. Đông Lai Điện hai bên dựng nên cái này hai tôn thần long tượng nặng, chỉ gặp hai con đen trắng cự long riêng phần mình xoay quanh tại đại điện hai bên trên cây cột. Cái này hai con cự long đều có năm ngón tay lợi trảo, lợi chảo bên trong đều cầm lấy 5 viên hạt châu, là vì ngũ chảo thần long. Nhưng là cái này tượng nặn vô sinh cơ, lại cũng không có hiện lộ ra bất kỳ khí tức gì. Đang quan sát qua cái này đồng lai điện về sau, thấy không có gì vật gì đó khác, hắn cũng liền lại không hào hứng, tiếp tục hướng phía âm dương cung địa phương khác xuất phát. Ngay tại quảng thành tử còn không đợi đạp vào mấy bước, đột nhiên có một chút dị thanh vang lên. Quảng thành tử khẽ to mày, ánh mắt nhìn về phía kia dị động vang lên chi địa, nơi đó chính là kia lưỡng cái cự long nơi ở, nhưng ngay tại quảng thành tử ánh mắt bắn ra đến chỗ kia lúc, chỉ gặp hắn sắc mặt đột biến. Lập tức con ngươi chính là có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại kia lưỡng và cự long tượng nặng, giờ phút này lại là toàn thân thông thấu hiện ra đạo đạo phù văn. Những phù văn này, chiếm cứ tại hai tôn cự long trên thân, dần dần tạo thành khá phức tạp âm dương đại trận. Giờ phút này một cỗ cực kỳ cường hành linh lực ba động, một mạch từ kia cổ lão cự long bên trong phát tán ra. Chương 38, trấn phủ tiên linh. Đông Lai điện bên cạnh hai cây trên cây cột, bị mờ lóe ra có chút linh quang, dạo chơi tại kia lượng cái cự long toàn thân cao thấp. Tại kia tinh xảo long thân tượng nặng phía trên, mắt trần có thể thấy từng đạo huyền diệu trận văn đang không ngừng du tẩu. Chợt nhìn, phản phất là đem từng đạo phức tạp tiên thư tuyên khắc trong đó, bị mờ khó hiểu. Rầm rầm rầm. Vài tiếng oanh minh vang lên. Cái này hai đầu đen trắng cự long bắt đầu chậm rãi bắt đầu chuyển động. Quảng Thành Tử ánh mắt cũng là hơi có chút ngưng trọng, hắn nhìn về phía kia hai đầu cự long tượng nặng quan sát tình huống. Lúc này Quảng Thành Tử nhìn qua cái sau, kia hai đôi không có chút nào thần thái con mắt đột nhiên mở ra. Tản mát ra lưỡng đạo tinh mang, chỉ bất quá kia lưỡng đạo nhãn trong mắt, cũng không có nửa phần thần thái, có chỉ có kia máy móc linh quang hiện ra. Nó hai xoay quanh tại trên cây cột đầu lâu, chậm rãi thấp, nhìn qua đứng tại Đông Lai điện bên trong Quảng Thành Tử. Nương theo lấy âm lãnh trống rống thanh âm ở nơi này vô sinh cơ đại điện bên trong vang lên, lén xông vào âm dương cung người, còn không mau mau thối lui, khuyên bảo kẻ không theo, giết không tha. Ngay tại hai đầu cự long, hớ hững mà âm thanh vang dội vang vọng tại Quảng Thành Tử bên tai lúc, bọn chúng đã từ trên cây cột kia thoát ly mà ra. Sau đó đông nhiên tại cái này Đông Lai điện trên không ra giao hội lên, xen lẫn một loại hủy thiên diệt địa đáng sợ long uy, hướng chung quanh tán đi, uy áp hết thảy. Đông Lai điện bên trong, Quảng Thành Tử thần sắc cũng là tại một cái ngạc nhiên qua đi, mới lấy lại tinh thần, chợt trong mắt đều là toát ra nhàn nhạt ngoài ý muốn thần sắc. Không nghĩ tới, lại là trấn phủ tiên linh. Loại vật này, thế mà còn có tồn tại ở thế. Quảng Thành Tử ngữ khí mang theo ngạc nhiên nói, nhưng ánh mắt bên trong thì lộ ra như lâm đại địch chi sắc. Cái này trấn phủ tiên linh là một loại phi thường đặc thù linh vật, nếu như muốn luyện chế thì cần phải hao phí vô tận nhật nguyệt chi công, mà lại thất bại khả năng vẫn là cực cao. Trong luyện chế cần phải lấy tiên thiên sinh linh độc hữu tiên thiên nguyên thần vị quân dược, lại dựa vào nhiều vô số kể chân quý thiên địa linh tài vi thần dược, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nhưng là coi như cái này quân thần dược may mắn chuẩn bị đầy đủ về sau, còn cần đi cực kỳ trọng yếu một bước. Đó chính là kết hợp hồng hoang bên trong ít có trận pháp đại gia, căn cứ kia tiên thiên nguyên thần chủng tộc đặc tính, chuyên môn luyện chế đặc hữu tiên thiên trận pháp điêu khắc ở quân thần trong dược. Chỉ cần ba cái này có thể thành công tăng theo cấp số nhân, đó chính là trấn phủ tiên linh thành công ngày. Nhưng là cái này người nào không thôi trấn phủ tiên linh, trong đó trọng yếu nhất quân dược yêu cầu. Nhất định phải cam đoan là kim tiên cùng với trở lên cường giả tiên thiên nguyên thần, đạt tới kim tính bất hủ trình độ. Bởi vì chỉ có kim tiên cường giả mới có thể tiếp nhận cái này trấn phủ tiên linh luyện chế. Nếu là cái này quân dược phẩm cấp không đủ cao, kia luyện chế ra cái này chân quý trấn phủ tiên linh xác suất thành công sẽ chưa tới một thành. Nhưng liền xem như dạng này, tại hồng hoang bên trong nhìn trộm cái này trấn phủ tiên linh thế lực, cũng đồng dạng là không thắng kỳ số. Chỉ cần may mắn luyện chế ra một tôn trấn phủ tiên linh, như thế liền có thể dùng để trông coi độc phủ, lại nhưng tùy thân mang theo, tăng cường tự thân chiến lực. Không lộ như vậy chỗ tốt, không có mấy người là có thể chịu đựng ở, mặc dù thu thập cái này quân lượng, rất dễ dàng tiếp xuống không được tiểu nhân nhân quả, còn có thương thiên hỏa, sói mòn khí vận. Nhưng vì về sau nhà mình thế lực có thể thêm ra mấy tôn trung tâm cường giả, chút tổn thất này bọn hắn cũng không nhìn ở trong mắt. Mà cái này trấn phủ tiên linh cũng thành kia lần thứ nhất lượng kiếp long hán đại kiếp dây dẫn nổ một trong. Về sau đợi tại đại kiếp qua đi, hồng hoang chúng sinh mười không còn một, cái này trấn phủ tiên linh tin tức cùng phương pháp luyện chế, cũng tại Hồng Quân đạo tổ can thiệp phía dưới, từ đây thất truyền. Cho nên cái này trấn phủ tiên linh tại cái này chuẩn thánh trong động phủ xuất hiện, cũng liền có thể nói đi qua. Về phần Quảng Thành Tử vì sao biết rõ ràng như vậy? Đó là bởi vì hắn sở tu nguyên thủy kim chương bên trong, liền có này ghi chép tỉ mỉ. Muốn nói là cái gì cái này trấn phủ tiên linh có gì diệu dụng, có thể gây nên hồng hoang các thế lực lớn thăm dò. Là cái này trấn phủ tiên linh, trải qua đặc biệt luyện chế qua đi, không chỉ có thể bảo trì khi còn sống tu vi, mà lại tại tăng thêm tự thân một hệ liệt đặc tính nguyên nhân dưới, ngoại trừ thần trí có chút ăn thiệt thòi, nhưng bảo trì cùng giai vô địch cũng không phải là việc khó. Bởi vì cái này trấn phủ tiên linh, chỉ cần có đầy đủ linh tài cùng linh khí, vậy hắn liền có thể không hạn chế tiến đến giai, không có chút nào bình cảnh, có vô tận tiềm lực. Lời tuy như thế, nhưng muốn cái này trấn phủ tiên linh tăng cao tu vi, mỗi tiến một bước đều nhất định muốn tốn hao vô tận vật liệu. Cho nên cái này trấn phủ tiên linh có rất ít đến chuẩn thánh trình độ. Cái này trấn phủ tiên linh mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, cái này trấn phủ tiên linh thường thường cùng nơi đó linh khí linh mạch tương hỗ kết nối, có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục. Mà lại cái này trấn phủ tiên linh xen vào hư thực ở giữa, lại thêm hắn cùng chúng quanh linh khí tương liên, chỉ cần còn có linh khí tồn tại, vậy liền lại không ngừng phục hồi như cũ, sinh sôi không ngừng. Mặt khác còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tùy thân mang theo, làm túc chủ hộ pháp thần, cực lớn để cao an toàn của mình. Cho dù tự thân bên ngoài gặp nạn, không sánh bằng đối thủ, nhưng là có được một tôn trấn phủ tiên linh về sau, tối thiểu nhất có thể giữ cho không bị bại cục diện. Coi như đối thủ thực lực mạnh hơn cái này trấn phủ tiên linh, đem nó đánh tan, nhưng là chỉ cần còn có cuối cùng một tia linh khí tồn tại, trấn phủ tiên linh cũng sẽ lập tức một lần nữa tụ tập lại, khôi phục như lúc ban đầu. Loại này hao tổn lại hao tổn bất quá, đánh cũng đánh không chết, nếu như gặp được đại La Kim Tiên cấp bậc tiên linh, đó chính là một chút uy tín lâu năm đại La Kim Tiên gặp được, cũng muốn né tránh ba phần. Cái này cũng chính là những đại thế lực kia, hao phí vô số tài liệu chân quý, cùng không tôi đắc tội với người tiền đề, cũng muốn luyện chế ra trấn phủ tiên linh nguyên nhân. Đại điện trên không hai đầu cự long giao thoa càng lúc càng nhanh, hai cặp âm lịch ánh mắt gắt gao nhìn qua đứng trên mặt đất cao ngất bất động Quảng Thành Tử. Hai đầu đen trắng cự long liền phát ra chấn động điếc phát hội long hống, chết. Một tiếng long hống qua ra, nó kia trên thân trận văn nhanh chóng chớp động, trung quanh liên tục không ngừng linh khí tràn vào cự long lợi chảo bên trong viên châu bên trong, trong chớp mắt liền phát động công kích. Chỉ gặp một cô nóng bỏng kim sắc hỏa diễm cùng một đạo âm hàn dòng nước, phân biệt từ kia hai đầu cự long bên trong viên châu bên trên du tẩu, hóa thành một đầu kim sắc hỏa long cùng một đầu ẩm ướt lạnh nước dòng hướng phía Quảng Thành Tử trào lên mà đến. Thế công còn chưa tiến đến, liền có một cỗ tuyệt sát chi khí trên không trung lan tràn. Quảng Thành Tử thấy thế hai mắt nhắm lại, hai tay nhanh chóng bóp lấy ấn quyết, một hơi không đến công phu, liền nghe Quảng Thành Tử quát khẽ, phách không trưởng. Trong chớp mắt, một con tử linh lực tạo thành to lớn thủ ấn hướng kia thủy hỏa song long bổ tới. Ngay tại đại thủ ấn kia cùng kia thủy hỏa song long đụng vào nhau một cái chớp mắt, liền bị Quảng Thành Tử lấy cường hãn tu vi, ngạnh sinh sinh ép đập tan. Mà đại thủ ấn kia đang quay tán cái này thủy hỏa song long về sau, lại dư thế chưa hết, bổ vào trên đại điện song long trên thân. Cái này phách không trưởng chính là đạo gia hậu thế rộng làm người chi thần thông một trong, chỉ cần là tu luyện đạo gia pháp quyết tu sĩ đều có biết một hai. Phách không trưởng theo người sử dụng tu vi đề cao mà không ngừng mạnh lên, giảng cứu đại đạo vì không lý lẽ, cũng là một kiện hiếm có bí thuật. Đợi cho Quảng Thành Tử trông thấy mình cái này phách không trưởng bổ vào kia hai đầu cự long về sau, lưu lại một đạo không sâu không cạn trưởng ấn, trong lòng cũng có nhất định suy nghĩ. Cái này hai đầu trấn phụ tiên linh, mạnh nhất lúc hẳn là đại La Kim Tiên cấp bậc, nhưng là cái này Đông Lai Điện hiện đã mất mấy năm chưa ra. Hiện tại cái này đã sớm không phải trạng thái toàn thịnh, lúc này cũng liền cùng Thái Ức Kim Tiên không sai biệt lắm. Kia hai đầu cự long thấy mình trên người trưởng ấn, cũng bản năng nổi giận gầm lên một tiếng. Không hạ một lát, chỉ thấy chúng nó trên thân linh quang nhất chuyển, liền khôi phục như lúc ban đầu, đây cũng là kia trấn phụ tiên linh khó chơi chỗ. Chương 39, Phong Thần Phát Ấn. Đợi cho kia trấn phụ tiên linh trên người trưởng ấn chữa trị không sai biệt lắm lúc, giờ phút này lấy trấn phụ tiên linh làm trung tâm, một cỗ mãnh liệt long uy hướng ra phía ngoài điên cuồng phát tán ra. Kia hai đầu trấn phụ tiên linh hai mắt đỏ bừng, mắt thường thấy, toàn thân linh khí phun trào, đều nhao nhao tụ tập tại lợi chảo bên trong viên châu bên trong, chốc lát liền hướng Quảng Thành Tử bắn cực tốc vô cùng hắc bạch hai đạo linh quang. Tại linh quang phát xạ về sau, hai đầu cự long tự thân cũng đằng đằng sát khí cơ lợi chảo, hướng phía Quảng Thành Tử đánh tới, được không hung mãnh. Cái này trấn phụ tiên linh xem xét chính là dùng trong long tộc ngũ chảo thần long vị quân dược. Dạng này không chỉ có thể sử dụng long tộc trời sinh thân cận mây mưa thần thông, chính là tự thân nguyên thần chi thân cũng bị rèn luyện cường hãn không thôi. Từ cái này cũng có thể thấy được, cái này mở tùy thân động phủ chuẩn thánh đại năng cũng không là bình thường chủ. Tại Long Hán đại kiếp lúc, dùng long tộc tiên thiên nguyên thần luyện chế cái này trấn phụ tiên linh, cái này chủ nhân trước kia có thể là hỗn độn ma thần tản hồn chuyển sinh bậc đại thần thông. Kia hắc bạch hai đạo linh quang mắt thấy, liền muốn đem Quảng Thành Tử thân thể bị tiêu diệt. Mà lúc này Quảng Thành Tử không chỉ có không có mau né đến, thậm chí ngay cả muốn phòng ngự ý đồ đều không có. Đúng lúc này, chỉ nghe thấy khanh khanh khanh, hư không bên trong truyền đến vài tiếng minh âm tán hồn thanh âm, cái này hồn phi phách tán thanh âm, đồng bền này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Sau một khắc, kia lưỡng đạo đen trắng linh quang tại Quảng Thành Tử trước mắt một thước chỗ, khó khăn lắm dừng lại. Mà cái này linh quang bay vụt quá trình bên trong, chỗ xen lẫn một chút tập tụ, đem Quảng Thành Tử sợi tóc cùng đạo bảo có chút nhấc lên, một cái bay múa. Về sau liền lại phiêu nhiên rơi xuống. Linh quang dừng lại về sau, qua mấy hơi, đột nhiên nổ tăng ra, hóa thành giữa thiên địa bốn phía có thể thấy được linh khí. Kia ngũ trảo cầm sáng chói biên châu, hướng Quảng Thành Tử bay thẳng mà đến trấn phụ tiên linh, cũng trong cùng một lúc, không biết là nguyên nhân gì dừng lại bước chân. Hô. Quảng Thành Tử thấy thế nhẹ thở ra một hơi, vừa rồi Quảng Thành Tử dẫn đầu phát giác được cái này tiên linh hành động, liền đem ngón trỏ tay phải vận khởi thể nội linh lực, liên tục đạn vang lên bên hông lạc phách trùng, vài tiếng lạc phách minh âm vang vọng sau. Hắn chính là dựa vào cái này lạc phách minh âm, tạm thời trước hết để cho cái này trấn phụ tiên linh mất đi ý thức, từ đó thời gian ngắn cắt đứt trấn phụ tiên linh cùng chung quanh linh khí ở giữa liên hệ. Tại cái này trấn phụ tiên linh dừng lại trong lúc đó bên trong, Quảng Thành Tử lập tức sắc mặt hung ác, phun ra một ngụm trong lồng ngực tinh huyết tại hư không chỗ. Về sau, Quảng Thành Tử trong tay tam thanh ấn không ngừng bộc ra. Trong hư không tinh huyết cũng bắt đầu hóa thành một đạo đạo phù ấn hiện hiện nơi tay trong bàn tay, cuối cùng tạo thành một cái tinh xảo kim sắc trận pháp hiện ra trong lòng bàn tay. Quảng Thành Tử không để ý thân thể tinh huyết thua thiệt hư, truyền lại đến đạo đạo cảm giác suy yếu, mang theo trong tay trận pháp hướng trên đại điện hai đầu cự long đỉnh đầu bổ tới. Phong Thần Phát Ấn. Chỉ nghe Quảng Thành Tử quát nhẹ tiếng vang lên. Kia huyết sắc pháp trận liền lạc ấn tại hai đầu cự long trên đỉnh đầu, chớp mắt liền phát ra một đạo lấp lánh kim quang. Dần dần hóa thành một đạo đạo kim sắc xiên xích, hướng về trấn phủ tiên linh quanh thân quá đi. Đã vừa mới tạm thời bị Quảng Thành Tử dùng lạc phách trung hạn chế lại trấn phủ tiên linh, trên thân chậm rãi hiện lên vô số huyền ảo phù văn. Chỉ đợi bất quá một lát, cái kia kim sắc xiển xích liền toàn bộ hợp thành một cái chỉnh thể. Tựa như một cái hậu thế chuyên trị ác long trấn long khóa, ngay tại kia hai đầu cự long toàn bộ bị khóa định sau. Ngay sau đó những này xiển xích liền toàn bộ ẩn vào trấn phủ tiên linh thể nội, phong ấn cái này trấn phủ tiên linh cuối cùng nông cạn hồn thức. Mà cái này lơ lửng ở trên không hai đầu cự long, cũng bởi vì ý thức biến mất nguyên nhân, trung điệp rơi vào cái này Đông Lai điện trên mặt đất, không còn chút nào nữa động tĩnh. Cái này trấn phủ tiên linh mặc dù chiến lược vô song, vô hạn động lực, nhưng vạn vật luôn có một chút hy vọng sống. vẫn là có nhằm vào biện pháp, đó chính là căn cứ nó kia thần trí nông cạn khuyết điểm. Đi đầu ngăn cách cái này trấn phủ tiên linh cùng chung quanh linh khí kết nối, sau đó lại dùng phong ấn loại thần thông. Từ đó đem cái này trấn phủ tiên linh tạm thời phong ấn một đoạn thời gian. Nhưng là nhắc tới phong ấn tiên linh cũng là có rất yêu cầu cao, đầu tiên cảnh giới nếu không so cái này trấn phủ tiên linh thấp. Tiếp theo cái này phong ấn thần thông không thể quá yếu, mà Quảng Thành Tử thì vừa lúc thỏa mãn cái này tất cả điều kiện. Tu vi của hắn cùng cái này hai đầu cự long đại khái tương tự, cái này phong ấn loại thần thông, phong thần pháp ấn tại Hồng Hoang bên trong cũng là không tầm thường tồn tại. Kỳ thật đây cũng là Quảng Thành Tử khí vận tuyệt hảo, cái này trấn phủ tiên linh cũng không có tu sĩ đến thao túng. Lại thêm dưới mắt cái này trấn phủ tiên linh trải qua vô số năm, thực lực đại tổn. Quảng Thành Tử căn bản không có khả năng dễ dàng như vậy liền phong ấn lại hai đầu cùng hắn cùng một cảnh giới tiên linh. Quảng Thành Tử chậm rãi đi đến cái này trấn phủ tiên linh trước mặt, Quảng Thành Tử nhìn xem hai mắt nhắm nghiền trấn phủ tiên linh, cảm nhận được kia hai đầu cự long thể nội phong ấn tại linh khí cọ rửa hạ thời gian dần trôi qua giải khai. Khi thật dưới tình huống bình thường, nhìn thấy cái này đánh không chết sinh linh bị phong ấn về sau, lý trí điểm liền hẳn là mau chóng tối lui, khỏi bị cái này tiên linh dây dưa. Nhưng Quảng Thành Tử hiện tại ý nghĩ thì có chỗ khác biệt, bởi vì hắn còn có cái khác mục đích. Nguyên Thủy Kim Trương bên trong từng ghi chép, không chỉ có lấy trấn phủ tiên linh phương pháp luyện chế, liền đem nơi khác trấn phủ tiên linh, cướp đoạt nội bộ quyền khống chế pháp môn đều có. Bởi vì Quảng Thành Tử hắn kiếp trước chỗ xiển giáo bên trong, liền có mấy tôn trấn phủ tiên linh. Cái này trấn phủ tiên linh luyện chế pháp môn mặc dù đã thất truyền, nhưng là kia hậu thế Hỗn Nguyên Thánh Nhân cũng đều rõ ràng ở trong đó giá trị, pháp quyết cũng bị từng cái thôi diễn ra. Cho nên kiếp trước thánh nhân giáo phái bên trong, cơ hồ đều có mấy tôn dùng nghiệp lực quấn thân tiên tiên sinh linh vì quân dược trấn phủ tiên linh. Lại thêm những ngày lấy thánh nhân đại pháp lực làm thành trấn phủ tiên linh, đại bộ phận đều là thái ớt kim tiên chi cảnh trở lên. Cho nên những ngày trấn phủ tiên linh, nhao nhao trấn thủ lấy thánh nhân giáo phái bên trong môn phái trọng địa, không thể khinh động, đều là các phái đường bên trong quý giá tài phú một trong. Chính là ngay cả kiếp trước Quảng Thành Tử địa vị, đều không có tuyển dụng những này trấn phủ tiên linh làm hộ pháp thần tư cách, có thể nghĩ cái này trấn phủ tiên linh chân quý. Trọng yếu nhất chính là, có quan hệ trấn phủ tiên linh pháp quyết đều làm nhất là bảo mật cấm kỵ phong tồn đi lên, coi như tại thánh nhân giáo phái bên trong cũng không có mấy người biết việc này. Dù sao đây cũng là một kiện vô ý hào quang sự tình, chỉ sợ ảnh hưởng giáo phái danh dự. Mà bây giờ vừa vặn có một tôn đã đạt thái ớt kim tiên chi cảnh trấn phủ tiên linh đưa tới cửa, cũng có rất lớn cơ hội, khả năng lại lên đại la kim tiên, chỗ tốt như vậy, Quảng Thành Tử như thế sẽ tự tuyệt đâu. Muốn thu lấy cái này trấn phủ tiên linh quyền khống chế, nhất định phải làm hai bước công việc. Một là đem trấn phủ tiên linh đi đầu phong ấn lại, không để cho tiến hành dãy rủa. Hai là dùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nghiên cứu cái này trấn phủ tiên linh, chỗ đặc biệt pháp quyết khắc sâu tại trấn phủ tiên linh trong linh hồn. Liên tại Quảng Thành Tử chuẩn bị dùng kia độc hữu pháp một lúc, trước đó hắn tại trấn phủ tiên linh bên trong bày phong thần pháp ấn, hiện tại đã chậm rãi giải khai 1/10, nó cũng có chút thức tỉnh hiện tượng. Quảng Thành Tử gặp kia trấn phủ tiên linh đã nhanh muốn giải ấn mà ra, linh khí cọ rửa vết tích cũng càng ngày càng rõ ràng. Hắn thấy thế cũng không chỉ hoán mảy may, bình phục tâm thần sau. Chương 40, Nhật Nguyệt Tiên Linh Quảng Thành Tử bình tâm tĩnh khí thật lâu, đợi lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng bình tĩnh sau. Ngón tay hắn chập chỉ thành kiếm, nhanh chóng hoạch hướng mình tay trái cổ tay, chỉ gặp kiếm chỉ một tia linh quang hiện lên. Quảng Thành Tử tay trái kim sắc huyết dịch, tại hắn tận lực dẫn đạo dưới, bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài phun ra ngoài. Mà lúc này Quảng Thành Tử, bởi vì lúc trước dùng để phong ấn trấn phủ tiên linh tổn thất tinh huyết, lại thêm hiện tại thể nội thần huyết cực tốc trôi qua, khiến cho nguyên bản liền tái nhợt khuôn mặt, hiện tại rốt cuộc không nhìn thấy một tia huyết sắc. Quảng Thành Tử đợi cho thể nội thần huyết đã trôi qua hơn phân nửa, không trung cũng đã hiện ra một cái bóng rổ lớn nhỏ tả hữu kim sắc huyết dịch thời điểm, mới rốt cục vận khởi thể nội ngọc thanh linh lực, đưa tay trên cổ tay thương thế chữa trị hoàn hảo. Quảng Thành Tử không lo được thể nội, bởi vì hao tổn quá lớn truyền lại tới trận trận cảm giác suy yếu, hắn đột nhiên dùng ngón tay thâm cái kia kim sắc thần huyết, lấy chỉ làm bút, lấy máu làm mực. Đợi cho hắn hạ bút thành văn, dính lên cái kia kim sắc huyết dịch về sau, một chỉ rơi xuống, chỉ gặp một đạo quỷ dị tiểu chữ liền hiện lên ở không trung. Nhìn kỹ, tốt như bay lên chi kim long tuyệt trần mà đến, lại như phiêu giật múa kiếm lưu chuyển thiên chuyển. Đến từ trong không, lại quy về thái hư, tại cái này gần như quỷ dị cấm kỵ văn tự bên trong đã bao hàm thiên địa càn khôn đạo lý. Theo Quảng Thành Tử vận chỉ thành bút, phùng hương ngự phòng, một mạch mà thành, tại cái này đông lai điện phía trên viết xuống cái này khoáng thế tuyệt thiên. Lại nghe thấy, một cỗ trong sáng lại cổ lão mà thần thánh tiên đạo chú ngữ từ hắn trong cổ ngâm ra. Thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như tồn như vong, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi. Không cười không đủ để thành đạo. Cho nên trần thuật cũng có, minh đạo như dấu, tiến đạo như lui, di đạo như miệng, người tu chân trợ tiên địa mà không dám nhẹ, tôn chi, trọng chi, thụ chi, phù hộ chi. Hiện có Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, Quảng Thành Tử ở trên. Phong ma thần huyết, cấm kỵ huyết thư, lấy những phong thiên chi thần uy, vì ta trấn áp thế gian tiên linh. Vừa dứt lời, Quảng Thành Tử cuối cùng một bút cũng đã viết xong, phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ gặp đông lai điện phía trên đại bộ phận không gian, nước chảy mây trôi, diệu bút sinh hoa, toàn bộ đều tràn ngập Quảng Thành Tử chô viết quỷ dị văn tự. Mà lúc này kêu bóng rổ lớn nhỏ kim sắc huyết dịch, hiện tại cũng đã toàn bộ tiêu hao hầu như không còn. Chỉ gặp những này quỷ dị văn tự chen chúc mà tới, hướng về hai đầu cự long thể nội lần lượt dũng mãnh lao tới. Nương theo lấy đông lai điện bên trong, tất cả văn tự một chút xíu chui vào trấn phủ tiên linh thể nội, cho đến cái cuối cùng ký tự màu vàng rốt cục biến mất không thấy gì nữa sau. Kia trấn phủ tiên linh đống nhiên thả ra trận trận quang mang, làm Quảng Thành Tử hai mắt cũng hơi híp lại. Mấy hơi qua đi, quang mang này mới có chỗ yếu bớt, một lần nữa khó khăn lắm liễm nhập trong đó. Mà bây giờ Quảng Thành Tử cũng đã phát hiện thần trí của mình đã nhiều một tia vi diệu cảm ứng. Hắn chỉ cảm thấy mình cùng cái này trấn phủ tiên linh đã có vô cùng chặt chẽ liên hệ, tựa như cánh tay thúc đẩy. Nhìn kỹ, chỉ gặp không trung lơ lửng một tôn lớn chừng quả đấm lượng cái đen trắng song hoàn, vừa vặn cùng phổ thông vòng tay đồng dạng lớn nhỏ. Quảng Thành Tử dậm chân hướng phía trước, phất tay một chiều, linh lực chuyển động phía dưới, kia trấn phủ tiên linh tùy tiện bị hắn nhận được trong tay. Quảng Thành Tử nhìn thấy trong tay tiên linh, liền bắt đầu hảo bắt đầu đánh giá, nhìn xem cái này trấn phủ tiên linh chỗ kỳ diệu. Mắt thường trực quan phía dưới, hiện ra tại trong mắt là cảnh tượng là lưỡng cái song hoàn một đen một trắng, chỉnh thể hình tượng đều là đầu rồng cắn đuôi rồng, đoàn thành một cái vòng tròn. Cái này hai kiện vòng tròn trên thân rồng, lân phiến có thể thấy rõ ràng, tinh xảo vô cùng. Quanh thân có 69.300 lân phiến, đại biểu cho cái này cự long trời sinh sẽ dùng 69.300 loại pháp thuật. Quảng Thành Tử sau khi xem xong, lại đem thần thức xâm nhập này đôi vòng bên trong, lại phát hiện cái này vòng tròn mặt ngoài không phải vàng không phải ngọc, trong đó âm dương nhị khí lưu động, dự dụng tạo hóa thiên địa, xé rách hư không uy năng. Trên đó năm ngón tay lợi chảo, sắc bén vô cùng, tay cầm thúy ngọc viên châu, phát ra cái này sinh cơ bừng bừng. Tại Long tộc cường giả bên trong, chỉ có tổ Long Cựu Trảo Kim Long quân thân, không bàn mà hợp đại đạo nhất nguyên chi số, tổng cộng có 129.600 pháp. Còn lại Long tộc căn cứ lợi chảo giảm bớt, trên thân lân phiến cũng sẽ lần lượt giảm bớt. Cái này trấn phủ tiên linh lai lịch cũng đã rõ ràng, là vì tổ Long chi tử thứ hai, tại Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc lúc vẫn lạc, sau bị luyện thành trấn phủ tiên linh. Cái này hai tôn tiên linh kỳ danh là Nhật Nguyệt. Nội bộ tuyên khắc lấy âm dương đại trận, giỏi về sử dụng âm dương loại pháp thuật cùng với thần thông. Chỉ cần có đầy đủ linh lực, chính là ngay cả âm dương loại đại thần thông đều có thể thi triển. Nhưng là chỉ có cái này hai tôn trấn phủ tiên linh toàn bộ tề tụ lúc, mới có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng, hai thiếu một thứ cũng không được. Tin tưởng hiện tại Thái Ức Kim Tiên cảnh tiên linh cùng Quảng Thành Tử cả hai liên thủ, mà cái này tiên linh cần thiết linh lực, cũng có thể bảo trì vận chuyển bình thường, vậy liền có thể phát huy ra có thể so với Đại La Kim Tiên chiến lực. Nói cách khác, chỉ cần về sau Quảng Thành Tử gặp được Đại La Kim Tiên cường giả, cũng có thể tới phân cao thấp. Chúng chi đợi cho về sau, Quảng Thành Tử cùng với Nhật Nguyệt Tiên Linh song song trở lại Đại La chi cảnh, kia đoán chừng cùng chuẩn thánh đại năng đều có thể vượt qua hai tay. Liền xem như đánh cũng lại, nhưng ít ra có thể cùng chuẩn thánh đại năng dây dưa một đoạn thời gian, vẫn là không có mảy may vấn đề. Quảng Thành Tử vốn cho là lần này mạo hiểm đến đây cái này chuẩn thánh độc phủ, cũng không có cái gì yêu cầu khác, mục đích cuối cùng nhất, chỉ cần thuận lợi đạt được món kia trọng yếu linh vật, Quảng Thành Tử cũng liền cảm thấy chuyến đi này không tệ. Nhưng là không nghĩ tới lại còn có cái này trấn phủ tiên linh cái này ngoài định mức thu hoạch. Lại nghĩ tới cái này âm dương cũng còn có những địa phương khác còn chưa tìm kiếm, hiện tại đoán chừng nơi khác thu hoạch cũng sẽ không thấp bao nhiêu. Quảng Thành Tử cẩn thận thu liễm lại trong lòng vui vẻ, phát giác được thân thể hao tổn có chút nghiêm trọng, trực tiếp từ không gian bên trong thu hồi một viên tiên tiên tử lê quả, đem nó để vào trong miệng, kia tử lê liền hóa thành một đạo khí tức, thẳng tắp phóng tới Quảng Thành Tử thể nội. Chỉ chốc lát sau, trong cơ thể hắn hao tổn cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại hắn hao tổn điều dưỡng hoàn toàn về sau, hắn cầm trong tay cái này Nhật Nguyệt Tiên Linh cẩn thận cất kỹ, sau đó dạo bước đi ra Đông Lai Điện, hướng phía địa phương khác rời đi mà đi. Quảng Thành Tử từ khi ra cái này Đông Lai Điện, tiếp tục hướng trong đó bộ bước đi. Lúc này mới phát hiện, một cái chuẩn thánh đại năng đạo trường hoạch tâm trọng địa thật sự là quá lớn, một chút đều nhìn không thấy mở. Nếu như chỉ bằng mượn Quảng Thành Tử một người, hắn muốn đem cái này cả tòa âm dương cung toàn bộ lục soát xong, cái kia không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thế là Quảng Thành Tử vì không tìm kiếm cần thiết phiền phức, liền quyết định trước hướng phía âm dương cung bên trong, trọng yếu nhất địa phương tìm kiếm. Dưới tình huống bình thường, muốn tìm kiếm một tòa từ chuẩn thánh cường giả, mở thủy thân đạo trường. Trọng điểm chính là điều tra trong đạo trường tàng bảo khố, đan dược các cùng linh dược phố, cùng đạo trường đất kỳ dị, về phần những địa phương khác cũng có thể xét cân nhắc. Có lẽ còn có các tu sĩ khác độc phủ, có cái khác đặc biệt kiến trúc, tỉ như linh sủng điện cùng linh trùng cốc vân vân. Trở lên những này thì là tiến vào một tòa động phủ hoặc là di tích hoạch tâm chỗ, trong đó trên cơ bản có dấu cả tòa động phủ tám thành trở lên nội tình. Trong đó khả năng thu hoạch được đại lượng phẩm giai không đồng nhất linh bảo, đan dược, địa tịch, phù lục, linh tài, ngự thú, linh trùng, vân vân. Chỉ cần sau khi thành công, trong nháy mắt liền có thể để một người tu sĩ hầu bao biến thành lên. Chương 41, Tinh Thần Hải. Ngay tại Quảng Thành Tử nhất định phải đi địa phương lúc, rất nhanh, hắn liền tại cái này âm dương cung bên trong cẩn thận tìm kiếm. Thế là Quảng Thành Tử liền tại cái này vô tận cung điện tung hoành xuyên qua. Qua một hồi lâu, hắn liền tới đến một ngôi lầu các ngay phía trước. Đây là một tòa tương đối hùng vĩ lầu các, trên đó toàn thân toàn bộ đều do thiên địa linh tài, thật bạch ngọc cấu thành, trên dưới phát ra ban ngày quang mang. Bất quá kia điêu lan ngọc thế trên nóc nhà gạch nói vụn, lại là như thủy mặc đồng dạng sắt thái. Tại tòa này đen trắng lầu các phía trước cách đó không xa, thì là đứng sừng sững một khối từ màu trắng ngọc thạch tạo thành nhân thể pho tượng. Khối này màu trắng ngọc thạch đúc thành thân thể pho tượng, liếc nhìn lại, bởi vì quá mức cao lớn, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ đại khái. Pho tượng này vô cùng mới lạ, trên đó cũng không có điêu khắc đầu ngũ quan, chỉ đem đầu kia bộ trở xuống tất cả bộ vị đều điêu khắc hoàn tất. Cho nên pho tượng kia đến cùng là người thế nào, hiện tại cũng là không biết, nhưng là Quảng Thành Tử hay là có thể rõ ràng cảm giác được, cái này điêu khắc người có đặc biệt khí thế. Đây là một loại ngoài ta còn ai, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn to lớn khí phách, đủ để cho người không tự chủ được, tại này trước mặt có loại so ra kém cỏi cảm giác. Quảng Thành Tử thật sâu đưa mắt nhìn cái này màu trắng pho tượng một hồi lâu về sau, trong lòng cũng không khỏi sinh ra muốn quỳ bái cảm giác. Quảng Thành Tử đem cố này vừa mới ở trong lòng dâng lên suy nghĩ xóa đi về sau, cũng không có cái gì kiêng kỵ. ngược lại ở trong lòng cũng không nhịn được bội phục, cái này kỹ nghệ tinh xảo điêu khắc người, thế mà có thể đem cái này màu trắng pho tượng khí phách đầy đủ hiện ra, thật sự là khoáng cổ tuyệt kim. Nếu là thay đổi chính Quảng Thành từ đến, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này, có thể đem cái này pho tượng hiện ra như thế phát huy vô cùng tinh tế. Quảng Thành Tử đang thưởng thức cái này độc nhất vô nhị pho tượng về sau, hướng cái này đen trắng lầu các đại môn đi đến. Đây chính là cái này Âm Dương Cung tàng bảo khố. Quảng Thành Tử nhìn qua xung quanh, có chút suy nghĩ nghĩ ngợi nói. Quảng Thành Tử thu hồi toàn bộ tâm thần, cẩn thận để phòng hướng cái này tàng bảo cắt trong cửa lớn đi đến. Khi hắn một bước vào cái này đen trắng lầu các chỗ cửa lớn lúc, liền có một đạo truyền tống thần quang hiện lên, bao phủ tại quanh người hắn. Chốc lát sau, Quảng Thành Tử bóng lưng cũng đã hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Liên tại Quảng Thành Tử bị kia đạo truyền tống thần quang bao phủ lúc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bên người có không gian ba động bất tích, khiến cho hiện tại hắn thể nội xuất hiện một loại thời không rối loạn cảm giác khó chịu. Chốc lát, đợi cho Quảng Thành Tử sơ bộ thích ứng thể nội tình huống sau, liền một cước bước vào lầu các này nội bộ, Quảng Thành Tử đi ra cái này truyền tống thần quang. Sau một khắc, cảnh vật trước mắt đột nhiên biến đổi. Cái này, Quảng Thành Tử mờ mịt tứ phương, hắn lúc này cũng có chút nho nhỏ không làm rõ ràng được tình huống. Trước mắt cái này một mảnh kỳ cảnh, hiển nhiên nơi này cùng chính Quảng Thành Tử trong tưởng tượng bảo tàng địa phương có chỗ khác biệt. Giờ phút này hiện ra tại Quảng Thành Tử trước mắt là một mảnh vô cùng sáng chói lại thái cổ tinh thần hải. Những này tinh thần hải phát ra hào quang óng ánh, giống như dậy sóng như nước chảy, chảy xuôi tại cái này tàng bảo các bên trong tất cả không gian, hùng vĩ vô cùng. Quảng Thành Tử lại đem tầm mắt của mình chuyển di hướng nơi xa nhìn lại, mảnh này vang dội cổ kim tinh thần hải, vậy mà giải tại mảnh không gian này vô biên nơi cuối cùng. Quảng Thành Tử ngẩng đầu nhìn về phía cái này tinh thần hải bên trong từng khóa sao trời, chỉ gặp cái này trên trời từng khóa trong tinh thần, rõ ràng đều là từ âm dương lưỡng khí cấm chế chỗ tạo thành. Quảng Thành Tử hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua trên đỉnh đầu khoảng ngôi sao bên trong âm dương cấm chế, loáng thoáng, hắn ngược lại cẩn thận từ đó phát giác được một chút linh vật ba động. Trong đó từ một mảnh sao trời tạo thành tinh thần hải bên trong, trong đó tựa như toàn bộ tràn ngập cái này linh bảo tán phát thần quang. Quảng Thành Tử nhìn xem trên đầu linh bảo khí tức, đôi mắt trung lưu lộ ra một cố kích động tư thái. Hiển nhiên cái này tàng bảo các bên trong mới lạ bảo tàng phương thức, cũng đưa tới nội tâm của hắn bên trong hứng thú. Chợt thân hình hắn bay lượn mà ra, trực tiếp là vọt vào đạo này rộng lớn tinh thần hải bên trong. Quảng Thành Tử bay hướng cái này vô tận tinh thần hải, nhìn trước mắt gần trong gang tấc to lớn sao trời, thả ra thần thức cẩn thận quan sát những này âm dương cấm chế. Tại phát giác những cấm chế này nội tình, hắn cũng không khỏi hơi nhíu một chút lông mày. Những cấm chế này toàn bộ đều là từ kia chuẩn thánh đại năng tự tay bố trí, mặc dù đã qua vô số tuổi tác, nhưng là lấy chuẩn thánh vô thượng uy năng bố trí mà đến cấm chế, vẫn là dung không được hắn không chút nào nhưng kinh thường. Huống chi Quảng Thành Tử cũng chưa quen thuộc cái này âm dương cấm chế, cho nên lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có thể sử dụng mài nước chi pháp, đến có thể một chút xíu giải khai những này âm dương cấm chế. Nhìn đến đây, Quảng Thành Tử cũng có chút ngạc nhiên, xem ở cái này chuẩn thánh cường giả bảo vật, quả nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy đúng chẳng. Quảng Thành Tử thấy thế cũng không có chút nào chậm trễ, trực tiếp vận chuyển thể nội ngọc thanh linh lực. Trước tuyển định một viên khá lớn sao trời, vận khởi linh lực trong cơ thể hướng phía những cấm chế này cọ rửa mà đi. Lấy những linh lực này đến không ngừng chậm rãi mài đi trên ngôi sao này âm dương cấm chế. Sau năm ngày, tại Quảng Thành Tử không ngừng kiên trì nỗ lực dưới, viên thứ nhất sao trời cấm chế rốt cục bị phá trừ, nhìn xem trong tay một kiện hậu thiên linh bảo. Lúc này, Quảng Thành Tử cũng rốt cục thở phào trong lòng một ngụm hậm hực chi khí. Tại cái này 5 ngày bên trong, Quảng Thành Tử bởi vì chưa quen thuộc cái này âm dương cấm chế, chỉ có thể một lát không ngừng vận chuyển thể nội linh lực cọ rửa cấm chế này. Kia dù cho lấy mình khổng lồ như biển linh lực, Quảng Thành Tử cũng cảm thấy trong lòng có loại nhàn nhạt cảm giác mệt mỏi. Phá trừ cái này viên thứ nhất sao trời cấm chế về sau, Quảng Thành Tử lại đem mục tiêu chuyển rời đến tiếp theo ngôi sao bên trong. 5 ngày, 10 ngày, 100 ngày, 2 ngôi sao, 4 quả sao trời, 10 quả sao trời, 100 quả sao trời. Trong núi không tuyết nguyệt, trong nước giống như năm xưa. Chỉ chớp mắt 10 năm đã qua, cái này tàng bảo các bên trong tinh thần hải hiện tại cũng đã biến mất không thấy, Quảng Thành Tử cũng rốt cục phá trừ cái này tinh thần hải bên trong tất cả cấm chế. Tại 10 năm này bên trong, Quảng Thành Tử từ nguyên bản phá giải một ngôi sao, cần dùng 5 ngày thời gian. Nhưng nương theo lấy hắn đối âm dương cấm chế không ngừng lý giải, quen thuộc, hắn chỗ tốn hao thời gian cũng là càng ngày càng ít. Thẳng đến bây sau, Quảng Thành Tử vừa nhìn thấy cái này âm dương cấm chế, liền biết phá giải chỗ tại chỗ nào, phất tay liền có thể bài trừ. Nhưng cho dù là dạng này, Quảng Thành Tử cũng hao tốn dòng dã thời gian 10 năm. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này tinh thần hải đã biến mất, hắn giờ phút này trong lòng cũng là có chút tương đương kích động. Có thể coi là như thế này, hiện tại Quảng Thành Tử vẫn là có một tia thất lạc chi tình, kia một kiện Quảng Thành Tử tha thiết ước mơ linh vật, đến bây giờ còn là không có chút nào bóng dáng. Cái này tàng bảo các bên trong linh vật phần lớn đều là một chút hậu thiên linh bảo, cùng một chút chân quý linh vật vân vân. Trong đó tiên tiên linh bảo cũng chỉ chiếm trong đó một phần nhỏ, mà lại cũng không có thượng phẩm trở lên tiên tiên linh bảo tồn tại. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, thượng phẩm tiên tiên linh bảo người khác cũng sẽ không, để này đặt ở mình tùy thân trong đập phủ. Khẳng định sẽ tự mình tế luyện, không có người sẽ như vậy tài đại khí thô. Ngoại trừ cái này thượng phẩm tiên tiên linh bảo, ngược lại là có nó 5, 6 kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo, nhưng đều không phải là có quan hệ công kích linh bảo. Trên cơ bản đều là một chút phụ trợ loại linh bảo, như xích dương đỉnh, thái cực bát quái lô vân vân. Nhưng liền xem như dạng này, Quảng Thành Tử cũng đã hài lòng phi thường. Quảng Thành Tử nhìn xem trong không gian nhìn không thấy bờ linh vật, linh bảo, liền dự định đem nó đi đầu cất giữ tốt. Về sau dùng để toàn bộ trùng luyện, luyện chế một tôn cường đại chí tôn linh bảo. Đợi xem hết những này linh bảo linh dược về sau, Quảng Thành Tử lại đem ánh mắt chuyển rời đến một kiện khác linh vật bên trên, hắn thận trọng đem nó nâng ở trong lòng bàn tay. Chỉ gặp cái này trong lòng bàn tay, một cái một người cao bình ngọc cùng một cái lớn chừng bàn tay nhỏ bảo tháp chính lơ lửng trong đó. Chương 42, tạo hóa linh mật. Quảng Thành Tử nhìn xem trong lòng bàn tay lơ lửng hai kiện linh bảo, trong thoáng chốc, hắn cũng không nhịn được nhớ tới, ngày đó mình giải khai cái này hai kiện linh bảo âm dương cấm chế chẳng cảnh. Quảng Thành Tử nghĩ đến cái này hai kiện linh bảo âm dương cấm chế, cũng khiến cho hắn nguyên bản bình tĩnh thần sắc, hiện tại cũng không khỏi lộ ra một chút vẻ tò mò tới. Quảng Thành Tử liền muốn nhìn xem bình ngọc này cùng kia nhỏ bảo tháp tình huống, hắn cẩn thận đem hai kiện linh bảo phóng tới trước mắt, đi đầu tế luyện lên. Ngay tại Quảng Thành Tử thi triển Nguyên Thủy Kim Trương tế luyện chi pháp lúc, cái này hai kiện linh vật nội bộ cấm chế cũng tại Quảng Thành Tử linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển phía dưới, bị dần dần đánh hạ. Muốn nói lấy hiện tại Quảng Thành Tử Thái Ức Kim Tiên trung kỳ tu vi, tế luyện một hai kiện linh bảo bên trong lớp cấm chế thứ nhất, hay là vô cùng nhẹ nhõm. Cái này không hạ nửa tháng, cái này hai kiện linh vật tin tức cũng đã liền bị Quảng Thành Tử biết được, đồng dạng hắn cũng sơ bộ nắm giữ cái này linh bảo thần thông. Kỳ thật, bình ngọc này cùng bảo tháp tại phẩm cấp bên trên cũng không cao, cũng vẹn vẹn chỉ là hai kiện hậu thiên linh bảo thôi. Cái này hai kiện linh bảo toàn bộ đều là có được thập nhị trọng lâu cấm thượng phẩm hậu thiên linh bảo, mà lại cũng không phải là công kích loại hậu thiên linh bảo. Bình ngọc này tên là Thủy Tịnh Bình, kỳ chủ muốn công hiệu chính là trong đó trang bị linh dược, theo thời gian trôi qua, liền có thể chậm rãi tăng cường linh dược này phẩm chất. Mà kia bảo tháp thì tên là Ngự Linh Tháp, kỳ chủ muốn tác dụng chính là dùng để chăn nuôi cùng bồi dưỡng sinh linh. Kỳ thật cái này hai kiện linh bảo uy năng phổ thông, thần thông cũng có chút gần gà, tấn đạo lý là tuyệt đối sẽ không gây nên Quảng Thành Tử nhìn chăm chú. Nhưng là này thật để Quảng Thành Tử đối hai kiện linh bảo sinh ra hiếu kỳ nguyên nhân chủ yếu, lại là trước đó hắn tại phá giải cái này hai kiện linh bảo âm dương cấm chế lúc, vậy mà phát hiện cái này hai kiện linh bảo trong đó sở thiết định âm dương cấm chế, vậy mà ngoài ý muốn phi thường khó chơi, trong đó ẩn chứa âm dương huyền bí, muốn xa xa vượt qua cái khác sao trời bên trong cấm chế. Quảng Thành Tử chỉ là phá giải xong cái này hai kiện linh bảo tất cả cấm chế, liền chọn vẹn bỏ ra hắn thời gian nửa năm. Phải biết coi như kia Quảng Thành Tử phá giải kia trung phẩm tiên thiên linh bảo âm dương cấm chế, cũng vẹn vẹn hao tốn một tháng không đến thời gian. Mà cái này hai kiện hậu thiên linh bảo trên đó âm dương cấm chế, giờ phút này lại thái độ khác thường. Phá giải hậu thiên linh bảo độ khó, lại là cái này trung phẩm tiên thiên linh bảo gấp 6 lần trở lên. Đây mới là Quảng Thành Tử coi trọng cái này hai kiện linh bảo căn bản nguyên nhân, đã cái này chuẩn thánh đại năng tại cái này hai kiện linh bảo bên trên, bố trí xuống cấm chế so kia tiên thiên linh bảo còn muốn dụng tâm. Điều này nói rõ cái này hai kiện hậu thiên linh bảo bên trong tất có mặt khác nguyên cơ. Quảng Thành Tử trước cẩn thận quan sát món kia bình ngọc ngoại bộ, phát hiện trên đó cũng không có cái gì huyền bí. Quảng Thành Tử liền đem tâm thần của mình để vào kia bình ngọc nội bộ, hắn trước tiên ở mình quanh thân bày ra linh lực bình chướng về sau, để phòng có cái gì nguy hiểm. Sau đó, trong thức hải thần thức quyết tán mà ra, tiến vào kia bình ngọc nội bộ, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì huyền bí. Quảng Thành Tử cẩn thận khống chế thần trí của mình, chốc lát, hắn phát hiện bình ngọc này thế mà chứa một loại mật ong. Đợi cho thần thức thu sạch về sau, hắn tự thân cẩn thận tới gần nơi này bình ngọc, dùng cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi cái này mật ong mùi. Chỉ gặp một đạo yếu ớt khí tức bị Quảng Thành Tử hút vào trong đầu, lúc này trực giác đến một cỗ nồng đậm linh dược mùi thơm nước mũi mà đến, lập tức để cho người ta thức hải linh đài thông suốt. Chính là ngay cả mình thật lâu đều chưa từng tăng tiến linh hồn cảnh giới, cũng tựa hồ đạt được tiến hóa, linh lực trong cơ thể vận chuyển cũng đều nhanh hơn gấp đôi trở lên. Cái này, chẳng lẽ là cảm thấy cái này mật ong mùi thuốc công hiệu, khiến cho Quảng Thành Tử đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn lại tựa như nhớ ra cái gì đó, ngựa khí có chút không xác định nói. Chính Quảng Thành Tử như có điều suy nghĩ, cũng giống như nghĩ đến cái này mật ong lai lịch, nhưng là lại có chút không quá xác định. Hắn liền muốn mình thử một chút, chỉ gặp hắn há mồm khẽ hấp, kia trong bình ngọc mật ong cũng bắt đầu ba động. Theo cái này ba động càng phát ra kịch liệt, chỉ gặp bình ngọc này bên trong, một giọt bóng ánh sáng long lanh mật ong bị hút vào trong bụng. Tại một giọt này mật ong tiến vào trong bụng thời điểm, chợt giọt này mật ong liền hóa thành một đạo đặc thù linh khí, bị Quảng Thành Tử nhanh chóng luyện hóa xong. Đợi cho thể nội mật ong bị luyện hóa về sau, lập tức Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy, trước đó trong cơ thể hắn tiêu hao linh lực, giờ phút này trong nháy mắt bị bổ đầy. Nguyên bản trong lòng tích lũy cảm giác mệt mỏi cũng đã tiêu tán trong không. Nhục thân trên dưới quấn quanh thịt này, mắt có thể thấy được vô tận sinh mệnh lực. Chính là ngay cả mình linh hồn hóa dịch chi cảnh, cũng càng tiến vào một bước nhỏ. Tự thân trung phẩm tiên tiên ma thần tư chất, cũng nho nhỏ tăng một đoạn, hướng phía thượng phẩm tiên tiên ma thần xuất phát. Quả nhiên là nó. Đây quả nhiên là tạo hóa linh mật. Quảng Thành Tử phát giác được cái này mật ong công hiệu về sau, đôi mắt sáng lên, khóe miệng cũng có chút hướng lên nhếch lên, có chút kinh hỉ nói. Ngay tại Quảng Thành Tử biết, cái này trong bình ngọc trang lại là tạo hóa linh mật về sau, cũng không nhịn được để hắn cảm thấy một cái có chút vui vô cùng. Cái này tạo hóa linh mật, thế nhưng là hồng hoang trong đại lục một kiện ghê gớm linh vật. Cái này tạo hóa linh mật chủ yếu công hiệu chính là có thể tăng tiến linh hồn cảnh giới, cũng có thể tăng cường tự thân tư chất tu luyện, đương nhiên cũng còn có cái khác kèm theo công hiệu. Đương nhiên những này kèm theo công hiệu, tương đối hai cái này công hiệu vẫn là hơi kém một chút. Nếu như lâu dài phục dụng cái này tạo hóa linh mật lời nói, lấy tạo hóa linh mật ẩn chứa tạo hóa nguyên khí tới nhuần tự thân. Mạnh nhất cực hạn có thể đem tu sĩ tự thân tiến hóa đến linh hồn kim đan chi cảnh, cùng thượng phẩm tiên thiên ma thần trình độ. Về phần tại sao cái này tạo hóa linh mật có thể dùng lâu dài, đó là bởi vì cái này tạo hóa linh mật bởi vì cũng không phải là thiên địa tạo ra, cho nên cũng không có thiên địa linh dược bên trong có dự động, không dùng dược cực hạn. Nhưng là bởi vì vật này quá mức chân quý, lại thêm cái này tạo hóa linh mật tin tức, trên cơ bản đều là bị kia đại La Kim Tiên cùng với trở lên cường giả chỗ phong tỏa. cho nên tại Hồng Hoang Đông đảo tu sĩ bên trong, biết cái này tạo hóa linh mật tình huống cũng không có mấy cái. Mà Quảng Thành Tử biết cái này tạo hóa linh mật tình huống, là bởi vì kiếp trước hắn tự mình dùng qua tạo hóa linh mật. Cái này linh mật là tại hắn kiếp trước, bái nhập Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ về sau, từ Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử tăng lên tư chất linh dược một trong. Đương nhiên cũng vẹn vẹn ban cho Quảng Thành Tử một bình ngọc nhỏ dung lượng, nhưng chính là dạng này, cũng làm cho kiếp trước Quảng Thành Tử đủ hài lòng. Quảng Thành Tử kiếp trước kinh lịch một hệ liệt gặp chắc trở, khó khăn lắm đem tự thân tư chất tăng lên tới hạ phẩm tiên tiên ma thần đỉnh phong. Đợi tại hắn thời gian rất lâu lâm vào bình cảnh, tư chất tiến không thể tiến lúc. Hắn lúc ấy chính là dùng cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn sở bàn tặng linh mật, tùy tiện đột phá tự thân gông cùng xiềng xích, đem tư chất tăng lên tới trung phẩm. Cho nên cái này tạo hóa linh mật cường đại công hiệu, liền bị Quảng Thành Tử nhớ kỹ, muốn mặt khác tìm kiếm. Quảng Thành Tử lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy bình ngọc này bên trong đựng chở tạo hóa linh mật, lại có một tòa mô hình nhỏ hồ nước lớn nhỏ. Cái này cũng không khỏi làm Quảng Thành Tử đều có chút không kịp chuẩn bị, cũng không biết cái này chuẩn thánh đại năng có phải hay không nô dịch kia linh phong nhất tộc, mới có thể thu thập nhiều như vậy tạo hóa linh mật. Phải biết sản xuất tạo hóa linh mật linh ong, cũng không là bình thường tiên thiên sinh linh. Đây chính là đứng hàng thái cổ bảy đại dị trùng một trong, tạo hóa linh phong. Có thể nói tại Hồng Hoang trong thiên địa, trên cơ bản không có chủng loại có thể bằng được nó. Chương 43, thái cổ bảy trùng. Hồng Hoang thiên địa bên trong, thái cổ thời kỳ có bảy đại dị trùng, thanh danh vang vọng hoài vũ. Bọn chúng theo thứ tự là tạo hóa linh phong, thôn vệ huyết văn, lục xí kim thiền, vạn độc mục hạt, âm ngọc thủy điểm, phệ hỏa mang nghĩ, tức thổ chân ô. Cái này bảy loại dị trùng riêng phần mình đều có riêng phần mình diệu dụng, những này dị trùng đều có để Hồng Hoang chúng sinh chỗ điên cuồng giá trị. Bọn chúng phân biệt đại biểu cho tạo hóa, hủy diệt, cùng ngũ hành quy tắc. Bọn chúng mỗi một cái tư chất cũng bèn bèn so kia hạ phẩm tiên thiên ma thần hơi kém một chút. Những này dị trùng chỉ cần an toàn vượt qua ấu niên kỳ, đợi cho sau trưởng thành, liền lập tức có lấy có thể so với huyền tiên năng lực. Đồng thời những này dị trùng đại đa số đều vì quần cư linh thú, toàn tộc cùng một chỗ hành động lúc, chính là Hồng Hoang bên trong một chút cường giả hạng nhất cũng không nguyện ý trêu chọc. Có thể coi là như thế này. Cố nhiên từng cái đều có không giống bình thường tiên tư, nhưng là bọn chúng cũng có được không nhỏ thiếu sót. Những này dị trùng cả đời rất khó thắp sáng linh thức, trí tuệ thấp, chỉ có thể lấy tự thân bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, đến rèn luyện thân thể. Tại gặp địch lúc, cũng chỉ có thể bằng vào tự thân thiên phú thần thông đến đối địch, không hiểu cái khác đạo pháp. Nhưng là vạn sự đều có ngoại lệ, những này dị trùng bên trong cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một chút thiên tư thông minh hạng người. Bọn chúng thì lại lấy tự thân đại nghị lực, đại trí tuệ, thành công đột phá tự thân gông cùm xiềng xích, mở ra linh trí. Chỉ cần những này dị trùng mở ra linh trí, kia dị trùng liền sẽ trở nên kinh khủng như vậy. Đến lúc đó chẳng những bọn chúng tự thân tư chất sẽ tăng lên đến trung phẩm tiên tiên ma thần trình độ, chính là ngay cả tự thân tu vi cũng sẽ nhất cử từ huyền tiên chi cảnh tăng lên tới kim tiên chi cảnh. Hồng Hoang bên trong liền có một con khai linh trí dị trùng, chấn kinh Hồng Hoang, đó chính là thôn phệ huyết văn. Hắn tại kia vô tận huyết hải bên trong mở linh trí, về sau lại thôn phệ Phật giáo thập nhị phẩm kim liên trong đó tam phẩm kim liên huyết văn. Đương nhiên cũng chính là bởi vì những này dị trùng chỗ chân quý, cho nên tại thái cổ Long Hán đại kiếp trước đó, liền bị rất nhiều đại năng chi sĩ vây quét, kết quả cuối cùng không phải nhận đại năng giam ngắn hạn, chính là luyện thành mình hóa thân thứ hai. Thế là ngay tại cái này không dừng tận bắt quá trình bên trong, khiến cho những này dị trùng cũng tại từ từ tiêu vong, tại Long Hán đại kiếp về sau, liền cơ hồ cũng tìm không được nữa. Đây cũng là kia thái cổ bảy đại dị trùng từ đầu đến cuối, cùng kỳ chân tiết chỗ, mà kia tạo hóa linh mật chính là kia tạo hóa linh phòng chỗ sinh hạ tuyệt thế chân bảo. Đương Quảng Thành Tử nhìn xem bình ngọc này bên trong tạo hóa linh mật, khiến cho hắn cũng cảm khái không thôi. Quảng Thành Tử lúc này thận trọng, đem những này tạo hóa linh mật dùng ngọc hư một mạch cấm chế một mực phong ấn lại, không để cho một tia khí tức tiết lộ ra. Sau đó lại đem để vào tự thân không gian tùy thân chỗ sâu, lại làm tốt tất cả công việc về sau, Quảng Thành Tử ánh mắt lại nhìn về phía kia một cái khắc cùng kia bình ngọc đẳng cấp tương đương ngự linh tháp, nhìn xem ở trong đó có cái gì cái khắc kinh hỉ, không nói hai lời, Quảng Thành Tử trực tiếp đem tự thân thần thức hướng cái này ngự linh tháp thăm dò mà đi. Lại là một cái nhỏ xíu quan sát, Quảng Thành Tử liền phát hiện cái này ngự linh tháp bên trong không có cái gì những vật khác, trong đó duy nhất tồn tại liền chỉ có rất nhiều cực kỳ nhỏ bé thanh ngọc sắc cong kén. Những này thanh ngọc sắc cong kén toàn thân thông thấu, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được nửa phần. Nó lớn nhỏ chính là so trên đường tùy thời gặp phải sâu kiến còn muốn tại nhỏ hơn nửa phần. Nếu như không dụng thần biết từng tấc tìm, kia rất dễ dàng liền sẽ bị xem nhẹ quá khứ. Tại cái này mấy tầng ngự linh tháp bên trong, có chừng 3000 số lượng thanh ngọc cong kén. Mỗi một cái ong kén phía trên đều tản ra cực kỳ tinh thuần tạo hóa chi khí. Mà cái này cuốn quanh lấy tạo hóa chi khí thanh ngọc sắc tác phẩm nghệ thuật, cũng không nhịn được để Quảng Thành Tử cảm thấy một cái mê muội. Tại một cái thưởng thức qua về sau, Quảng Thành Tử lại cẩn thận nhìn xem những này thanh ngọc sắc cong kén. Chỉ cảm thấy tại chính hắn ấn tượng bên trong, luôn cảm giác mình giống như ở nơi nào. Thấy qua những này ong kén hình ảnh, Quảng Thành Tử nhẹ giọng suy tư nói, "Ừm, đây là." Quảng Thành Tử nhìn thấy kia hơi có vẻ trong suốt thanh ngọc sắc ong kén, càng xem càng quen thuộc. Một lát sau, Quảng Thành Tử giờ phút này não hải linh quang chợt hiện, sau đó không chút nào trì hoãn, trực tiếp trong đầu tìm đọc Nguyên Thủy Kim Chương bên trong linh mật tiên. "Ha ha, không nghĩ tới a, cái này chuẩn thánh đại năng ngược lại là thật bưng cái này tạo hóa linh phong hang ổ." Quảng Thành Tử trong đầu nhanh chóng tìm kiếm lấy, chốc lát, hắn ngay tại kia Nguyên Thủy Kim Chương linh mật tiên bên trong, rốt cục tìm đến cái này ong kén tung tích. Trong đó liền có ghi chép tỉ mỉ, cái này thanh ngọc cong kén tin tức cặn kẽ, hắn nhìn kỹ lại, Quảng Thành Tử cũng không khỏi lộ ra một tia hiểu rõ tiêu dung. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này linh vật thiên một tờ, phát hiện trên đó nội dung là: Tạo hóa linh phong, Hồng Hoang thái cổ bảy đại dị trùng một trong, hồng hoang dị chủng, gặp chi không thể khinh địch. Nay quanh thân tản ra thanh ngọc sắc tạo hóa chi khí, có ánh sáng long lanh. Nay con nhỏ là vì thanh ngọc sắc có kén, qua nhất định với nguyệt, liền sẽ phá kén mà ra, hóa thành tạo hóa linh phong. Nay sinh trưởng chu kỳ chậm chạp, từ một con ong kén trưởng thành đến linh ong, cần thời gian 10 năm. Sau bởi vì hồng hoang đại năng chi nhân bị quét, tại Long Hán lượng kiếp thời điểm liền từ này tuyệt tích. Quảng Thành Tử lại một lần cẩn thận xem xét kia linh vật tiên bên trong, kia tạo hóa linh phong ấu trùng hình ảnh lúc. Đợi cho Quảng Thành Tử liên tục sau khi xác nhận, Quảng Thành Tử hiện tại cũng biết rõ, mình lại lấy được một cái cơ duyên không nhỏ. Chỉ cần chăn nuôi thành công cái này ong kén, cái kia sau tạo hóa linh mật có thể nói là không cần buồn. Lúc này hắn cũng đã vững tin, kia thái cổ bảy đại dị trùng tuyệt tích chuyện này, đạo phủ này bên trong chuẩn thánh đại năng cũng ra không ít lực. Bất quá cái này chuẩn thánh đại năng là như thế nào làm việc, còn không phải Quảng Thành Tử hiện tại có thể mơ màng. Hiện tại mình duy nhất có thể làm sự tình, liền đem những này tạo hóa linh phong ong kén cẩn thận cất kỹ. Chỉ cần đợi cho mình ngày sau, vận dưỡng những này thanh ngọc ong kén, đợi kỳ thành công phá kén thành bướm sau, mình liền sẽ có liên tục không ngừng linh mật để mà tu luyện, tại tăng thêm trước đó kia một bình ngọc tạo hóa linh mật. Cái kia sau tự thân tư chất cùng linh hồn cảnh giới, thì nhất định sẽ đạt tới kia cực hạn linh hồn kim đan chi cảnh cùng thượng phẩm tư chất. Phải biết tiếp trước Quảng Thành Tử tại rất nhiều tài nguyên hạ, cũng bèn bèn tăng lên tới trung phẩm tiên thiên ma thần thượng đẳng, cách kia thượng phẩm tiên thiên ma thần chênh lệch vẫn còn đại như là trời, chớ nói chi là linh hồn cảnh giới. Mà kiếp này chỉ cần Quảng Thành Tử không vẫn lạc, kia siêu việt kiếp trước thành cũng liền 10 phần chắc chín. Càng nghĩ càng sâu, cái này khiến Quảng Thành Tử giờ phút này cũng không nhịn được có chút ngao ngoe muốn động, hắn không thể lập tức đem những này linh ong ấp mà ra. Quảng Thành Tử một cái suy tư, đem một thiết đầu nghĩ rõ ràng về sau, hắn hiện tại cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt, chính là ngay cả chính hắn cũng ngăn không được kia mặt mũi tràn đầy ý cười. Lại là một cái mừng rỡ qua đi, Quảng Thành Tử cũng chậm rãi lắng xuống, áp chế bên trong nội tâm kích động. Như vậy liền bước nhanh ra cái này tàng bảo cát, một bên hướng kia không biết đan thất thăm dò đi đến, một bên trên đường cũng tại chỉnh lý, cái này tàng bảo cát ở bên trong lấy được thu hoạch. Trong đó kia tạo hóa linh phong đóng kén, Quảng Thành Tử càng là không giờ khắc nào không tại tiến hành ôn dưỡng. Theo trong cơ thể hắn ngọc thanh linh lực đang không ngừng bị những này thanh ngọc ong kén hấp thu, những cái kia ong kén cũng đang không ngừng cùng Quảng Thành Tử sinh ra liên hệ. Những này thanh ngọc ong kén cũng chỉ có tại này khi còn bé giai đoạn này, không ngừng hấp thu tu sĩ bản nhân linh lực, mới có thể cùng tu sĩ tự thân sinh ra liên hệ. Nếu là một khi đợi đến cái này ong kén phá kén mà ra, liền từ này liền không có bất cứ cơ hội nào có thể thuần phục. Theo kia ong kén không ngừng phun ra nuốt vào, Quảng Thành Tử ngọc thanh linh lực, tin tưởng sớm muộn có một ngày, chỉ đợi kia ong kén đến thành niên kỷ, liền sẽ hoàn toàn bị hắn thu phục. Chương 44, thần bí trận pháp một ngày này, Quảng Thành Tử hai tay thả lỏng phía sau, không ngừng quan sát cái này Âm Dương Cung hậu điện. Cái này Âm Dương Cung trong hậu điện, chỉ có một phương hoang tàn vắng vẻ đất trống. Trung quanh trong vòng phương viên trăm dặm, hoàn toàn không có chút nào kiến trúc, trung quanh linh khí cũng thảm đạm có chút dị thường. Nhớ tới mấy tháng này bên trong, Quảng Thành Tử từ khi ra kia tàng bảo cát, có thu hoạch không nhỏ. Từ đó về sau, liền một bên hướng kia đan thất tìm kiếm mà đi, một bên không ngừng mà nuôi nấng kia tạo hóa linh phong ong kén. Không phải sao, không đến một tháng, tại Quảng Thành Tử vô cùng bất nhập dưới sự tìm kiếm, cuối cùng liền phát hiện cái này Âm Dương Cung đan thất, cái này đan thất chỉ có một tầng. Mặc dù nhìn từ ngoài là thường thường không có gì lạ, nhưng là kia chung quanh một mảnh trong không khí, ẩn chứa một cỗ nhàn nhạt linh dược khí tức, vẫn là hiện ra nơi đây bất phàm. Đi vào cái này đan thất bên trong xem xét, chỉ gặp trong đó trưng bày vô số ngăn tủ, cùng treo các loại đan hồ lô. Cái này mỗi một cái trong tủ chén, đều trưng bày các loại thành thục chân quý linh dược. Chính là kia đan hồ lô bên trong, trong đó cũng thịnh có mấy loại khác biệt công hiệu tốt nhất đan dược. Những đan dược này mặc dù không so được bên trên mình sư bá thái thượng lao tử luyện kim đan, nhưng này cũng đầy đủ ưu tú. Đan thất bên trong tất cả linh dược, linh đan bày ra tại cái này đan thất bên trong giao thoa tung hành, liếc mắt nhìn qua, thật đúng là to lớn hùng vĩ. Quảng Thành Tử động tác gọn gàng, bước nhanh đến đan thất bên tường, cầm trong tay trên đó treo một hồ lô đan hồ lô, mở ra trong đó hồ lô miệng. Lại nghe một cỗ nồng đậm đan khí từ kia hồ lô trong miệng phiêu giật mà ra. Cái này đan thất mặc dù đã vô số năm qua đi, nhưng là cái này đan hồ lô bên trong linh đan, công hiệu bảo trì vẫn là chút xu bạc không kém. Đợi cho Quảng Thành Tử chỉnh lý xong tất cả mọi thứ về sau, đem linh dược này, linh đan thu sạch nhập trong túi. Vừa cẩn thận lục soát một lần, phát hiện trong đó vẫn là không có, Quảng Thành Tử kia từ đầu đến cuối đều muốn lấy được linh vật. Cái này khiến cho hắn trong lòng cũng không miễn cho có chút tiếc nuối, sau đó lại nhìn thấy mình cái này không gian tùy thân bên trong nhiều thu hoạch như thế. Trong lòng của hắn nho nhỏ gợn sóng, cũng tại một cái bình phục tâm thần qua đi, lại lần nữa khôi phục tâm tính. Về sau cũng không còn chậm trễ thời gian, hướng thẳng đến những phương hướng khác nhanh chóng trốn đi. Về phần Quảng Thành Tử hiện tại, vì sao lại dừng lại tại cái này Âm Dương Cung trong hậu điện? Ngày ấy, Quảng Thành Tử lặng lẽ rời đi đan thất về sau, sau đó lại tại Âm Dương Cung du đầu lúc, đột nhiên từ nơi không xa truyền đến một cỗ phi thường hấp dẫn khí tức của hắn, mà kia khí tức thần bí đầu nguồn chính là Quảng Thành Tử giờ phút này chỗ Âm Dương Cung hậu điện. Đợi cho Quảng Thành Tử đến cái này Âm Dương Cung hậu điện thời điểm, nhìn thấy chung quanh một mảng lớn đất trống, Quảng Thành Tử lập tức liền nhận thức được cái này đất trống trong đó tất có kỳ quặc. Cái này đỉnh cấp động thiên phúc địa bên trong liền không có một chỗ là giống cái này hậu điện đất trống, linh khí sẽ như thế mỏng manh. Quảng Thành Tử pháp nhãn quan sát dưới, chỉ gặp mảnh đất trống này phía trên tất cả địa phương đều có pháp trận cấm chế vết tích. Nhìn thấy những cấm chế này cảm giác nguy cơ, cái này khiến Quảng Thành Tử nội tâm cũng dâng lên đủ loại kiên kỵ. Thế nhưng là tại kia đất trống bên trong, lại không giờ khắc nào không tại tản ra hấp dẫn Quảng Thành Tử khí tức. Điều này cũng làm cho Quảng Thành Tử có chút tâm thần bất định, không biết là đi hoặc không đi. nhưng giờ phút này trực giác của hắn nói cho hắn biết mình, món kia Quảng Thành Tử theo đuổi linh vật rất có thể tại cái này đất trống bên trong. Nếu như lúc này Quảng Thành Tử bỏ qua cơ hội lần này, vậy liền rất có thể sẽ vĩnh viễn mất đi đoạn này cơ duyên. Quảng Thành Tử hai mắt nhắm lại, tinh tế nhìn xem kia đất trống bên trong cấm chế, bắt đầu cân nhắc trong đó lợi và hại. Cứ như vậy thời gian trôi qua từng phút từng giây, không khí chung quanh cũng giống như Quảng Thành Tử, đều tản ra làm cho người yên lặng khí tức. Đợi cho sau một hồi, kia cô trầm muộn bầu không khí cũng bị Quảng Thành Tử đánh vỡ. Lúc này Quảng Thành Tử trong mắt lóe lên một tia kiên định, liền mạo hiểm tiến đến sông vào một lần. Dù sao cầu phú quý trong nguy hiểm, muốn thu hoạch được cái gì, liền tất nhiên sẽ bước lên một loại nào đó phong hiểm. Cái này con đường tu hành chưa hề cũng sẽ không là thuận buồm xuôi gió, chỉ có vượt mọi chông gai mới có thể có một tia hy vọng. Huống chi nếu như đến lúc đó, Quảng Thành Tử ở trong đó gặp khó có thể tưởng tượng tình huống. Kia Quảng Thành Tử cũng chỉ có thể xốc lên kia hỗn độn châu cuối cùng này át chủ bài, tối thiểu nhất bảo trụ tự thân tính mệnh vẫn là không thành vấn đề. Là lấy tại hắn quyết định qua đi, Quảng Thành Tử liền hướng kia hậu điện đất trống bên trong dạo bước đi đến, bước chân rất là kiên quyết. Đợi tại Quảng Thành Tử bước vào trong đó về sau, chỉ thấy chung quanh hoàn cảnh một cái biến hóa, giờ phút này nguyên bản đất trống chung quanh, lúc này đã biến mất không thấy. Hiện ra trong mắt hắn là lương tỏa không biết tên sân phòng, chỉ gặp hai ngọn núi này trên đó dấu tuyết, không có chút nào sinh cơ. Phương biên mấy ngàn cây số bên trong, ngay cả nửa điểm sinh linh cái bóng cũng không từng xuất hiện, trên núi yên tĩnh bầu không khí để cho người ta run rẩy. Chỉ bất quá để cho người ta ngạc nhiên là, trong sơn cốc này sẽ thỉnh thoảng thoát ra hai cô khí lưu, không ngừng tại kia lưỡng ngọn núi ở giữa xoay quanh. Quảng Thành Tử thân thể bước nhanh đi hướng bên trong tung lũng kia, chốc lát, hắn sừng sững tại cái này vô danh trên tiên sơn. Lặng lặng nhìn chăm chú, trước mắt tòa này vô danh sơn cốc, quan sát trong đó đến cùng là có gì chỗ huyền diệu. Quảng Thành Tử nửa meo suy nghĩ, lưỡng đạo kim quang từ trong mắt của hắn, bắn thẳng về phía không trung lưỡng đạo khí lưu bên trong. Một phen dò xét phía dưới, bằng vào Quảng Thành Tử trên thân ức vạn năm tu hành cảm ngộ, kết hợp với giờ phút này trước mắt sơn cốc tình huống, Quảng Thành Tử có thể xác định, trước mắt kia lượng đạo khí lưu chính là từ một tòa trận pháp hình thành. Hơn nữa nhìn dị tượng này, trận này tại tất cả hồng hoang trong trận pháp, ít nhất cũng là nhất lưu tồn tại. Nhưng là trận pháp này cụ thể bày trận thời gian, là khống trận, sát trận, mê trận, tụ linh trận, phòng ngự trận vẫn là huyễn trận, hoặc là tập cuốn, giết, phòng ngự, huyễn trận một thể trận pháp tình huống cụ thể, lấy Quảng Thành Tử pháp nhãn hiện tại vẫn chưa biết được. Muốn biết trận pháp này kỹ càng tin tức, xem ra cũng chỉ có thể tại vào trận về sau mới có thể nhận biết rốt cuộc. Quảng Thành Tử hiểu rõ cơ bản tin tức về sau, không chút do dự độc bộ hướng trong trận đi đến. Đợi cho Quảng Thành Tử cái cuối cùng bóng lưng cũng đã biến mất ở trong trận, hắn giờ phút này cũng đã hoàn toàn tiến vào trận pháp này không gian chỗ. Đi vào trận pháp này không gian một cái mắt, hắn lập tức chỉ gặp bốn phương tám hướng long trời lở đất, âm dương điên đảo, ngũ hành rối loạn. Trong trận hai khói trắng đen giao thoa, phát ra cái này huyền chi lại huyền âm dương chi khí lẫn nhau giao hòa, khiến cho cả vùng không gian một cái hư vô. Mà Quảng Thành Tử giờ phút này cũng cảm thấy trận pháp này đã hoàn toàn che giấu thiên cơ, chung quanh nửa điểm linh khí đều không. Đột nhiên giờ phút này trận pháp trong không gian phát sinh to lớn một biến. Quảng Thành Tử phía trước trong không gian, tựa như đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Không trung tóe lên nhàn nhạt gợn sóng, chỉ gặp kia vết nứt chỗ, đạo đạo âm dương tịch diệt chi khí, ngay tại điên cuồng hướng Quảng Thành Tử bao trùm tới. Mà Quảng Thành Tử xem xét loại tình hình này, con người cũng không khỏi có chút co rụt lại, trên mặt không chút hoang mang một chỉ rơi xuống, liền đánh tại bên hông lạc phách trùng phía trên. Nương theo lấy Quảng Thành Tử thể nội ngọc thanh tiên khí, đang không ngừng chuyển vào lạc phách trùng bên trong. Kia nguyên bản đại khái là chỉ có một tấc lớn nhỏ lạc phách trùng, giờ phút này trong nháy mắt liền mở rộng đến một trượng lớn nhỏ. Trên không trung vang lên từng đạo khanh khanh khanh, lạc phách minh âm. Mà những này minh âm thì lưu loát tại Quảng Thành Tử quanh thân, dâng lên từng đạo hoa mỹ màn sáng, đem nó một mực bao phủ trong đó. Chương 45, Thiên Thiên Âm Dương Tịch Diệt đại trận. Đợi cho kia âm dương tịch diệt chi khí đã gần ngay trước mắt lúc, mắt trần có thể thấy, kia lạc phách minh âm biến thành từng đạo bình chướng, như gió giống như sương mù từ lạc phách trùng từ từ bay ra. Tại kia hai cỗ năng lượng kịch liệt va chạm phía dưới, cuối cùng vẫn là Quảng Thành Tử lạc phách trung hơi thắng một phần, đem kia tung hoành hoàn vũ một đạo âm dương tịch diệt chi khí, khó khăn lắm nâng lên bước lùi tại tứ phương. Thế nhưng là còn không đợi Quảng Thành Tử một hơi lòng ra, lại không qua bao lâu, cái kia trận pháp trong không gian vết nứt liền lần nữa mở rộng, lần lượt phun ra vô lượng lượng âm dương tịch diệt chi khí, hiện đã xem trong trận không gian, toàn bộ đều phủ lên thành hai màu đen trắng. Cùng này mà đến là bao phủ tại Quảng Thành Tử quanh thân lạc phách trung, đã bị cái kia liên miên không dứt âm dương tịch diệt chi khí xung kích không ngừng run rẩy. Quảng Thành Tử nhìn tình hình này, hai con ngươi ngưng trọng, đội vàng tăng tốc vận hành thể nội ngọc thanh linh lực, cũng bóp ra một đạo đạo ấn quyết ra chỉ trên lạc phách trung, để nguyên bản bị âm dương tịch diệt chi khí xung kích không ngừng run rẩy lạc phách trung, hiện tại cũng lấy một lần nữa vững chắc đi lên. Quảng Thành Tử khoanh chân ngồi ở hư không bên trong, một bên hướng lạc phách trung chuyển vận linh lực, một bên cẩn thận xem xét tình huống xung quanh. Trong lòng mặc thầm nghĩ, đây là trận pháp gì, thật là lớn uy năng. Nhìn tình huống như vậy, trận này nhất định là âm dương loại tuyệt đỉnh đại trận một trong. Trận này bao hàm cái này vô lượng lượng âm dương tịch diệt chi khí, thế nhưng là hồng hoang bên trong đứng đầu nhất âm dương đại thần thông một trong. Nghe đồn chỉ có sở trường âm dương pháp tắc chuẩn thánh mới có khả năng thi triển. Trong đó ẩn chứa âm dương tịch diệt pháp tắc, diệt như hỗn độn, tiêu vu thần hy. Uy năng kinh khủng như vậy, nếu như bị âm dương tịch diệt chi khí đánh trúng, kia nhẹ thì thường kinh bạc cốt, tiêu giảm thọ nguyên. Nặng thì không để ý, liền xem như đại la kim tiên chi cảnh hồng hoang cường giả cũng muốn thân tử đạo tiêu. Lần này nhất định phải chịu đựng, nếu không bằng ta tu vi hiện tại, hơn chín thành sẽ trực tiếp vỡ lạc. Lấy lập tức tình huống, nếu như trực tiếp tùy tiện phá trận, sợ là không được. Giờ phút này còn không bằng ổn định lại tâm thần, suy nghĩ kỹ một chút cái này phá trận pháp môn. Quảng Thành từ một cái suy nghĩ qua đi, trôi nổi tại không trung, vận chuyển tự thân linh lực, cố gắng bình phục lập tức tâm cảnh. Nhắm mắt tính toán, theo Nguyên Thủy Kim Trương ngồi xuống, một bên bắt đầu tìm hiểu cái này âm dương đạo vận đến, một bên trong đầu tra tìm trận pháp tin tức. Trận chi đại đạo, thần bí khó lường, có vô thượng uy năng, từ xưa đến nay, nếu muốn phá trận mà ra, tổng cộng có lưỡng loại phương pháp. Một trong liền cần hướng bản cổ đại thần, lấy lực phá đi, thứ hai chính là căn cứ trận pháp này quy luật vận hành, tự hành thôi diễn phá trận chi pháp. Loại phương pháp thứ nhất, lấy hiện tại Quảng Thành tự cảnh giới, là không thể nào, cho nên hắn giờ phút này cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể tuyển dụng loại phương pháp thứ hai. Tại hắn làm rõ đầu mối về sau, chỉ gặp Quảng Thành Tử ngồi ngay ngắn ở không trung trải qua tụng ngọc thanh, tâm thần chìm vào linh đài, tìm kiếm có quan hệ trận pháp tin tức. Hắn lúc này, mặc cho bốn phía âm dương tịch diệt chi khí như thế nào xung kích bên người lạc phách trung, hắn tử tĩnh thủ linh đài, lù lù bất động. Nhất thời chỉ gặp Quảng Thành Tử bốn phía dị tượng hiện hiện, thụy thải nhao nhao, đạo phù phiêu dật, thương khí vui mừng. Lại có một loại hắn mạnh mặc hắn mạnh, thanh lưu Phật núi đổi. Hắn cuồng mặc hắn cuồng, trăng sáng chiếu đại giang ý cảnh tới. Quảng Thành Tử vậy mà tại đại trận này bên trong, bất chi bất giác chậm rãi tiến vào Huyền Bát trận đạo thể nội bên trong. Quảng Thành Tử tĩnh tụng Nguyên Thủy Kim Trương chân kinh, ngoài thân lạc phách trùng cũng rất giống nghe được, bắt đầu chậm rãi vận chuyển, trung thân phía trên tiên tiên ký hiệu. Giờ phút này cũng bắt đầu chậm rãi du tẩu bắt đầu, tiến lên bên trong, không bàn mà hợp hồng hoang diễn biến chi lịch trình, càng phát chống cự đại trận bên trong âm dương tịch diệt chi khí. Nhắc tới lạc phách trùng mặc dù đứng hàng trung phẩm tiên tiên linh bảo, phẩm cấp không cao. Nay phòng thủ chi năng, mặc dù không bằng chuyên môn phòng ngự linh bảo, nhưng cũng so Quảng Thành Tử tự thân toàn thân linh lực, dùng để thi triển linh lực bình chướng muốn tốt hơn nhiều. Theo Quảng Thành Tử tự thân đâu vào đấy trong đầu, tìm kiếm có quan hệ cái này âm dương loại đại trận tin tức. Đột nhiên Quảng Thành Tử mặt hiện ra một sợi khó được vẻ khó tin, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt bắn ra một sợi lanh mang. Ngay sau đó Quảng Thành Tử hai tay nhanh chóng bóp lấy ấn quyết, hướng kính mắt chỗ một vòng, một tiếng quát nhẹ, thiên nhãn mở. Ngay tại một đạo tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp lưỡng đạo huyền áo màu ngà sữa thần quang từ nơi con mắt bắn ra, cẩn thận quan sát đại trận tới. Tại cái này thiên nhãn thần quang chiếu xạ phía dưới, trận pháp này không gian chỗ một cái biến ảo, trên dưới đen trắng hai đóa hoa sen tiêu tan mà ra, phản phất đem thiên địa đều che đậy bắt đầu. Mà kia hai màu đen trắng hoa sen phía trên lại có từng tia thanh tịnh, sau đó nặng nề thanh chọc chi khí khoan thai quanh quẩn trong đó. Trận pháp không gian bên trong theo âm dương thanh chọc nhị khí không ngừng quấn quanh, đen trắng song sen dần dần biến mất trong đó, cuối cùng cùng trận thế hoàn mỹ khảm hợp lại cùng nhau. Quảng Thành Tử đánh giá chung quanh không gian xung quanh, chỉ cảm thấy bốn phía hư vô một mảnh, không phân biệt đồ vật. Hiểu rõ xong trận pháp này bên trong tình huống, Quảng Thành Tử mặt lộ vẻ một tia vẻ áo não, tựa như xác định trong lòng phỏng đoán. Chỉ gặp hắn mặt lộ vẻ âm trầm, cắn chặt một miệng, mỗi chữ mỗi câu nói ra, thứ này lại có thể là tiên tiên âm dương tịch diệt đại trận. Ngươi nói Quảng Thành Tử tại sao lại như thế? Đó là bởi vì trước đó Quảng Thành Tử trong đầu tìm kiếm âm dương loại trận pháp tin tức thời điểm, rốt cục tại Quảng Thành Tử đã từng ngẫu nhiên thấy qua một quyển mật ghi chép bên trong, tìm được liên quan tới trận pháp này đôi câu vài lời. Cái này vây khốn Quảng Thành Tử trận pháp, có mấy thành giống như là hồng hoang bên trong đã tuyệt tích tiên tiên âm dương tịch diệt đại trận. Về sau, Quảng Thành Tử cũng có chút không xác tự tin, nhưng là sau đó lại không tiếc hao phí thể nội không ít linh lực, thi triển ngọc hư một mạch đặc biệt thiên nhãn chi thuật. Xem xét trận pháp trong không gian trận pháp đạo vận, hiện tại hắn rốt cục xác định, trận này chính là kia tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận. Trận pháp này đứng hàng hồng hoang tuyệt đỉnh đại trận một trong. So với uy trấn hồng hoang thập nhị đô thiên thần sát đại trận, chu thiên tinh đấu đại trận, chu tiên kiếm trận cũng vẹn vẹn chỉ có chút kém mảy may. Nhưng là không biết là nguyên nhân gì, cái này tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận sớm đã tuyệt tích tại hồng hoang. Tại hồng hoang chúng tu sĩ bên trong cũng chỉ hỏi kỳ danh, không từng có một người gặp qua. Mà truyền lưu tại hồng hoang cũng chỉ thừa một chút tàn phá không chịu nổi tàn trận. Nhưng chính là cái này chống chân không trọn vẹn vô cùng tàn trận, cũng thành công sáng tạo ra một tên khác trấn hồng hoang đại trận, lưỡng nghi vi trận trận. Trận pháp này chính là huyền môn đại sư Minh Thái Thanh lão tử, căn cứ tiên tiên âm dương tịch diệt đại trận tàn trận. Kết hợp với lão tử thành thánh tâm đắc, sau khi được trải qua vạn vạn năm tôi diễn, mới khó khăn lắm cuối cùng thành hồng hoang tuyệt đỉnh trận pháp. Lưỡng nghi vi trận trận, trận này cùng chia sinh, tử, hối, minh, huyễn, diện sáu cửa. Dùng cực phẩm tiên tiên linh bảo, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù, vì trận trong trận mắt, trong trận một hạt bụi nhỏ liền có thể hóa thành vô lượng hồng hoang. Vào trận người, sinh lão bệnh tử toàn hệ tại một ý niệm. Muốn nhập trận này, không phải từ tử môn đi vào không thể. Trận này tử môn tại đông bắc, sinh môn tại tây nam, huyễn môn ở trung ương, diệt môn tại cực đông, hối môn tại cực nam, minh môn tại tây bắc. Đại trận bố thành thời điểm, tiếp dẫn tiên thiên âm dương hai khí, diễn hóa ngũ hành chi lực, một bước đi sai bước nhầm, liền làm tức hóa thành thanh khí, hình thần câu diện, linh hồn tận tán. Mà lại có thể tại tu di giới tử ở giữa tái diễn thủy phong địa hỏa, tái hiện hỗn độn thế giới, chu tiên diệt thần đều không đáng kể. Nếu như lấy tiên tiên chí bảo thái cực đồ bày xuống lưỡng nghi vi trận trận, đó chính là hỗn nguyên đại la kim tiên cũng có thể vây khốn một lát, quả thực là đáng sợ vô cùng. Chương 46, thần lôi hiển uy. Đợi cho Quảng Thành Tử đem hết thể có quan hệ kia tiên tiên âm dương tịch diện đại trận tin tức tất cả đều nhất nhất chỉnh lý rõ ràng sau, hiện tại lúc này Quảng Thành Tử đối mặt cái này hồng hoang đỉnh tiêm đại trận dưới áp lực lớn, thế mà thái độ khác thường có chút kích động. Nguyên bản Quảng Thành Tử tại phòng đoán đến vây khốn hắn môn này trận pháp là tiên tiên âm dương tịch diện đại trận cái này đỉnh tiêm đại trận thời điểm, hắn bình thường giữ vững bình tĩnh mặt cũng không khỏi lộ ra một chút ngượng nghịu, lâm vào lý tính trầm tư. Thiên đạo bên dưới tất có một chút hy vọng sống, giữa sinh tử có đại khủng bố, đại cơ duyên. Lần này chỉ cần ta căn cứ kia mật ghi chép tàn quyển nội dung cùng sư bá lưỡng nghi vi trần trận, đến đẩy ngược cái này tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận trận pháp huyền bí. Cái này tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận lại như thế nào? Lần này ta liền có thể mượn cơ hội này, lĩnh ngộ cái này âm dương loại tuyệt đỉnh đại trận, về sau lại nhưng nhiều một át chủ bài. Tại Quảng Thành Tử trải qua một phen trong suy nghĩ, hắn hiện tại đã đem thể nội tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ hóa thành kiên định ý chí, tự chiến đến cùng. Quảng Thành Tử ở trong lòng quyết định tốt, muốn cùng tòa đại trận này ngạnh hám đến cùng sau. Hắn hiện tại không thấy chút nào chậm trễ, trực tiếp trải rộng tất cả thần thức bao trùm cái này cả tòa đại trận. Bắt đầu bằng vào vận chuyển nguyên thủy kim chương bên trong độc hữu tiên tiên thần toán chi pháp, cùng kết hợp lưỡng nghi vi trần trận bảy trận tin tức cùng tin tức tương quan. Không ngừng tiêu hao thể nội tâm thần, để mà tìm tới cái này tiên tiên âm dương tịch diệt đại trận quy tắc vận hành. Mặt trời lên nguyệt phù, gió nổi mây phun, trong nháy mắt liền 100 năm đi qua. Trận pháp này không gian bên trong, Quảng Thành Tử đã tại cái này âm dương tịch diệt chi khí xâm nhập phía dưới, giữ vững được thời gian quá dài. Tại cái này đến nay 100 năm không ngừng bảo hộ Quảng Thành Tử lạc phách trung, hiện tại thần thái cũng có chút mờ đi. Quảng Thành Tử không cần nhịn, liền cũng biết cái này lạc phách trung linh tính thụ có chút tổn thương. Xem ra Quảng Thành Tử về sau cũng muốn tiêu tốn không ít thời gian để đền bù cái này lạc phách trung tổn thất linh tính. Quảng Thành Tử giờ phút này đột nhiên mở ra, kia nguyên bản đóng chặt tinh mâu, hơi điều tiết một phen, thể nội tiêu hao tâm thần, có chút thở hổn hển một ngụm khí thô. Sau đó lại nặng nặng đem thể nội trọc khí phun ra, một bên dùng tay phải xoa có chút nở huyệt thái dương, một bên như chút được gánh nặng thầm nghĩ. Cái này khó chơi phá trận pháp môn rốt cục đại khái thôi diễn thành công, thật sự là không dễ dàng a. Này may mắn có sư bá lưỡng nghi vi trần trận làm ví dụ, bằng không còn không biết phải tốn bao nhiêu thời gian đẩy ngược thành công đâu. Bất quá liền xem như dạng này, bằng vào ta thực lực trước mắt, cũng chỉ có thể khó khăn lắm suy tính ra cái này cả tòa đại trận chỗ yếu nhất. Xem ra về sau chỉ có thể tìm được trước trận pháp này điểm yếu, lại dùng đại pháp lực phá trận. Quảng Thành Tử đem cái này yếu kém điểm đều xác định rõ về sau, cũng không trước lập tức phá trận, mà là đi đầu khôi phục tự thân hơi có vẻ mỏi mệt tâm thần. Chỉ gặp Quảng Thành Tử từ không gian tùy thân bên trong lấy ra một cái kia chứa tạo hóa linh mật bình ngọc, thon dài tay phải vung lên, bình ngọc trên đó cấm chế liền bị giải khai. Há miệng hút vào, kia trong bình ngọc có ánh sáng long lanh hơn 10 nhỏ linh mật, liền tiến vào Quảng Thành Tử trong bụng, không đến thời gian qua một lát, liền tiêu hóa xong. Lúc này Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy một cỗ khổng lồ mà tinh thuần đến cực điểm đặc thú nguyên khí hướng trong cơ thể hắn khuyết tán mà đi. Quảng Thành Tử cũng tại đồng thời vận khởi nguyên thủy kim trường, nhanh chóng luyện hóa cỗ này đặc thú nguyên lực. Vẫn chưa tới nửa hơi công phu, trước đó thể nội tiêu hao ngọc thanh linh lực cùng trong đầu tiêu hao tâm thần cũng đã khôi phục như lúc ban đầu, mà lại hắn đạt được chỗ tốt còn không chỉ là như thế. Hiện tại hắn tự thân linh hồn cảnh giới lúc này cũng có chỗ tiến bộ, trở nên so dị vãng càng thêm thuật ý. Quảng Thành Tử lại lặng lặng xếp bằng ở trong hư không một hồi lâu, đem tự thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh cao nhất sau. Chỉ gặp hắn thu hồi tổn thương lạc phách trung, tại mình bên ngoài cơ thể bày ra linh lực bình chướng, để mà ngăn cản kia âm dương tịch diệt chi khí xung kích. Tại làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, hắn hai chân có chút buông ra, thân thể chậm rãi trong hư không đứng thẳng lên. Tiện tay vỗ vỗ trên thân không tồn tại cho bụi, lại thoáng hóa giải một chút toàn thân gân cốt. Cũng không có dư thừa ý nghĩ, Quảng Thành Tử miệng niệm tiên địa quẻ số, tay nắm ấn quyết, chân đạp vũ bộ, hướng hắn thôi diễn yếu kém điểm chỗ bước đi. Hai ba cái hô hấp đi qua sau, Quảng Thành Tử liền đi tới một cái trong không gian liền đứng im bất động, nơi đây chính là cái này một mảnh trận pháp không gian yếu kém nhất chỗ. Lại thấy hắn tinh mâu khép lại, điều động toàn thân thần thức thôi động thể nội ngọc thanh lôi châu. Đột nhiên một tia nâu tím phiếm hắc lôi đỉnh, quen khinh thuộc đường từ đan điền ra ngọc thanh lôi châu xuất phát. Tại Quảng Thành Tử tay phải kinh lạc chỗ vận chuyển, cuối cùng tại tay phải hắn trong lòng bàn tay hiện ra. Mà lúc này toàn bộ trận pháp không gian, giống như cũng biết có kinh khủng đồ vật giáng lâm, cả vùng không gian đều đang phát ra trận trận quỷ dị tiếng gầm gừ. Tại Quảng Thành Tử trong lòng bàn tay, càng ngày càng nhiều nâu tím hai màu lôi đỉnh ở trong đó hiện hiện. Kia lực lượng khổng lồ đều khiến cho Quảng Thành Tử quanh thân không gian sáng tối chập chờn, âm dương không phân. Quảng Thành Tử đứng lơ lửng trên không hai chân thoảng qua tách ra, đem lòng bàn tay phải châu ngọc thanh thần lôi mang đến áp lực, đều gỡ nhập hư không bên trong. Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, Quảng Thành Tử đột nhiên đem trong lòng bàn tay phải ngọc thanh thần lôi hướng kia yếu kém nhất không gian phá hủy mà đi. Chợt nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn vang vọng tại cả tòa trận pháp không gian. Thanh âm rơi xuống, cặp kia sắc ngọc thanh thần lôi hóa thành một đạo lưu quang, như sét đánh bay đi. Tại Quảng Thành Tử nhìn chăm chú dưới, kia lưu quang cấp tốc lấp lóe, một hơi thời gian cũng chưa tới bên trong. Ngọc thanh thần lôi liền cùng chỗ kia không gian giống như thiên thạch chạm vào nhau địa cầu, lại một tiếng oanh minh tiếng vang. Lúc này một cỗ đủ để so sánh vũ trụ giải thể lực lượng hướng bốn phía bao trùm tới. Mà tại kia lưỡng đạo chí cường công kích tiếp xúc địa phương, mắt trần có thể thấy một cái hung mãnh khí lãng hướng bốn phía đánh tới, đem Quảng Thành Tử đều làm cho lui về sau một bước. Tại cái này ngọc thanh thần lôi tác dụng phía dưới, kia âm dương tịch diệt chi khí cũng biến thành tán loạn không chịu nổi, cuối cùng hóa thành một đạo chí thuần chi thanh khí cùng nặng nề cho khí lẫn nhau quay lại, diễn hóa hồng hoang thế giới sáng sinh chi cảnh. Mà tại một cái dị tượng diễn hóa về sau, kia bị Quảng Thành Tử đánh trúng rộng ba thước không gian thế mà bị xé nứt, chung quanh vững chắc không gian cũng đều mơ hồ mà bơm méo. Một vệt ánh sáng, một đạo đại biểu cho tự do cùng ánh sáng hy vọng từ không gian kia trong thông đạo chuyển đến. Quảng Thành Tử thấy thế, quanh một thanh âm bạo tiếng vang lên. Quảng Thành Tử toàn lực thôi động thể nội còn thừa không nhiều linh lực, hóa thành một đạo sáng chói kim quang, túng địa kim quang thuật toàn lực thi triển ra. Ngay tại không gian này vết nứt muốn hoàn toàn rơi xuống thời điểm, hắn kim quang một cái lấp mình, tiện lợi rơi xuyên qua cái không gian kia vết nứt. Quảng Thành Tử vừa mới đào thoát trận pháp không gian, đứng bước về sau, cũng là trong nháy mắt, không gian kia cửa hang liền như chậm thực nhanh khép lại lên, từ đây lại không một tia vết tích. Quảng Thành Tử nhìn thấy đã thoát ly nguy hiểm, cũng lại không hình tượng đặt mông ngồi dưới đất, trùng điệp thở hổn hển một ngụm khí thô. Chương 47, Hoang Vu Đại Mạc. Quảng Thành Tử thành công thoát ly hiểm cảnh về sau, ngồi xếp bằng trên mặt đất, trùng điệp thở hổn hển mấy câu chửi thề. Cũng nhanh chóng từ mình không gian tùy thân bên trong, xuất ra một viên tiên thiên tử lê quả thụ bên trên, kết xuống tiên thiên tử lê. Rắc. Hai lần liền đã ăn xong. Hắn cũng không để ý cùng khỏe miệng lưu lại chất lỏng, trực tiếp vận khởi nguyên thủy kim chương luyện hóa tử lê, khôi phục lên thể nội linh lực tiêu hao. Qua một hồi lâu, đợi cho thể nội tiên thiên tử lê dược tính toàn bộ luyện hóa sau, Quảng Thành Tử linh lực cũng rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, ngay cả tu vi cũng hướng phía Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ tinh tiến một bậc nhỏ. Lúc này, Quảng Thành Tử ngồi xếp bằng mặt đất, một bên khôi phục tự thân trạng thái, Quảng Thành Tử một bên nghĩ ngợi hôm qua một trận chiến này bên trong được mất. Cái này tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận uy năng, thật sự là quá kinh người. Cũng may mắn trận này không người thao túng, phòng thủ có thừa, tiến công không đủ, không có phát huy ra toàn bộ trận đạo huyền bí. Nếu không mình bây giờ căn bản cũng không có nửa phần khả năng có thể đối kháng cái này đỉnh tiêm trận pháp. Lần này may mắn vượt qua một kiếp, đúng thật là không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Xem ra lần sau gặp lại loại này bí cảnh động phủ thời điểm, còn muốn càng thêm cẩn thận quan sát một chút tình huống, muốn càng cẩn thận e dè hơn. Đợi tại Quảng Thành Tử linh khí chung quanh ba động không sai biệt lắm tan hết về sau, một cỗ chói mắt ánh nắng chiếu vào Quảng Thành Tử trên thân, đồng thời nương theo mà đến còn có chút ẩm ướt tiên thiên linh khí. Nơi đây tiên thiên linh khí đã gần như hóa lỏng. Quảng Thành Tử hít một hơi thật sâu tiên thiên linh khí, sau đó lại thật dài phun ra, cảm thụ cái này linh khí nồng nặc trong thân thể lưu chuyển cảm giác. Quảng Thành Tử trên mặt cũng không khỏi đến che kín ý cười. Nửa ngày về sau, cảm thấy thể nội tất cả khó chịu cảm giác đã hoàn toàn khôi phục sau, hắn liền một tay khẽ chống chậm rãi đứng dậy, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Nơi đây hẳn là cái này tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận trận nhãn, vẫn là nhìn xem trong trận có cái gì linh vật linh bảo, lại có như thế đại trận thủ hộ. Mang theo trong lòng cái nghi vấn này, Quảng Thành Tử hơi híp mắt lại đón trên trời treo trên cao kim ô, hướng bốn phía thăm viếng đi. Kết quả một cái kỳ dị cảnh tượng chiếu rọi tại Quảng Thành Tử đôi mắt bên trong, khiến cho Quảng Thành Tử đồng tử không khỏi siết chặt co lại, sau đó giật mình giật mình. Chỉ gặp hắn liếc nhìn lại, bốn phía khắp nơi khô héo một mảnh, trên mặt đất trải rộng cũng không phải là linh cơ sung túc thổ địa, thay vào đó là từng hạt khô cạn đầy trời cát vàng, chung quanh ngay cả một cái tẩu thú cũng khó gặp được. Đại mạc hoang vu, yên tĩnh đến cực hạn, từ kia cực hạn yên tĩnh tạo thành kinh khủng. Ngay tại không giờ khắc nào không tại ăn mòn Quảng Thành Tử tâm linh, khiến người dâng lên một cỗ phát ra từ nội tâm tuyệt đối lạnh lùng cảm giác. Cái này phương viên không biết nhiều ít cây số, nơi đây tạo hóa tất cả đều bị sinh sinh rút đi, cái này trong không khí tán phát như thế nồng đậm tiên thiên linh khí. Ở khu vực này phía trên, thế mà ngay cả một gốc linh căn đều sinh trưởng không ra. Trong không gian rỗng tuyết, nhìn không thấy bờ. Chân trời duy nhất tồn tại đồ vật, cũng chỉ có trên bầu trời trùng trùng điệp điệp nhật nguyệt tinh thần, cùng chống trải tịch liêu khô vàng sắc sa mạc. Nhìn thấy loại tình huống này, Quảng Thành Tử cơ hồ không cần nghĩ, lập tức triển khai tự thân lớn nhất thần thức. Tại Quảng Thành Tử thần thức cảm giác phía dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên nhập vi tinh tế. Phương biên mấy chục vạn dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, đều chạy không khỏi Quảng Thành Tử thần thức cảm giác. Hắn lúc này quyết định, trước đem nơi đây dị thường trước thăm dò rõ ràng. Sau đó trực tiếp vừa lái khải tối đại hóa thần thức, một bên vận khởi túng địa kim quang thuật trước quyết định một cái phương hướng. Kim quang lấp lóe, cực tốc bay đi, bởi vì dạng này cũng sẽ không lọt mất bất kỳ bẩn gì, để phòng đến lúc đó đã bỏ lỡ cơ duyên mà hối tiếc không kịp. Mấy ngày sau, vẫn là trước sau như một đại mạc mây mù dày đặc phía trên, lúc này một vệt kim quang nhảy lên không mà đi. Kia đạo sáng chói tiến ánh sáng chính là ngày ấy phục một ngày siêu tầm Quảng Thành Tử. Nói đến, hắn trong mấy ngày này đã đem này trận này trong mắt tất cả phía tây, mặt phía nam, mặt phía bắc đều tìm kiếm xong. Nhưng là làm cho người thất vọng là hắn nhìn thấy đều là rộng lớn hoang vu đại mạc, mà hắn lấy được chính là một mảnh giống nhau như lúc sa mạc chẳng cảnh, ngay cả một cái linh vật lông cũng không thấy. Còn hiếm thấy để hắn ăn một bụng sám, không phải sao? Hắn đã đại khái khóa chặt linh vật hẳn là ngay tại phương đông. Dựa theo mấy ngày nay trước, hắn đã không sai biệt lắm tìm kiếm qua phương đông 2/3. Hiện tại cũng đã đến, trận pháp này chỗ bảo vệ linh vật nơi ở mới đúng. Bởi vậy trong lòng của hắn cũng không khỏi có chút mong đợi. Quảng Thành Tử giấu trong lòng đã lâu vẻ chờ mong, lại đi trước tìm tòi một ngày sau đó, Quảng Thành Tử thần sắc hơi động một chút. Giờ phút này cảnh tượng trước mặt cũng bởi vì cái này đầy trời cát vàng mà trở nên mơ mơ hồ hồ, tựa hồ tại phía trước xuất hiện một cái cự đại điểm đen. Quảng Thành Tử không chút nghĩ ngợi tiếp tục tăng tốc linh lực trong cơ thể vận chuyển, chỉ gặp đạo kim quang kia tốc độ đống tăng tốc, hướng chỗ kia mau chóng đuổi theo. Sau một lúc lâu, chỗ kia điểm đen từ xa mà đến gần từ từ lớn lên lên, dần dần hiện ra kia nguyên bản bóng đen to lớn. Cảnh tượng này mặc dù vẫn là chưa từng rõ ràng, nhưng như là kình thiên thần trụ đồng dạng to lớn hình dáng, đã để Quảng Thành Tử cảm nhận được một cỗ bàng bạc đến cực điểm kinh người khí thế. Đưa Quảng Thành Tử trong lòng âm thầm kinh ngạc lần nữa bay gần một chút thời điểm, hiện tại hắn rốt cục đem bóng đen thấy rõ ràng cái đại khái. Tạo hóa trung thần tú, âm dương cát hôn hiểu. Đây là Quảng Thành Tử nhìn thấy nó ấn tượng đầu tiên, một tòa cao vút trong mây dày núi đứng sừng sững ở cái này phía đông chi cực điên. Chính là đơn thuần độ cao mà nói, tin tưởng chính là Côn Luân Sơn bên trong thứ nhất cao phong cũng xa xa không kịp nó. Đoán chừng nó đại khái đều có, kia hồng hoang sống lưng bất chu sơn 2/3 độ cao. Liền xem như tại toàn bộ hồng hoang thế giới, phóng tầm mắt nhìn tới, có thể cùng tòa dạng núi này sánh ngang cũng là lác đác không có mấy. Lúc này Quảng Thành Tử sớm đã rơi vào cái này to lớn sơn phong ở dưới chân núi. Hướng lên ngẩng đầu nhìn lại, hắn tự thân thật giống như một cái đứng tại cự nhân dưới chân con kiến, coi là thật rung động lòng người. Dọc theo núi này sống lưng tiếp tục lại hướng lên nhìn lại, kia lộ ra tầng mây dãy núi giống như hòn đảo đồng dạng nhiều đám từng màn lơ lửng. Quảng Thành Tử xem hết ngọn núi này đại khái diện mạo, liền xem như chính hắn như thế nào kiến thức rộng rãi, cũng khiến cho kinh ngạc một hồi lâu. Quảng Thành Tử quanh thân hóa thành kim quang chớp liên tục, hướng đỉnh núi bay thẳng mà đi, trực giác nói cho hắn biết trên đỉnh núi nhất định có đồ tốt. Ngay tại Quảng Thành Tử hành động về sau, 6 canh giờ đi qua, nửa đường hắn cũng không có ở ngọn núi này phía trên phát hiện những vật khác, cho nên liền toàn lực hướng đỉnh núi độn quang mà đi. Quảng Thành Tử bỏ ra thật lâu công phu, mới rốt cục đạt tới đỉnh phong. Trên đỉnh núi này là một mảnh bóng loáng như gương đất bằng, tựa như là một chỗ hoàn chỉnh đỉnh núi, bị người dùng tuyệt thế kiếm quyết cho lột một nửa giống như. Ngay tại Quảng Thành Tử quanh thân độn quang muốn rơi xuống lúc, đột nhiên trong lòng rung mạnh, hắn cũng lập tức làm ra phản ứng, lập tức dừng lại hạ lạc động tác, hướng lên cung đẳng vân mà đi. Chương 48, âm dương bản nguyên quả. Ngay tại Quảng Thành Tử leo lên đỉnh cao, hiểm lại càng hiểm phát giác được cảm giác nguy cơ thời điểm, chỉ gặp hắn không thấy chút nào chậm trễ, lấy tốc độ cực nhanh hướng lên không bay đi. Chính là tại Quảng Thành Tử hắn rời đi ngọn núi này một sát na. Hắn chỗ tòa này cự phong, lúc này trung quanh tiên thiên linh khí bắt đầu chấn động kịch liệt. Cả tòa trận nhãn không gian đều trên mặt đất động núi giao, cái này cả vùng không gian bắt đầu trước nay chưa từng có động đất. Theo sóng linh khí càng phát ra kịch liệt, kia đỉnh núi phía trên, đột nhiên lưỡng đạo âm dương lưỡng khí phóng lên tận trời, phô thiên cái địa hướng bốn phía phát tán ra. Cùng lúc đó, địa chấn này cũng biến thành đã xảy ra là không thể ngăn cản, cả tòa không gian đều đang vì đó mà run rẩy. Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch túc. Địa phát sắc cơ, long xả khởi lục. Nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phúc. Trận này kinh thiên động địa địa chấn không ngừng tiếp tục, tới mà đến biến hóa là, đỉnh núi phía trên có một hắc bạch cổ thụ từ chỗ đỉnh núi chậm rãi phóng lên tận trời. Hắc bạch cổ thụ chậm nhìn, quả thực là vô cùng khó tin, cả khóa hắc bạch cổ thụ tựa như liền phải đem trời chi cực đều đâm rách. Cổ thụ trên thân mang theo cổ pháp đạo vận, phá vỡ thiên địa, phóng tới phương xa. Trận này động tĩnh huyên náo thực sự quá lớn, thiên vũ vỡ vụn, thái âm thái dương nghịch loạn mà ra, âm dương cùng trời, thiên cơ vô hạn, tinh đấu giao giao rơi lạ chả. Tin tưởng nếu như không phải trận kia mắt bên ngoài có tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận bảo vệ lời nói, vậy chỉ sợ là toàn bộ hồng hoang đều muốn bị cỗ này kinh thiên dị tượng sở kinh động. Quảng Thành Tử cũng tại trận này nghe rợn cả người diễn biến bên trong, lấy lại tinh thần, trận này mắt không gian chỗ địa chấn toàn bộ tan biến sau, mới chậm rãi rơi xuống thân thể, đứng tại kia đen trắng đại thụ phía dưới. Một chút thẳng trông đi qua, viên này hắc bạch cổ thụ đơn giản cao ngất có chút dọa người. Quảng Thành Tử đứng trên mặt đất có khả năng nhìn thấy bộ phận, cũng chỉ có kia cực kỳ tráng kiện cổ thụ rễ cây. Giờ phút này ngay tại cắm ở một tòa tản ra nồng đậm tạo hóa chi khí màu xanh biết rộng lớn trong đầm nước. Quảng Thành Tử đôi mắt chậm rãi hướng lên phía trên rời đi, cái này hắc bạch cổ thụ bởi vì gió mà lay động, này thái âm thái dương thần quang ngút trời. Trên đó có vô số phiến màu trắng đen lá cây, mỗi một cái lá cây như là một tòa núi nhỏ. Mỗi cái lá cây bên trong đều tỏa ra thế gian vạn vật âm dương biến hóa, tản ra kinh người tạo hóa âm dương khí tức. Nó tựa như là bản cổ khai thiên tích địa, tạo nên một phương đại thiên vũ trụ. Tại cái này hắc bạch cổ thụ trung quanh, vô số tiên thiên linh khí cũng càng phát đậm đặc cùng thuần túy, thậm chí đều có nghịch phản hỗn độn xu hướng. Cái này hắc bạch cổ thụ trên đó lớn nhất dễ thấy chủ yếu có kia 12 cây thô to vô cùng trụ của cành, trong đó 4 cái hiện ra đen tuyền, đứng hàng ở bên trái, 4 cái hiện ra thuần bạch sắc, đứng hàng này phải, còn có 4 cái hiện ra màu hỗn độn, tỏa chấn trung ương. Nhánh cây kia như là tổ long đồng dạng hướng bát phương mở rộng mà đi, mỗi một cây cành đều phảng phất là cái này hồng hoang âm dương pháp tắc thần liên biến thành. Mà kia tỏa chấn trung ương 4 cái màu hỗn độn cành, càng là lộ ra kinh khủng như vậy, tản mát ra siêu việt hỗn độn âm dương khí tức. Cái này cổ thụ tựa như liền thiên địa pháp tắc đều không chứa được hắn, ẩn ẩn liền muốn siêu thoát hồng hoang đi hướng hỗn độn thế giới. Cái này cổ thụ thật sự là quá mức huyền diệu, tin tưởng chính là trong đó tùy ý một bộ phận, cầm tới hồng hoang ở trong đều là hiếm có chí bảo. Nhìn lại kia 12 cây nhánh cây càng là ghê gớm, mỗi một cây thân cảnh đều khổng lồ giống như hồng hoang bên trong thái cổ thần sơn. Trên đó khắc lấy để thường nhân đều khó mà xem hiểu đại đạo thần văn, tựa như tạo hóa 3000 thế giới. Một hồi tốt như bản cổ hạch tâm dương, lại như thái cực hóa lưỡng nghi, coi là thật huyền chi lại huyền, chúng diệu chi môn. Lại một nhìn kỹ nhìn, này trên cây kết quả coi là thật kỳ lạ vô cùng, hai bên trái phải cảnh trên đó nhìn, các kết xuất quả một viên. Cũng chỉ có tọa chấn ở giữa màu hỗn độn cảnh, lại không có chút muốn kết thành quả ý tứ. Quả bên trái quả thuần trắng, bề ngoài tiên tiên dương khí bốn phía, nội hàm tiên tiên âm khí. Mà bên phải quả đen nhánh, bề ngoài tiên tiên âm khí bức người, nội liễm tiên tiên dương khí. Mỗi một mai quả bên trên đều tuyên khắc lấy vô số thái cực âm dương đồ, trên đó hiển thị rõ thiên địa âm dương chí lý, huyền ảo vô song. Bọn chúng đều là hồng hoang thế giới bên trong âm dương pháp tắc hóa thân, vô cùng tối quý. Tin tưởng đem cái quả này hướng tùy ý phương hướng, khắp nơi quăng ra, vậy liền rất có thể tùy thời diễn hóa thành một phương tiểu thiên thế giới. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này hai bên trái phải trên những cây kết thần bí quả. Một cái mắt, Quảng Thành Tử tựa như nghĩ tới điều gì, cái này nên không phải. Hắn bước nhanh lấn người xông về phía trước, đi tới trong đó một viên quả chính phía dưới. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này linh quả bên trong ẩn chứa âm dương tạo hóa phát tắc, liền cùng hắn ấn tượng bên trong kia thần bí linh vật đặc tính phi thường giống nhau, giống như chính là hắn tự thân kia khổ sở khổ tìm linh vật. Cho nên hắn tới chỗ này, cẩn thận đem tự thân thần thức từng giờ từng phút bao trùm tại viên này quả phía trên, thăm dò huyền bí trong đó. Chốc lát, Quảng Thành Tử con ngươi chậm rãi phồng lớn, hai tay đều tại run nhẹ nhẹ, thần tình kích động vui vẻ thất thanh nói: là nó, âm dương bản nguyên quả. Thời gian không phụ người hữu tâm, rốt cục thành công tìm tới nó. Cái này âm dương bản nguyên quả chính là Quảng Thành Tử lẻ loi một mình đi vào cái này tùy thân trong động phủ, mục đích cuối cùng nhất cũng là mục tiêu chủ yếu nhất. Truyền thuyết cái này âm dương bản nguyên quả mỗi một mai đều là âm dương pháp tắc biến thành, cao quý không tả nổi. Tại thông qua hắn tự thân thần thức tinh tế tìm kiếm dưới, hiểu rõ đến cái này âm dương bản nguyên quả trong đó ẩn chứa độc nhất vô nhị âm dương pháp tắc, hắn cũng đã xác nhận cái quả này là thật hay giả. Muốn nói Quảng Thành Tử tại sao lại thiên tân vạn khổ đến chỗ này, tìm kiếm lấy âm dương bản nguyên quả. Kỳ thật đây là Quảng Thành Tử hắn kiếp trước chỗ nghe nói sự tình, cái này âm dương bản nguyên quả trực tiếp cải biến một người con đường. Cái này huyền chi lại huyền vô thượng linh dược, âm dương bản nguyên quả. Theo hầu không rõ, xuất sinh không rõ lai lịch. Âm dương bản nguyên quả thần bí không thôi, tựa như chưa hề tại Hồng Hoang bên trong xuất hiện qua. Chính là tại Hồng Hoang thế giới bên trong, am hiểu nhất tiên tiên thần toán tu sĩ. Toàn lực suy tính phía dưới, cũng phát giác không ra nó chút nào vết tích. Mặc dù như thế nhưng là không thể phủ nhận chính là cái quả này công hiệu nghịch thiên chỗ. Cái này âm dương bản nguyên quả từ xưa đến nay, khoảng chừng Hồng Hoang xuất hiện qua một lần. Chính là một lần kia xuất hiện, cũng trực tiếp chỉ làm liền Hồng Hoang một chuẩn thánh đại năng, Huyền Đô đại pháp sư. Mà cái quả này lần thứ nhất xuất hiện, nhưng rất khó lường. Cái này từng là Thái Thanh lão tử thành thánh về sau, Tam Thanh phân ra thời điểm, chuẩn bị đi hỗn độn bên trong mở đạo trường. Dưới cơ duyên xảo hợp, Thái Thanh lão tử tại Côn Luân Sơn bên trong một khối tan nát bí cảnh bên trong, ngẫu nhiên gặp đến nửa viên vô thượng linh quả, mà kia vỡ vụn bí cảnh chính là kia trải qua 3000 đạo tử tiêu thần lôi tùy thân bí cảnh. Lão tử đạt được cái này âm dương bản nguyên quả về sau, cũng không rõ công hiệu này, cái này linh quả không tại thiên đạo diễn hóa bên trong. Vô luận là tiên tiên thần toán, vẫn là thần thông thiên đạo, đều không thể biết được một điểm tin tức. Lúc ấy Thái Thanh lão tử cũng cảm thấy cái này âm dương bản nguyên quả rất là quái dị, sau đó liền dự định sắp tới luyện vì đan dược. Thế nhưng là chính là tại luyện chế đan dược thời điểm, lão tử phát hiện cái này âm dương bản nguyên quả trong đó như có bất hủ đặc tính. Vô luận là dùng dạng gì phương pháp luyện chế, đều không làm gì được cái này linh quả. Liền cảm giác trong đó khác biệt tiếng vào chỗ. Chương 49, tạo hóa huyền thủy. Tại kia Thái Thanh lão tử rất nhiều thủ đoạn phía dưới, bởi vì cái này nửa viên linh quả bất hủ đặc tính, thật sự là quá mức khó chơi, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Qua hồi lâu về sau, Thái Thanh thánh nhân cũng liền từ bỏ. Bởi vì hắn cũng không biết, cái này âm dương bản nguyên quả đến cùng ra sao công hiệu, cho nên cũng không dám kinh động. Thái Thanh thánh nhân liền đem cái này thần bí linh quả ban cho bọn họ hạ đại đệ tử, Huyền Đô đại pháp sư. Thẳng đến cái này Huyền Đô tại một lần ngẫu nhiên tình huống dưới, không cẩn thận phục dụng này quả, từ đây liền sáng tạo ra một đời thánh nhân phía dưới đệ nhất nhân truyền kỳ. Ngay lúc đó Huyền Đô bởi vì vừa mới bái Thái Thanh lão tử vi sư, theo hầu tư chất chỉ là Hồng Hoang bên trong đời thứ hai nhân tộc, mặc dù tu đạo tư chất không tệ, nhưng so Hồng Hoang thế giới phía trên, trong đó tiên tiên ma thần tư chất coi như không kém chi bao xa. Coi như so tiên tiên ma thần hạ đẳng nhất, hạ phẩm tiên tiên ma thần cũng chênh lệch thật lớn một đoạn khoảng cách. Nhưng là từ khi hắn không cẩn thận phục dụng cái này nửa viên âm dương bản nguyên quả, nhất phi trùng tiên, từ đây tư chất tăng lên tới trung phẩm tiên tiên ma thần bên trong đỉnh tiêm tư chất. Có thể nói là nghịch tiên cải mệnh, mà sau đó hắn thành tựu chuẩn thánh thời điểm, cũng là đồng dạng là dựa vào cái này âm dương bản nguyên quả mang đến chỗ tốt, lĩnh ngộ âm dương pháp tắc cái này một đỉnh cấp thiên đạo pháp tắc. Mặc dù cái này Huyền Đô đại pháp sư thành đạo con đường, còn có cái khác đủ loại nhân tố ảnh hưởng, nhưng là không thể chất vấn là, kia nửa viên âm dương bản nguyên quả từ đó làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Liên là có Huyền Đô đại pháp sư cái thứ nhất ví dụ sau khi xuất hiện, cũng không phải đến tin tức này, đến cùng là thế nào tiết lộ ra ngoài. Tới mang tới là, từ nay về sau, kia âm dương bản nguyên quả nghịch thiên dự tính, ngay tại Hồng Hoang thế giới bên trong gia đại danh đầu. Hồng Hoang chúng sinh cũng liền giống như bị thọc tổ ong ong mật đồng dạng. Từ đây chen chúc mà tới tại toàn bộ Hồng Hoang thế giới bên trên, tìm kiếm bất luận cái gì có quan hệ âm dương bản nguyên quả tin tức tới. Coi như chỉ cần là một kia mơ hồ không rõ tin tức, cũng sẽ gây nên các thế lực lớn chú ý thẳng đến ngàn năm về sau, từ đây không có người nào tìm tới âm dương bản nguyên quả. Cố này nhiệt độ mới chậm rãi biến mất, Hồng Hoang thế giới từ đây bình tĩnh lại. Quảng Thành Tử nhớ lại cái này âm dương bản nguyên quả công hiệu nghịch thiên về sau, lại bắt đầu hướng chung quanh nơi này bốn phía quan sát. Đứng núi chịu sào, tự nhiên mà nóng chính là kia thần bí hắc bạch cổ thụ. Chỉ gặp này trên đỉnh cây có khí lưu xoay quanh, một hồi vô cực hóa thái cực hóa lưỡng nghi. Lại không bàn mà hợp kia bản cổ khai thiên thời điểm tiên thiên lưỡng nghi âm dương chi tướng. Thân cây trên đó tiên thiên lưỡng nghi âm dương chi khí, dựa theo thiên địa pháp tắc quy tích chậm chậm lưu động. Chỉ cần là có nhất định đạo hạnh tu sĩ, tin tưởng chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ lâm vào cái này vô tận âm dương đạo tắc bên trong, thật là lộ ra tạo hóa thần kỳ phi thường. Lại đối đen trắng đại thụ tinh tế cảm giác một phen, tất có thể cảm giác vậy cái này thần cây nội bộ sinh mệnh lực như mây tựa như biển, nặng nghề mà phiêu dật, lộ ra linh tính phi phàm. Quảng Thành Tử lại quan sát hảo hảo một hồi, liền phát hiện cung cấp nuôi dưỡng thần thụ khổng lồ sinh mệnh lực đầu nguồn, chính là từ vậy cái kia rễ cây phía dưới màu xanh biếc đầm nước sở sinh ra. Quảng Thành Tử trợn mặt lộ vẻ vẻ tò mò, ba bước hóa thành hai bước hướng cái này màu xanh biếc đầm nước chỗ đi tới. Đến dưới cây cổ thụ bên đầm nước lúc, hắn giờ phút này mới phát hiện, cái này màu xanh biếc đầm nước, vậy mà toàn bộ đều là từ tạo hóa huyền thủy chỗ tạo thành. Nhắc tới tạo hóa huyền thủy cùng Hồng Hoang lưu truyền Tam Quang thần thủy cùng tên, đều là Hồng Hoang thiên đạo bên trong thủy chi pháp tắc cực hạn biến thành, đều là hiếm có tạo hóa linh dược. Nhưng cái này tạo hóa huyền thủy cùng kia Tam Quang thần thủy có chỗ khác biệt chính là, Tam Quang thần thủy từ nhật quang, nguyệt quang, tinh quang thần thủy chỗ dung hợp mà thành. Cái này Tam Quang thần thủy chủ công đề cao tu vi, cùng chữa thương cứu người công hiệu, đặc biệt đối với tu sĩ bị đủ loại thương thế có hiệu quả. Mà tạo hóa huyền thủy thì hoàn toàn khác biệt, nó càng thiên hướng về tạo hóa linh vật phương diện. Chỉ cần có kia một giọt tạo hóa huyền thủy, liền có thể cứu sống một gốc sắp khô kiệt tử vong linh căn tiên hảo, cũng có thể tăng tốc kia linh căn sinh trưởng niên hạn. Tỷ như, nguyên bản một gốc linh vật cần chờ đến sinh trưởng 1000 năm về sau mới có thể sử dụng. nhưng là chỉ cần một giọt tạo hóa huyền thủy, liền có thể tại nửa khắc đồng hồ thời điểm, đem một viên linh dược hạt giống thúc đẩy sinh trưởng thành một gốc ngàn năm linh dược. Đương nhiên cái này ngàn năm linh dược dược tính không kém chút nào, ngược lại còn vượt qua không ít. Cho nên chỉ cần có đầy đủ tạo hóa huyền thủy, vậy sau này linh dược không cần buồn. Quảng Thành Tử nhìn xem trong đầm nước chậm chậm lưu động tạo hóa huyền thủy, hắn cũng không khỏi đứng tại đầm bên cạnh giật mình. Sau đó hắn liền dùng càng thêm nóng bỏng ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh đứng sừng sững lấy hắc bạch cổ thụ. Như thế một đại đầm tạo hóa huyền thủy, đều đủ để tạo hóa vô số linh căn tiên thảo. Mà bây giờ cái này tạo hóa huyền thủy đầm, lại chỉ cung cấp nuôi dưỡng cái này một viên hắc bạch cổ thụ, tại tăng thêm cái này cổ thụ bên trên lại có thể kết thành âm dương bản nguyên quả cái này vô thượng linh quả. Có thể nghĩ, cái này quả cổ thụ nên chân quý đến mức nào a? Quảng Thành Tử bây giờ bị kinh hỉ sáng do nghĩ đến không dám nghĩ, đứng tại chỗ kia hít thở sâu đến mấy lần. Qua thật lâu, rốt cục thật vất vả đem tâm tình kích động một lần nữa bình phục bắt đầu. Quảng Thành Tử cũng không đội ở đi đem kia hắc bạch cổ thụ cho chiếm dụng. Hiện tại vẫn là cước đạp thực địa, từng bước một đến mới là chính đạo. Quảng Thành Tử đem tự thân thần thức trước hướng kia trong đầm nước tạo hóa huyền thủy đầu nguồn tìm kiếm, liền tại một cái tinh tế dưới sự tìm kiếm, liền phát hiện một cái có dài nhỏ cái cổ tròn bình trạng cái bình, giờ phút này ngay tại thật sâu khảm nạm tại đáy đầm bên trong. Cái bình này mặt ngoài dính đầy cổ phát mùi, thân bình là từ màu xám cho tạo thành, toàn thân nhìn không ra một điểm chân quý sắc thái. Nhưng là cái bình này tại tinh tế xem xét phía dưới, thân bình mơ hồ khắc lấy huyền ảo đến cực điểm trận văn. Mà cái này đầm bên trong tạo hóa huyền thủy bắt đầu từ cái này trong bảo bình chảy ra. Quảng Thành Tử nhiếp tay đem chìm ở đáy đầm cái bình lấy ra ngoài. Liên tại cái bình này rời đi trong đầm nước một cái mắt, tới mà đến là cái này rộng lớn tạo hóa chọn đầm nước, giờ phút này đình chỉ lưu động. Đầm bên trong tạo hóa huyền thủy cũng tại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tốc độ xuống, một chút xíu bị kia đen trắng đại thụ hấp thu. Nhìn lại tới tay cái bình, Quảng Thành Tử cầm vào tay lại phát hiện, cái bình này phân lượng không đúng, chịu nặng. Cái bình này thể tích nhỏ bé, nhưng là nặng tựa vạn cân, cầm lấy cái bình này giống như là giơ một tòa thái cổ sơn phong. Nếu như bây giờ Quảng Thành Tử đem cái bình này để dưới đất, vậy nơi này liền sẽ lập tức bị cái bình này ném ra một cái vạn trượng hồ to. Quảng Thành Tử hiện tại cũng đối cái này bình nhỏ sinh ra hứng thú, hắn dùng nhẹ tay nhẹ phẩy qua bình này thân. Cái bình này nguyên bản thần thái liền lại lần nữa hiện ra, một cái tựa như là từ xanh biết phỉ thúy làm ra thành cái bình, liền xuất hiện tại Quảng Thành Tử trong lòng bàn tay. Thân bình nhìn rất đẹp, trên đó còn có chút tinh xảo, xanh nhạt sắc thần bí hoa văn, chung quanh còn có một số tự nhiên hình thành dòng nước văn. Quảng Thành Tử hai chân khoanh lại ngồi tại bờ đầm, tay cầm màu xanh biết cái bình, thể nội linh lực nhanh chóng hướng thân bình dũng mãnh lao tới. Ngắn ngủi qua một ngày, hắn liền dùng kia tế luyện pháp môn, đem cái bình này bên trên tiên tiên cấm chế tầng thứ nhất nhẹ nhõm tế luyện xong. Sau đó cái này linh bảo cơ bản tin tức cũng đã bị Quảng Thành Tử biết được, để hắn mặt lộ vẻ một tia thoải mái thân sắc. Chương 50, Thủy Văn Bình. Đợi cho Quảng Thành Tử luyện hóa xong cái này lớp cấm chế thứ nhất, chỉnh lý xong cái bình này cơ bản tin tức sau, hắn liền phát hiện cái bình này chính là một kiện ít có tiên thiên linh bảo, trong đó ẩn chứa thập nhị trọng lâu cấm thượng phẩm tiên thiên linh bảo Thủy Văn Bình. Cái này Thủy Văn Bình cũng không phải là công kích linh bảo, là một kiện khó được phụ trợ linh bảo. Kỳ chủ muốn thần thông là có thể thôn vệ linh khí chung quanh, tạo hóa sinh cơ, cuối cùng tại trong bình có thể ngưng tụ thành hồng hoang bên trong hai đại thần thủy, tạo hóa huyền thủy hoặc tam quang thần thủy. Nhìn đến đây, Quảng Thành Tử cũng rốt cục giải khai cái kia ở trong lòng nghi hoặc thật lâu vấn đề. Vì sao lúc ấy Quảng Thành Tử vừa phá giải tiên thiên âm dương tịch diệt đại trận lúc, hiện ra tại trong mắt lại là một trận quái dị chẳng cảnh? Trận này mắt không gian bên trong rõ ràng có nồng đậm đến cực điểm tiên thiên linh khí, nhưng lại không có dựng dục ra bất luận cái gì linh căn linh hảo, đất chết và dặm, tẩu thú đều không. Lúc đầu Quảng Thành Tử còn tưởng rằng trận này bên trong có một tôn thôn thiên thực địa đại ma đầu thôn vệ hết thảy, nhưng hiện theo Quảng Thành Tử cái này đầy trời sa mạc tràng cảnh chỉ sợ sẽ là cái này Thủy Văn Bình tạo thành dị tượng. Cái này Thủy Văn Bình thế mà thôn vệ cả tòa đại địa tạo hóa sinh cơ, toàn lực ngưng tụ thành cái này tạo hóa huyền thủy, lấy cung cấp nuôi dưỡng cái này hắc bạch cổ thụ. Nghĩ thông suốt những này khớp nối về sau, Quảng Thành Tử đôi mắt nhìn xem hắc bạch cổ thụ càng phát lửa nóng, hai chân một điểm, đi tới cái này hắc bạch cổ thụ dễ cây chỗ. Không kịp chờ đợi tìm tới một chỗ đất chống ngồi xếp bằng, ngưng thần nhắm mắt, vận khởi toàn thân ngọc thanh linh lực đối cái này hắc bạch cổ thụ bắt đầu tế luyện mà bắt đầu. 100 năm sau, Quảng Thành Tử toàn tâm toàn lực vận chuyển thể nội linh khí, chưa từng gián đoạn tế luyện. Lúc này mới khó khăn lắm đem cái này hắc bạch cổ thụ, trong đó tầng thứ nhất cấm chế tế luyện đến một nửa. Cái này hắc bạch cổ thụ không rõ lai lịch, tế luyện độ khó vô cùng lớn, xem ra muốn ngày sau muốn tế luyện hoàn toàn, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. Mặc dù như thế, nhưng Quảng Thành Tử vẫn là không hiện nản chí, thế là liền tiếp theo luyện hóa xuống dưới. Tranh thủ có thể nhanh chóng tế luyện xong lớp cấm chế thứ nhất, lấy đối cái này hắc bạch cổ thụ tiến hành bước đầu khống chế. Thời gian từ đầu ngón tay chậm rãi chạy tới, lại là 100 năm sau. Quảng Thành Tử đã đem cái này thần bí linh căn sắp luyện hóa đến đệ nhất trọng, cách kia đẩy ra cái này thứ nhất cánh cửa, cũng mẹn mẹn chỉ còn lại cách xa một bước. Quảng Thành Tử nhìn thấy cái này luyện hóa tiến độ, mặc dù luyện hóa quá trình rất là gian nan, tốc độ chậm chạp, nhưng là cái này cũng đại biểu cho hắc bạch cổ thụ nhất định là một cái vô cùng tôn quý linh căn. Hiện tại có dạng này tiến độ, hắn liền đã vừa lòng phi thường. Quảng Thành Tử tăng tốc linh lực trong cơ thể vận chuyển, hướng về cấm chế một bước cuối cùng bắn gọn. Ngay tại Quảng Thành Tử đã muốn đẩy ra đạo thứ nhất cấm chế đại môn thời điểm, giờ phút này cổ thụ đột nhiên một cái dị động, một đạo huyền huyễn mà giản mua thâm thúy thanh âm từ kia cổ thụ cấm chế nội bộ truyền ra, linh hai nhức óc, thẳng tắp xông vào Quảng Thành Tử sâu trong linh hồn. Vô số cái nguyên hội, không nghĩ tới a, vẫn là có người đi tới nơi đây, quả nhiên là tạo hóa trêu người kia. Cũng liền tại Quảng Thành Tử mơ mơ màng màng nghe được cỗ này cứng cắp lời nói đồng thời, Hắn đột nhiên một cái thần sắc hoảng hốt, đầu não ở trong chớp mắt, vậy mà thoáng cái thành trống rỗng. Liền thân thể đều đã không bị khống chế, ý thức cũng đột nhiên mơ hồ không rõ, tự thân thần trí cũng đã bắt đầu chìm vào vô tận đáy biển. Mà lúc này một mực ngủ say tại Quảng Thành Tử sâu trong linh hồn Khai Thiên Lạc Ấn, giờ phút này cũng đã tựa như đã nhận ra Quảng Thành Tử dị dạng. Lạc Ấn quanh thân tản mát ra một cỗ hoàng hoàng thần uy huyền diệu khí tức. Chốc lát, cỗ khí tức này liền hướng về mi tâm của hắn thức hải chỗ, cực tốc vào tới. Có Khai Thiên Lạc Ấn phát ra khí tức tác dụng dưới, Quảng Thành Tử bị kia huyền huyễn mà thanh âm giàn mua, chỗ che đậy thần trí, giờ phút này cũng trong nháy mắt khôi phục lại. Sau đó, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy, hắn giờ phút này đi tới một cái không gian xa lạ. Phía trước xuất hiện một người mặc âm dương đạo bào, trên mặt hiền lành nụ cười lao đạo nhân. Chỉ gặp cái lao đạo sĩ này, toàn thân tràn đầy độc nhất vô nhị âm dương đạo vận trở pháp tắc khí tức. Đợi tại Quảng Thành Tử phát giác lao đạo này khí tức thời điểm, cũng đã minh bạch. Cái này lao đạo nhân xem ra không phải cái gì loại lương thiện, đối phương tại Quảng Thành Tử tiến vào trận này mắt không gian thời điểm, hẳn là liền đã phát hiện chính mình. Mà ngày đó Quảng Thành Tử phá trận lúc, lại không gặp qua lao đạo sĩ này lộ ra bất luận cái gì động tĩnh. Hiện tại hắn đáp lấy Quảng Thành Tử luyện hóa thành đen trắng đại thụ lớp cấm chế thứ nhất, chính là phòng bị nhất là thư giãn thời điểm, dứt khoát đánh lén mình, có thể thấy được lao đạo sĩ này có ý khác. Quảng Thành Tử vội vàng ổn định tâm thần, cũng giả trang ra một bộ thần trí không rõ, mắt vô thần sắc, tựa như là bị khống chế bộ dáng. Muốn nhìn một chút lao đạo sĩ này đến cùng là trong hồ lô muốn làm cái gì. Quảng Thành Tử bị lao đạo sĩ này kéo vào cái này một không gian về sau, chỉ gặp lao đạo này toàn thân thông thấu, là vì linh hồn hình thái. Nay một mình sừng sững vào hư không bên trong, toàn thân lại đều tràn ngập cái này nồng đậm cảm giác áp bách, đủ để cho người cảm thấy trận trận ngạt thở cảm giác. Cố khí thế này tựa như là một đầu đã ẩn nút đã lâu, cũng muốn tiến công thôn thiên độc mãng. Kia lão đạo nhân phát giác được mình đã đánh lén thành công, mà Quảng Thành Tử giờ phút này cũng đã thành công bị giam cầm. Tay phải nâng đỡ dâu dài, nguyên bản hiền lành thần sắc giống như trở nên càng thêm sán lạ, nhìn xem Quảng Thành Tử thần sắc cảm đạm đôi mắt, cười nhẹ một tiếng. "Tiểu Hữu, ta nhìn tư chất ngươi đến cũng không tệ, linh hồn cảnh giới thế mà tu luyện tới linh hồn hóa dịch chi cảnh, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nhưng là ai bảo tiểu Hữu ngươi bức bảo ta tùy thân độc phủ, vậy liền nói rõ ngươi ta hữu duyên, còn xin đạo hữu hảo hảo bị ta luyện thành khối lỗi, từ đây thành tựu chúng ta duyên phận. Tại hạ sau này trùng sinh sau khi thành công, nhất định để cho đạo hữu luyện khối lỗi, uy trấn hồng hoàng thế giới." Lão đạo sĩ kia phát ra càng phát ra nụ cười hiền hòa, nhưng là lời nói ra lại làm cho người kinh dị vô cùng. Trong câu nói hoàn toàn không có đem lúc này Quảng Thành Tử để vào mắt. Giống như cái này Quảng Thành Tử chỉ là hành động, ven đường một con có thể tùy tiện bóp chết không có ý nghĩa sâu kiến. Quảng Thành Tử trong lòng mỗi chữ mỗi câu nghe, lão đạo sĩ này cuồng vọng chi ngôn, lửa giận trong lòng chỉ lên trời. Nhưng là hắn trên mặt lại không hiện ra mảy may, vẫn là kia tròn nên hai mắt vô thần thần sắc. Lão đạo sĩ kia nhìn xem Quảng Thành Tử lúc này vẫn là nguyên dạng, cũng không còn quá nhiều ngôn ngữ, thẳng tắp hướng phía Quảng Thành Tử đi tới. Đợi cho cách Quảng Thành Tử cách đó không xa, lão đạo sĩ kia trên tay ấn quyết vừa bấm, chỉ chốc lát sau, liền bóp thành một đạo kiếm chỉ, hướng về Quảng Thành Tử mi tâm điểm tới. Ngay tại kia phát ra này quỷ dị khí tức kiếm chỉ, trên đó phong mang sắp nhói nhói mi tâm của hắn thời điểm. Quảng Thành Tử giờ phút này hai mắt tinh mang lóe lên. Tay phải đã sớm đem dồn nén căm tức đã lâu phách không trường, ẩn chứa kia giận dữ mà tính khí thế, hướng lão đạo sĩ kia nơi ngực trực tiếp mãnh kích mà đi. Mà lão đạo sĩ kia gặp Quảng Thành Tử đột nhiên công kích, cũng rất giống tựa như sửng sốt mà người, nhưng rất nhanh phản ứng lại, hắn liền dừng tay lại bên trong kiếm chỉ, cải biến mục tiêu, hướng kia phách không trưởng lực điểm tới, để mà ngăn cản Quảng Thành Tử công kích mãnh liệt. Nơi đây kiếm kia chỉ cùng phách không trưởng lực gặp nhau địa phương, phát ra ầm ầm vài tiếng vang vọng không gian, tiếng vang phía dưới tới mang tới là một cái đả kích cường liệt sóng, hướng bốn phía tứ ngược mà đi. Chương 51, nghịch loạn lao tổ. Quảng Thành Tử cùng kia thần bí lao đạo sĩ lần đầu giao phong, cho dù là cái này hơi tìm tòi tính một cái va chạm, liền đã tách ra rực rỡ nhất hỏa hoa. Cỗ này nặng nề vô cùng linh lực xung kích, trong đó ẩn chứa vô tận đạo vận, chói lọi mà mỹ diệu. Giờ phút này chính lấy một loại tồi khô lạp hủ tư thái, hướng không gian bốn phía mãnh liệt lao vụt mà đi. Cuối cùng, liền tại một chỉ này một trường oanh kích ở giữa, hai người bọn họ giao thoa mà qua. Nay phân biệt sừng sững vào hư không bên trong, đứng chắc tay, ngoái nhìn xa nhìn chăm chú giờ phút này đối thủ. Hai người bọn họ đồng tử, tựa như là trên trời kéo dài không thôi ngôi sao đầy trời, phát ra từng đạo sắc bén tinh mang, phá lệ làm người ta sợ hãi. Hai người chia ra cả hai cùng tồn tại tương hỗ giằng co, lạnh lùng căm thù. Cả hai trên thân còn quấn không giống bình thường tiên gia đạo vận, chính là cỗ này tiên gia sát phạt đạo vận, khiến cho không khí chung quanh đều cũng biến thành phá lệ ngưng trọng. Một cái bình tĩnh qua đi, từ Quảng Thành Tử dẫn đầu đánh vỡ cái này nồng đậm bầu không khí. Quảng Thành Tử ở ngoài sáng, tất nhiên là không biết lão đạo này nội tình, thế là hắn tạm thời thu liễm hai con người bên trong, tựa như có thể đồng kết không gian lạnh lẽo sát ý áp chế muốn đem lão đạo này đè xuống đất ma sát ý nghĩ, trên mặt ngược lại mang theo vẻ tươi cười, đối lão đạo sĩ kia hỏi: "Không biết đạo trưởng nơi nào người ư? Tại hạ đối với ngài thế nhưng là khâm phục bạc phần, dù sao tại hạ bình sinh đến nay còn chưa bao giờ thấy qua giống như là đạo trưởng ngươi dạng này mặt dày vô sỉ người, còn xin ngài vui lòng chỉ giáo." Kia lão đạo nhân gặp Quảng Thành Tử như thế miệng ai, cũng chưa chắc có chút sinh khí, chỉ là mặt lộ vẻ càng thêm sáng chói tiêu dung, người không biết sẽ còn coi là đây là một vị mặt mũi hiền lành lao tiền bối đâu. Lão đạo sĩ vừa cười một bên vịn râu dài, có chút ngạc nhiên nói: "Chỉ giáo không dám nhận, bản tọa nghịch loạn nhập đạo tại thái cổ trong năm, sau lại bởi vì thái cổ các vị đạo hữu nhao nhao cho ta ba phần chút tình mọn, đều gọi hô ta một tiếng âm dương lão tổ. Chỉ bất quá tiểu hữu ngược lại là hào thủ đoạn, lại có thể phá giải ta cái này âm dương đoạn hồn chú, quả nhiên là cái không tầm thường nhân kia ta. Liền xem như tại thái cổ thời kỳ, giống như là tiểu hữu ngươi dạng này tu vi tu sĩ, phá giải thành công ta cái này đoạt hồn chú, nhưng từ không có qua một người đâu. Quảng Thành Tử trong đầu, một cái lục soát âm dương lão tổ người này tin tức. Không hạ một lát, hắn liền có chút trận to hai con ngươi, trong cổ không khỏi tuôn ra một tia ngạc nhiên thanh âm, nói: "Nguyên lai là lão tiền bối tại thế, tại hạ thất kính, thất kính. Chỉ bất quá, tiền bối ngài không phải chết bởi kia Long Hán đại kiếp sao?" Lịch Loạn nghe nói Quảng Thành Tử kinh ngạc lời nói, tựa như cũng có chút đắc ý, sau đó có chút hừ lạnh trả lời: "Tiểu bối, chúng ta thái cổ một đời tu sĩ, há lại dễ dàng như vậy vẫn lạc? Nếu không phải là bởi vì thiên đạo." "Hừ, bản tọa như thế nào lưu lạc đến tận đây? Bản tọa thề, chờ ta mượn cái này Hỗn Nguyên Âm Dương Thần Thụ sau khi sống lại, ta tất nhiên sẽ đem cái này Hồng Hoang Thiên Địa quay đến gà chó không yên, chờ lấy đi. Bản tọa nhận tất cả cực khổ, toàn diện đều sẽ gấp bội còn cùng các ngươi." Lịch Loạn tựa như tại nhớ lại mình tại Long Hán đại kiếp thời điểm kinh lịch, nguyên bản nụ cười rối trá cũng đã biến mất không thấy, một cái mắt, thay vào đó là một bức hận ý trùng thiên giữ tận bộ dáng. Liên tại Quảng Thành Tử cẩn thận nghe xong, cái này Lịch Loạn tràn ngập hận ý lời nói về sau, lúc này cũng đã đại khái hiểu rõ, lao đạo sĩ này tình huống căn bản. Sau đó lại ổn định tâm thần, Quảng Thành Tử lại lần nữa quan sát một chút cái này Âm Dương lão tổ thực lực. Kỳ thật ngay tại lúc ấy bọn hắn lần thứ nhất giao thủ thời điểm, Quảng Thành Tử bọn hắn liền đã thăm dò qua lẫn nhau thực lực. Mà Quảng Thành Tử thăm dò ra kết quả lại là, cái này Lịch Loạn lão tổ rất yếu. Đương nhiên cái này yếu là tương đối. Phải biết, Tiêm Lịch Loạn thân là thái cổ thời kỳ tu sĩ, có thể từ từng cái tu sĩ bên trong chỗ hết tài năng, tồn tại đến nay. Vậy nhưng gặp này đỉnh phong thời khắc tu vi, đến tột cùng là bực nào kinh thế hai tục. Mà bây giờ, liền tại Lịch Loạn cùng Quảng Thành Tử giao thủ lần thứ nhất lúc, ngay lúc đó Lịch Loạn sát thực cũng rất lợi hại, nhưng là cũng chỉ có thể cùng Quảng Thành Tử đánh cái cân sức ngang tài, tổng hợp cũng liền cùng Thái Ức Kim Tiên không kém là bao nhiêu. Nhưng là muốn so kia thái cổ thời kỳ, tung hoành hồng hoang vô số năm Lịch Loạn so ra, hắn thực lực chênh lệch có thể nói là cách biệt một trời. Quảng Thành Tử ở trong lòng nhanh chóng làm rõ nơi đây quan thiếu. Sau đó Quảng Thành Tử đối Lịch Loạn mặt mỉm cười, một bức chính nghĩa lâm nhiên, ngoài ta còn ai dám vẻ, đưa ra đề nghị. Ngài lúc trước may mắn thoát khỏi một kiếp, vì sao không cầu an một góc, co đầu rút cổ bắt đầu đâu? Mà bây giờ ngài vẫn còn dám ra đây, dự định hoắc loạn hồng hoang. Mà ta hiện tại sinh tại hồng hoang, tự nhiên lấy lo liệu thiên đạo đại thế làm nhiệm vụ của mình. Còn xin tiền bối có thể hồn quy thiên địa, không biết tiền bối là muốn tự hành minh giải, vẫn là phải tại hạ tương trợ. Một cái thiện ý đề nghị sau khi nói xong, Quảng Thành Tử liền chân đạp hư không, hướng Lịch Loạn vào tới. Lịch Loạn nghe nói về sau, mặt lộ vẻ hung quang, thần sắc giận dữ, chỉ nghe hắn quát to một tiếng, tiểu bối muốn chết. Ong ong ong. Sau một khắc, bọn hắn lại một lần nữa va chạm vào nhau, lưỡng đạo lưu quang tại cái này rộng lớn vô ngần trong không gian, kịch liệt đan xen vào nhau. Lịch Loạn nhanh chóng tay nắm đạo ấn, một thân huyền diệu âm dương pháp tắc không ngừng tụ tập tại trong lòng bàn tay, sắc sỡ lóa mắt, phi tốc xông về phía trước. Mà Quảng Thành Tử thấy thế cũng không chút nào cam yếu thế, chỉ gặp hắn ngưng tụ thành hư không đại thủ ấn liên tiếp đánh ra. Ngọc này màu trắng đại bình thiên tay giả thiên tế địa, mang theo tựa như kinh lôi đánh rất tốc độ, mãnh kích mà xuống. Mà tại cái này lưỡng đạo thần thông gặp nhau chỗ, kia là đầu chuyển tinh di, phản phất lại là một trận khai thiên tích địa chi đại phá diệt cảnh tượng. Nay chỗ không gian sáu bản hợp hòa, trung luyện địa hỏa phong thủy, tựa như lại có một phương tiểu thiên thế giới bị một lần nữa mở ra. Hai người một lần nữa lui lại, hai người lại không có chiếm được chút nào tiện nghi, lẫn nhau như nước với lửa, không phân cao thấp. Chính là tại kiêm lịch loạn đang lùi lại quá trình bên trong, đột nhiên một trận quang mang từ trong lòng bàn tay hắn hiện lên. Đạo ánh sáng này không thấy bất luận cái gì dị tượng, hóa thành một cỗ cực kỳ bé nhỏ khí lưu tiềm ẩn tại dị không gian bên trong, tựa như rắn độc, hướng Quảng Thành Tử công tới. Quảng Thành Tử giờ phút này thần thức một cái dị động, đã là phát giác được Lịch Loạn lão tổ thế công. Quảng Thành Tử không thấy chút nào hắn chủ quan, mà là trực tiếp đem mình lạc phách trung thả ra, bao phủ lại nguyên thần của mình. Miễn cho bị Lịch Loạn lão hồ ly này thừa lúc, phải biết trước đó, Quảng Thành Tử liền đã ngã một cái té ngã, hắn cũng không muốn lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Muốn cùng Lịch Loạn cái này trải qua vô số sinh tử lão hồ ly, tới là địch. Kia đầu tiên muốn làm chính là bảo vệ chặt tâm thần, không nhận ngoại vật quấy nhiễu. Nếu không một khi tâm thần mình bên trên xuất hiện nho nhỏ một tia khe hở sơ hở, vậy liền sợ rằng sẽ tạo thành phiền toái cực lớn, Quảng Thành Tử cũng không thể lại bảo đảm mình khai thiên lạc ấn có thể lại kịp thời cứu hắn. Bởi vậy Quảng Thành Tử đem trên người mình nhất thiện linh hồn pháp tắc lạc phách trùng để mà chấn áp mình nguyên thần, để phòng bất trắc. Sau đó Quảng Thành Tử linh khí một vận, kia chấn áp nguyên thần cổ trùng. Giờ phút này liền phát ra một đạo đại âm hy thanh sóng âm, cái này lạc phách minh âm hòa vào thiên địa, tiêu vu thần hy. Đem viêm lịch loạn công tới thần thông đều kéo lên, sau đó lại bị kia lục tục minh âm xoắn một phát, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Chương 52, hư không ngưng minh. Lịch Loạn lao tổ linh hồn thể, san sát ở trong hư không. Gặp Quảng Thành Tử vừa ra tay, liền tùy tiện phá giải đạo pháp của mình, trong lòng cũng là giật mình. Bất quá trong nháy mắt, lại khôi phục dĩ vãng tựa như lão hổ ly tiểu dung. Đứng tại chỗ, một lát sau, chỉ gặp Lịch Loạn toàn thân pháp tắc thần liên, phóng lên tận trời, Lịch Loạn âm dương, thế không thể đỡ. Lịch Loạn mang theo cỗ này pháp tắc khí tức, tay phải vung lên, lập tức mảnh không gian này bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mắt trần có thể thấy, không gian xung quanh từng tấc vỡ ra đến, hình thành một cái không lớn không nhỏ thâm thúy khe hở. Giờ phút này một đạo màu trắng đen lưu quang, liền từ cái này khe hở không gian bên trong, phi tốc bắn về phía Lịch Loạn trong tay. Đen trắng lưu quang ẩn hiện, lúc này kiêm Lịch Loạn trong tay, có một quyển đồ quyển giờ phút này ngay tại lặng lặng nằm ở trong đó. Cái này đồ quyển mặt ngoài là vì tròn vành đạnh, quyển mặt sách khắc họa lấy huyền chi lại huyền thái cực âm dương đồ, lộ ra phá lệ cổ phát. Trên đó toàn thân đan xen từng đạo âm dương pháp tắc, tạo thành đạo tắc thần liên, đạo diễn âm dương. Quyển mặt thời thời khắc khắc tản ra nồng đậm âm dương lưỡng khí, thấp thoáng, đủ loại tạo hóa âm dương ảo diệu. Một hồi lại hóa thành nhất là thần mà minh chi đạo văn, chiếu ấn trong đó như có ước vạn sinh linh diện hóa cái này chí cường thiên địa âm dương. Cái này xem ra là kiêm lịch loạn lão tổ áp đáy hòm đồ vật. Nhìn chương này âm dương đồ bên trên tiên tiên linh cơ, cái này linh bảo ít nhất cũng là thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên tiên linh bảo, không thể khinh thường. Quảng Thành Tử tại nghịch loạn lão tổ bộ phát âm dương đạo vận, chuẩn bị lấy ra kia âm dương đồ một khắc này. Chỉ cảm thấy thể nội linh hồn rung động, trong nội tâm phát ra cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Thấy thế, hắn bận bịu ổn định tâm thần, Quảng Thành Tử nhìn xem nghịch loạn trong tay đồ quyển, trên mặt biểu lộ không thay đổi, mà trong lòng giờ phút này lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Thật là khủng khiếp một kiện âm dương chí bảo, uy thế này, coi như bằng vào ta không thể phá vỡ tâm cảnh, tại trước mặt nó, thế mà cũng phát ra trận trận tim đập nhanh cảm giác. Một đôi tinh mục nhìn chăm chú, xuất hiện tại nghịch loạn trong tay tiên tiên linh bảo âm dương đồ, Quảng Thành Tử không muốn có bất kỳ ngoại ý muốn phát sinh. Giờ phút này trong mắt của hắn sát ý hiện thị rõ, tay phải hướng trong hư không vung lên, một tiếng lạnh lẽo tiếng quát, tùy theo từ trong cổ vang vọng, hư không lưu minh. Tiếng quát rơi xuống, chỉ gặp Quảng Thành Tử chung quanh từng đạo tinh diệu ngọc thanh huyền quang, quay trùng quanh quanh thân. Tay phải cũng xuất hiện một thanh óng ánh sáng long lanh trường kiếm, chậm chậm từ trong tay hắn hiện hiện mà ra, phát ra chướng mắt kim mang. Quảng Thành Tử thể nội ngọc thanh linh lực cũng giống như thủy triều, không gián đoạn tại trên thân kiếm lưu chuyển lên. Đợi tại tự thân năm thành linh khí đều toàn bộ dốc vào trong đó thời điểm, kia trong suốt thân kiếm, mặt ngoài cũng đã hiện ra từng đạo nguyên thủy kim chương bên trong đạo pháp kinh văn, hiển thị rõ một cỗ tôn quý chi ý. Sau đó tại Quảng Thành Tử thể nội vận dưỡng vô số năm ngọc thanh kiếm hồn, hiện tại cũng bắt đầu một cái dị động, cuối cùng hóa thành một đạo duệ không thể đỡ kiếm quang, xông vào trong tay kinh văn trường kiếm bên trong. Cái này kinh văn trường kiếm bị thể nội ngọc thanh khí hồn giá trị, tùy theo mà đến chính là một cỗ tựa như diệt tuyệt thiên đạo kiếm thế, từ thân kiếm kia bên trong phóng lên tận trời, sát ý tung hành. Hư không lưu minh là cùng ngọc thanh thần lôi, là nguyên thủy kim chương bên trong thần thông diệu pháp. Nó là ngọc thanh một mạch bên trong khí chi đại đạo đại biểu một trong, chủ yếu là đem tự thân sở tu nguyên thủy kim chương làm bản nguyên. Nay thần thông tinh yếu liền đem giữa thiên địa linh cơ cùng tự thân hợp hai làm một, đạt tới thiên nhân cộng sinh tình trạng, đem thiên địa biến thành tự thân một bộ phận, không ngừng đem trong cơ thể mình ngọc thanh linh lực nghịch phản vào hư không bên trong, dùng lúc nào đi ngưng tụ ngoại giới linh khí, cuối cùng hình thành một thanh vượt qua tự thân mấy lần đạo văn kiếm hôi, nhân kiếm hợp nhất. Cái này hư không ngưng binh chính là tại nguyên thủy kim chương bên trong, cũng là không thể thấy nhiều đại thần thông. Đợi cho trường kiếm trong tay sơ bộ cô động hoàn thành, thân kiếm hành không thời điểm, thân kiếm nhẹ nhàng chấn động, trầm đồng tê minh thanh âm, tuyệt diễm thiên địa. Chợt, trong hư không một cái linh khí hạo đãng, một cỗ lấy xé rách hết thảy uy thế khí tức, từ thiên cung vận dưỡng, phản phất phá diệt hỗn độn, trong nháy mắt trông nom tại trên thân kiếm kia. Thiên đạo huy hoàng, tạo hóa ngưng kiếm, không cầu chẳng thiên, tất lại chu thiên. Ngay tại hư không ngưng binh đến tiên tướng trợ, cái này vô tận thiên địa linh lực dòng nước xiết dũng tiến, ngưng tụ tại trong tay hư không trên trường kiếm, bộc phát ra kinh khủng đến cực điểm kinh diễm phong mang. Lúc này, giữa thiên địa đã dung không được bất cứ vật gì, cũng vẹn vẹn chỉ có bộ kinh văn này trường kiếm mới có thể ngạo nghễ tại thế. Liên tại tay này bên trong trường kiếm luyện thành thời điểm, Quảng Thành Tử đối mặt lão hồ ly này, không dám chút nào chủ quan, không để ý thể nội bởi vì linh lực tiêu hao, truyền lại tới trận trận cảm giác trống rỗng, trực tiếp huy kiếm hướng nghịch loạn đánh tới. Ầm vang, một đạo tiếng kim loại chợt hiện, sắc kiếm chém ra, thiên địa biến sắc, một đạo tựa như khai thiên thần lôi kiếm khí từ Quảng Thành Tử tay phải chỗ khuấy động mà lên, một kiếm tan mất bị ngã sinh. Tính cả chung quanh nơi này không gian cũng bắt đầu ngăn cản không nổi cái này thí thần kiếm khí, dần dần bóp méo bắt đầu. Nhìn xem cái này cho nên dày đặc vô cùng cảm giác nguy cơ hướng mình đánh tới, nghịch loạn nguyên bản tựa như lão hồ ly tiểu dung, giờ phút này cũng rốt cục biến mất. Thay vào đó là một đạo chưa hề xuất hiện qua ngưng trọng thần thái. Nghịch loạn mí mắt đột nhiên liên tục vượt mấy lần, một cô ý lạnh từ nội tâm chỗ sâu nhất giật mình sinh ra. Một kiếm này chính là kêu bệ nghệ vạn cổ nghịch loạn lão tổ, cũng biến thành cực kỳ kiềm chế. Giống như cùng thiên địa đối địch, chỉ có một con đường chết. Nghịch loạn gặp này kinh thiên một kiếm phong mang, nhanh chóng trốn tránh. Nhưng là kiếm khí này quá mức bá đạo, sắp sửa bắt đầu, như dậy sóng hồng thủy, giả dích không dứt. Thế mà đem cái này không gian bốn phía đều đông kết, khiến cho hắn tự thân tuyên chuyển không thể trốn tránh, khó mà đào vong. Liên tại cái này sinh tử khẩn yếu thời khắc, chỉ gặp hắn vội vàng ổn định tâm thần, nhanh chóng đem trong tay mình âm dương đồ lay động, lạnh rung rung động. Trong tay hắn thần bí linh bảo, hiện tại bộc phát ra một cỗ trước nay chưa từng có uy năng, một đạo kinh khủng thánh uy tản mát, âm dương pháp tắc tái hiện. Kia âm dương đồ theo nghịch loạn khu động, cuối cùng ngưng tụ thành từng cái phát ra dị dạng tê minh thanh âm dương thần quang, nương theo lấy vô tận linh lực, lần lượt hướng đạo kiếm khí kia phóng đi. Những này có chừng 20 cái âm dương thần quang hư hư thật thật, biến ảo khó lường. Đồng thời còn phát ra từng tiếng tê minh tiếng ồn, những này tê minh thanh âm thẳng tới Quảng Thành Tử thần hồn chỗ sâu, khiến cho Quảng Thành Tử một cái tâm thần có chút không tập trung. Quảng Thành Tử bận bịu tôi động lạc phách trung, đem những âm thanh này toàn bộ đánh sơ sát tại mình nguyên thần bên ngoài. Không gian nửa hơi công phu, 20 mấy đạo uy thế kinh người đen trắng quang mang, liền cùng kia kinh thiên kiếm ánh sáng bắt đầu va chạm. Phải biết chính Quảng Thành Tử không tiếc sử dụng tự thân thái ớt kim tiên năm thành linh lực, chỗ ngưng tụ thành hư không ngưng binh chi thuật. Huống chi cái này trường kiếm bên trong, còn ra chỉ mình ngọc thanh kiếm hồn. Như thế nào nghịch loạn kia vội vàng luyện thành âm dương thần quang, có khả năng ngăn cản? Quả không ngoài sở liệu, kia 20 mấy đạo âm dương thần quang lại va chạm một sát na, liên tựa như dòng sông biển cả, bị kiếm khí kia lấy tồi khô lạp hủ tốc độ, cực tốc tan rã. Cái này một mảnh trong không gian nhỏ, hiển lộ tài năng, trong không khí duy nhất có thể nghe được, cũng chỉ có kiếm khí kia bên trong, nồng đậm sát ý cùng tiếng gầm, phảng phất trời phạt tu la, trung vi bụi đất. Chương 53, đại âm dương tịch diệt thần thuật. Ngay tại cái này phô thiên cái địa to lớn sát ý, hướng hắn tự thân đánh tới, Lịch Loạn chỉ cảm thấy thân thể của mình đã không nhận ý thức khống chế. Kia tuyệt thiên tuyệt kiếm khí tựa như đã chém vỡ trong lòng của hắn hy vọng, khiến cho hắn chỉ có thể trơ mắt chờ đợi thẩm phán, nội tâm có thụ dày vò. Phốc phốc phốc. Mặc dù Quảng Thành Tử phát ra đòn đánh mạnh nhất, trải qua kia hai mươi mấy đạo âm dương thần quang triệt tiêu, khiến cho kia bảng bạc đến cực điểm kiếm quang bị suy yếu không ít, nhưng cuối cùng vẫn là trực tiếp chạm tại Lịch Loạn trên thân. Lịch Loạn linh hồn thân thể hoàn toàn bị kiếm khí nuốt hết. Sau đó kiếm khí kia dư ba lại đánh vào không gian trung quanh phía trên, thời không vỡ vụn. Hai đạo ánh sáng trượt như gương vết kiếm, từ Lịch Loạn quanh thân hai bên trái phải cấp tốc hướng về sau lan tràn, kiếm quang lạnh chiếu tàn không máu. Hàng quang lướt qua, lúc này Lịch Loạn lão tổ đứng lơ lửng trên không linh hồn thể. Nhìn một cái, chỉ gặp hắn vai trái đầu tiên là xì. Một tiếng rơi xuống, nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại tay trái cánh tay, trực tiếp bị kia đạo bá đạo kiếm quang trực tiếp chặt xuống tới, hồn lực văng khắp nơi, linh lực tiết ra ngoài. Trưởng cánh tay sa đoạn, uy áp linh trời. Ngay sau đó răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, trên đầu của hắn sắn đầu đạo kế, hiện cũng đã bị toàn bộ cắt rơi, đánh rất hai nơi. Lập tức để hắn tóc thai bù xù, như là một tác quỷ, hình tượng hoàn toàn không có, chật vật không chịu nổi. Sớm đã không phải trước đó, kia một bức hạc phát đồng nhàn tiên gia chi tượng, toàn bộ linh hồn thể cũng đã trở nên hư ảo không dứt. Lịch Loạn sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn đầy vô tận thù hận, tốt như cực băng lạnh suối. Đôi mắt tinh hồng một mảnh, tràn ngập sát ý giống tử thần, nhìn chằm chằm áp đảo hắn Quảng Thành Tử. Được, khá lắm tiểu xuất sinh, bản tọa hiện tại đột nhiên không muốn để cho ngươi trực tiếp thống khoái khoái chết mất. Đợi cho ta giam cầm linh hồn của ngươi, đưa ngươi luyện thành dầu tháp, đời đời kiếp kiếp thụ kia luyện hồn nỗi khổ. Còn không đợi đến Quảng Thành Tử chế giễu lại, chỉ gặp Lịch Loạn mặt mũi tràn đầy lanh mang, trực tiếp đem trong tay tiên thiên linh bảo âm dương đổ hướng lên không ném đi. Sau đó lại không ngừng liên kết mấy cái âm dương chú ấn, toàn lực điều động tự thân âm dương pháp tắc. Khanh 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 vài tiếng kim thiết xé rách thanh âm vang vọng cả vùng không gian. Lịch Loạn toàn thân âm dương pháp tắc đạo vận, thế mà bị chính hắn ngạnh sinh sinh phá hủy, âm dương trùng luyện, lượng nghi tân sinh. Vô số huyền chi lại huyền âm dương pháp tắc tàn phiến, theo Lịch Loạn kết xuất âm dương chú ấn, chậm rãi chui vào này linh hồn thể bên trong. Cùng làm sự nhanh chóng về tập tại quanh thân huyệt khiếu bên trong, đinh đinh. Lịch Loạn toàn thân huyệt khiếu bên trong, pháp tắc thần liên gặp nhau tiếng vang không ngừng. Nhìn kỹ, liền chi kia đen trắng thần liên đem Lịch Loạn quanh thân vô số cái huyệt khiếu toàn bộ sâu chối đạo cùng một chỗ, run run rẩy rẩy. Âm dương tịch diệt thần quang tràn ngập sau lưng Lịch Loạn, linh hồn thân thể tiến lên, hắn từng bước một hướng lên không đi đến. Một bước đặt đi, liền diễn hóa một lần hồng hoang thiên đạo âm dương, nguyên bản có thể so với thái ớt kim tiên khí tức, hiện tại lập tức so trước đó cường đại mấy lần không thôi. Tiểu tử, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta lúc trước tung hoành thiên địa bản sự, đại âm dương tịch diệt thần thuật. Ầm ầm. Lịch Loạn một mình hướng lên không đi đến, cũng không biết Lịch Loạn thi triển loại nào thần thông, hắn toàn bộ linh hồn thể toàn bộ vỡ vụn bắt đầu, không lưu một điểm cho tàn. Còn không đợi một lát, Lịch Loạn thế mà tựa như hóa thành một tôn tại kia vô tận hỗn độn bên trong, độc bá vạn cổ hỗn độn ma thần chân thân. Toàn bộ hồng hoang thiên địa đều dung không được hắn chân thân, tùy thời tùy chỗ đều muốn phá diệt toàn bộ càn khôn thiên địa. Hắn một mình hóa thành một đạo trùng tiên lưu quang, vọt vào lơ lửng ở trên trời âm dương đồ. Đợi cho Lịch Loạn cùng kia âm dương đồ hợp hai làm một thời điểm, chỉ gặp kia áp đảo hư không bên trong âm dương đồ, giờ phút này đột nhiên hào quang tỏa sáng, độc đoán vạn cổ. Theo nó không ngừng hấp thu cái này cả vùng không gian linh khí, hội tụ trong đó. Kia nguyên bản huyền diệu không thôi âm dương đồ, lúc này đột nhiên kịch liệt run lên. Dung nhập Lịch Loạn âm dương đồ, trên đó có một tia tối nghĩa âm dương tịch diệt thần văn, hiện tại bắt đầu từ đó chậm rãi hiện ra. Quảng Thành Tử thấy thế đại sự không ổn, quả quyết trực tiếp giơ tay lên bên trong đạo văn trường kiếm, muốn tiên hạ thủ vi cường. Nhưng còn không đợi trường kiếm hành không, lúc này kia âm dương đồ bên trong đột nhiên phát ra từng đợt đến từ thiên địa tự nhiên phát ra tê rít gào trường âm, diễn hóa thành từng đợt đại tượng vô hình âm dương âm phủ, trực tiếp hướng Quảng Thành Tử linh hồn đánh tới. Đạo này diệt hồn thanh âm trực tiếp đánh gãy Quảng Thành Tử tiếp xuống chẳng kích, khiến cho hắn giờ phút này chỉ có thể đứng sừng sững ở nguyên địa, không nhúc nhích. Mà lúc này Quảng Thành Tử không biết là kia âm dương đồ bên trong âm dương tịch diệt thần văn hiện hiện càng ngày càng nhanh chóng. Đang toàn lực chống cự cái này kia âm dương âm phủ lạc phách trung, mặc dù ở trong chứa linh hồn pháp tắc, có thể phòng vệ tuyệt đại bộ phận âm ba công kích, nhưng là hiện tại không trung âm dương đồ, trên đó thả ra lấy âm dương âm phủ, thực sự quá mức thần bí. Một tiếng chấn hoài vũ, một tiếng đẩy khung trời. Này uy năng còn không phải chỉ là có sai lầm linh tính lạc phách trung, có khả năng ngăn cản. Không hạ một lát, kia âm dương nhị khí âm phủ đột biến, trực tiếp giống như là từng trôi vô hình lợi kiếm, phá vỡ lạc phách trung phòng ngự, xâm nhập Quảng Thành Tử linh hồn nội bộ. Trong lúc nhất thời, Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy từng đợt âm dương đại đạo thanh âm thẳng tới trong tim. Loại này âm dương âm phủ, khi thì tựa như giống như thiên địa sắc cơ, bách tộc tê minh, đủ loại đạo âm không ngừng xung kích chính Quảng Thành Tử tâm thần. Ngay tại Quảng Thành Tử cảm giác sắp trầm luân trong đó thời điểm, vạn thế đừng vậy thời khắc. Quảng Thành Tử vội vàng cắn đầu lưỡi một cái, theo cuối cùng mùi máu tươi lan tràn, sắc mặt đỏ bừng hắn động viên nhấc lên một tia tinh thần. Quảng Thành Tử chắp tay trước ngực mở miệng niệm lên, thái thanh một mạch kinh điển thái thượng lão quân thuyết thường thành tinh kinh. Theo kinh văn đọc lên, một cỗ thanh quang từ Quảng Thành Tử nguyên thần nổi lên, hóa thành một thái thượng lão tử, trấn áp tán loạn tâm thần. Quảng Thành Tử chỉ cảm thấy nguyên bản muốn yên lặng tâm thần, lúc này rốt cục thanh tỉnh lại. Còn không đợi Quảng Thành Tử thở phào, trên đỉnh đầu âm dương tịch diệt thần văn cũng rốt cục càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến hiện đầy toàn bộ âm dương đồ. Tại loại này tối nghĩa thần văn, che kín cả trường âm dương đồ. Âm dương đồ giờ phút này càng thêm dịch thấu bắt đầu, dần dần biến thành một đạo tinh mang trải rộng này thân. Ở xung quanh không gian thì là bắt đầu vặn vẹo vỡ vụn, muốn quay về hỗn độn. Từng đạo kinh thế hai tục kinh khủng ba động đi tứ tán, khiến cho quảng thành tử toàn thân gân cốt muốn nứt. Chí cao âm dương khí tức, giống như thủy triều tràn ngập tại tứ phương thiên vũ, hữu thiên thập địa. Đen trắng âm dương đồ run rẩy kịch liệt, trên đó che kín tối nghĩa âm dương tịch diệt thần văn, giống như tổ long tuyên chuyển dạo chơi bắt đầu. Từng đạo phá toái hư không lực lượng, nhanh chóng tại âm dương đồ trung tâm tích lũy. Một loáng sau kia, âm dương đồ đột nhiên chấn động, một đạo vẹn vẹn chỉ có móng tay đồng dạng lớn nhỏ đen trắng trùng sáng, chính là mãnh liệt bắn mà xuống. Hưu, trùng sáng cực kỳ lộng lẫy, trong đó quang mang sền sệt như linh dịch, những nơi đi qua, lặng yên im mắng, uy về thái hư. Ngay cả không gian cũng căn bản chưa thể vẽ lên nửa điểm gợn sóng. Quảng Thành Tử không nói một lời, ngưng mắt nhìn xem cái này giống như thực chất âm dương đại đạo, hết sức chăm chú, chưa từng chút nào phân tâm.